Chương 39, Sa Phát nữ quái long đầu tiên là cắt dưới chân đột nhiên dao động dữ dội, cuộn lên như sóng lớn gặp gió to. Mọi người kinh hãi chưa kịp phản ứng lại, thì từ bãi cát xung quanh đã lao ra hai con khủng long khổng lồ dài khoảng 10 mét. Tuy không to lớn đáng sợ bằng bá vương long, nhưng hai con quái vật đột nhiên lao ra từ bãi cát này cũng không phải giả vừa. Ngoại hình của chúng giống hệt bá vương long, chân sau to khỏe, chân trước nhỏ bé, đầu to khoảng 1 mét, miệng lớn như chậu máu đầy những chiếc răng nhỏ. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trên đầu hai con quái vật này mọc đầy những xúc tu kỳ quái trông như những con rắn nhỏ. Máy quét của Thạch Tuyên lập tức khóa mục tiêu và quét, ngay lập tức có được thông tin. Ma thú tinh anh cao cấp cấp 3, Sa Phát nữ quái long. Chúng đột nhiên từ trong các hai bên mọi người vọt lên trời, kèm theo hai tiếng gầm giận người, há to cái miệng máu, tốc độ tuyệt không thua kém con bá vương long gặp phải lúc trước, lao thẳng vào giữa đội hình. A, sự việc xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, trong số mọi người chỉ có Thạch Tuyên miễn cưỡng phản ứng lại, nhưng cũng không kịp làm gì. Còn Tất Đông Viễn và Long Đồ Viễn đứng ở ngoài cùng, càng không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì đã bị hai con Sa Phát nữ quái long, cùng thuộc loại ma thú tinh anh cao cấp như bá vương long, cắn một cách tàn nhẫn. Răng thép nghiến vào nhau ken két, máu tươi lập tức nhuộm đỏ kẽ răng và miệng của hai con quái vật hung tợn. A! Long Đồ Viễn hét lên thảm thiết, hắn bị con Sa Phát nữ quái long cắn cả tay lẫn thân người, không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ kịp gầm lên, tôi không muốn chết. Tất Đông Viễn ở bên kia may mắn hơn một chút, chỉ bị cắn ngang hông, hai tay vẫn còn tự do, khiến hắn kịp thời phản ứng lại. Chiêu thức mà hắn vẫn luôn suy ngẫm đột nhiên được tung ra. Hai thanh trường kiếm trong tay gần như cùng lúc đâm vào hai mắt của con Sa Phát nữ quái long xui xẻo. Toàn thân con Sa Phát nữ quái long này được bao phủ bởi lớp vảy dày, phòng ngự cực mạnh, nhưng hai mắt lại là điểm yếu, làm sao chịu nổi một đòn từ đôi kiếm có sức tấn công gần ngàn điểm của Tất Đông Viễn. Trong nháy mắt, hai thanh trường kiếm đã ngập sâu vào hai mắt của con quái vật. Cùng lúc đó, Tất Đông Viễn kích hoạt tuyệt chiêu song kiếm tự ngộ lôi hỏa lưỡng trọng thiên. Chiêu này lấy lôi kiếm và hỏa kiếm làm gốc, kết hợp sức mạnh của song kiếm, tạo thành một thể thống nhất, mượn sức mạnh của nhau, rồi tạo ra sức phá hoại kinh người. Gào! Con Sa Phát nữ quái long gầm lên thảm thiết, há miệng ra, lập tức hất văng Tất Đông Viễn ra khỏi miệng nó. Từ hai mắt nó, lần lượt phun ra lôi quang và liên hỏa, rồi chúng đan vào nhau, trong nháy mắt lan ra toàn thân nó. Còn ở bên kia, thân hình Thạch Tuyên đã bật lên, lập tức kéo dài ra, một đôi quỷ trảo yêu hồ bùng ra, hai tiếng xẹt xẹt vang lên, hung hăng đánh vào hai bên má của con Sa Phát nữ quái long đang cắn chặt Long Đồ Viễn. Rắc, một tiếng giòn tan, răng trong miệng và xương gò má hai bên của con quái vật lập tức vỡ nát. Gào, một tiếng yêu hồ gầm lên, Thạch Tuyên ngay sau đó đưa hai móng vuốt vào miệng con quái vật, rồi bộc phát toàn bộ sức mạnh, xé mạnh một cái. Lập tức, máu tươi phun ra xối xả, bắn đầy mặt Thạch Tuyên đang hóa thành yêu hồ. Con Sa Phát nữ quái long này cuối cùng vẫn kém xa sự đáng sợ của bá vương long, cũng yếu ớt hơn nhiều. Nếu là bá vương long, Thạch Tuyên dùng toàn lực cũng chỉ có thể kéo miệng nó ra, còn con Sa Phát nữ quái long này bị hắn xé một cái, lại có thể xé toạc hoàn toàn miệng nó. Từ miệng đến nửa trên của cái đầu đều bị Thạch Tuyên xé toạc, đầu của Long Đồ Viễn cùng với thân thể đã biến thành thịt nát rơi ra khỏi miệng con khủng long bị xé toạc. Hắn đồng thời thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng cười với Thạch Tuyên, nói: "Cảm ơn ngươi Long Đồ Viễn biết, mình lại thoát được một kiếp." Đầu của Long Đồ Viễn rơi xuống đất. Thạch Tuyên vừa xé toạc hơn nửa cái đầu của con Sa Phát nữ quái long, nhìn thấy nụ cười của Long Đồ Viễn, đang định nói gì đó, thì mặt cắt nơi đầu Long Đồ Viễn rơi xuống đột nhiên sụt xuống. Cùng lúc đó, một cái miệng lớn như chậu máu, không hề có dấu hiệu báo trước, từ dưới cắt trồi lên, bùm một tiếng, nuốt chửng Long Đồ Viễn vào miệng, biến mất không thấy tăm hơi. Trong khoảnh khắc đó, lòng Thạch Tuyên lạnh bớt. Từ lúc công phá cửa Nam Tân Thủ, lần đầu gặp Long Đồ Viễn, bất chi bất giác đã 2 tháng trôi qua. Suốt thời gian qua, Long Đồ Viễn đã giúp đỡ hắn rất nhiều, giống như một người anh trai, chưa bao giờ yêu cầu Thạch Tuyên giúp đỡ bất cứ điều gì. Khi chiến sĩ Minh Hiểu lầm Thạch Tuyên muốn báo thù, chính Long Đồ Viễn đã đứng ra giúp hắn hòa giải. Khi hắn và đoàn lính đánh thuê Song Phượng xảy ra xung đột, cuối cùng cũng là Long Đồ Viễn đứng ra bảo lãnh. Trong những ngày xung đột với đoàn lính đánh thuê Huyết Sát, cũng là Long Đồ Viễn giúp hắn bảo vệ an toàn cho các cô gái. Tất cả mọi chuyện, thực sự là quá nhiều. Đột nhiên, Thạch Tuyên nhận ra Long Đồ Viễn thực sự đã giúp mình và các cô gái rất nhiều, mà hắn lại chưa từng đòi hỏi Thạch Tuyên và các cô gái bất kỳ sự báo đáp nào. Nghĩ đến sự chuyên chú và yêu thích của Long Đồ Viễn khi xào giao tối qua, nghĩ đến nỗi nhớ nhung của hắn dành cho vị hôn thê ở thế giới thực, nghĩ đến việc dù đã đến thế giới đẫm máu này, hắn cũng không từ bỏ niềm yêu thích nấu nướng. Có lẽ hắn muốn không muốn có được sức mạnh, muốn không muốn làm thủ lĩnh của Viêm Hoàng. Hắn càng muốn làm một đầu bếp bình thường, thông qua những món ăn mình làm, để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả thực khách. Thế giới chết tiệt này, trò chơi của các vị thần chết tiệt này. Lão Thiên ơi, Lão Thiên chết tiệt này, rốt cuộc ông muốn cướp đi hy vọng của bao nhiêu người, rốt cuộc muốn cướp đi hạnh phúc mà bao nhiêu người muốn bảo vệ. Thạch Tuyên đột nhiên gầm lên, tiếng gầm thê lương, thân hình yêu hồ lập tức chuyển thành hình người, thân thể đã hung hăng đập vào mặt cát, hai lòng bàn tay mang theo tử thần chi lực, lần đầu tiên ngưng tụ ra ảo ảnh tử thần chân thực đến vậy. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa, cát vàng bay lở trời, trong nháy mắt sụp xuống một cái hố sâu khổng lồ rộng vài mét. Một đòn thật đáng sợ, mình cuối cùng cũng đã có được sức mạnh sánh ngang với cường giả cấp 3, nhưng như vậy thì sao? Vẫn không thể bảo vệ được những người mình muốn trân trọng và bảo vệ. Xoạt xoạt, bốn phương tám hướng, trong lòng đất cát đột nhiên lại một lần nữa cuộn lên cát vàng lở trời. Hết con Sa Phát nữ quái long này đến con khác bật lên, trong nháy mắt mọi người đã rơi vào vòng vây của 7-8 con quái vật. A! Thi Liên đột nhiên kinh hô, bị một con Sa Phát nữ quái long lao tới đâm trúng, khiến nàng bay thẳng ra ngoài. Thạch Tuyên đang trong cơn cuồng nộ giật mình, trong khoảnh khắc toát mồ hôi lạnh, gầm lên xoay người, lập tức hóa thành con quái vật yêu hồ cao 5 mét dài 10 mét, ngay cả chiêu thức cũng không kịp sử dụng, hung hăng đâm một cái, lập tức đâm trúng con Sa Phát nữ quái long vừa hút văng Thi Liên. Sức mạnh cuồng bạo vô song khiến bụng của con xà phát nữ quái long này lập tức ló vào, miệng phun đầy máu, thân hình to lớn như voi lập tức ngã nghiêng ra ngoài. Xẹt xẹt. Điền Mỹ Phượng trong trận chiến với Bá Vương Long đã sử dụng Phượng Hoàng Bất Tử Thân, phải đợi 6 tiếng mới có thể sử dụng lần thứ hai. Bây giờ nàng không thể vào trạng thái bất tử thân nữa, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tốc độ của mình vừa né tránh vừa nâng Tử Diễm Thiên Cung lên bắn điên cuồng. Tất Đồng Viễn tuy may mắn thi triển một chiêu Lôi Hỏa Lưỡng Trọng Thiên tiêu diệt một con xà phát nữ quái long, nhưng thân thể cũng bị cắn nát bét, sau khi rơi xuống đất không thể động đậy né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma thú lao tới, không còn cách nào khác. Ngay cả hắn cũng không kìm được mà hét lên một tiếng chói tai. Tiếng hét đầy tuyệt vọng. Chương 40, chết một trận oanh oanh liệt liệt, sự việc xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rơi vào khủng hoảng. May mà Lôi Đình Uy phản ứng thần tốc, lập tức đáp xuống con xà phát nữ quái long vừa bị Thạch Tuyên xé nửa cái đầu, hai lòng bàn tay đặt lên sát chết, lập tức điên cuồng hút năng lượng để triển khai lục tổ ngục ma của mình, miệng gầm lên, mau đến đây. Xẹt xẹt xẹt. Từng cành cây xanh tươi điên cuồng mọc lên từ trong cát. Nhà tương ma vương của Phương Đại Ngọc tuy đã chết trong trận chiến với Bá Vương Long, nhưng bây giờ đã qua 2 tiếng, lại có thể triệu hồi lần nữa. Phản ứng của nàng cũng thần tốc, không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi Nham Tương Ma Vương ra, đồng thời ra lệnh cho nó khởi động kỹ năng cuối cùng. Con Nham Tương Ma Vương này biết tình thế khẩn cấp, gần như trong nháy mắt mọi người có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Nghe lệnh của chủ nhân, nó lập tức tan chạy toàn thân thành nham thạch, thấm vào cát. Ngay sau đó, từng vết nứt lan ra, nham thạch gầm thét bắt đầu tuôn trào. Phương Đại Ngọc đương nhiên hiểu rõ mấu chốt của trận chiến này nằm cả trên người Thạch Tuyên, vì vậy mới để ma thú nham thạch, chỗ dựa duy nhất của mình, hy sinh toàn bộ điểm sinh mệnh để thi triển ca. Phương Đại Ngọc đương nhiên hiểu rõ mấu chốt của trận chiến này nằm cả trên người Thạch Tuyên, vì vậy mới để ma thú nham thạch, chỗ dựa duy nhất của mình, hy sinh toàn bộ điểm sinh mệnh để thi triển kỹ năng tối thượng gầm thét nham thạch. Chỉ cần mình có thể cầm chân đám nữ quái long tóc rắn này một lát, Thạch Tuyên nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng, Phương Đại Ngọc tin tưởng hắn. Chiêu gầm thét nham thạch này khác với tuyệt kỹ Cửu Vĩ Minh Động của Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Minh Động mỗi lần thi triển đều hy sinh 2000 điểm sinh mệnh, uy lực lần nào cũng như nhau, tuy cần vài giây chuẩn bị, nhưng một khi đã bị nó bao phủ thì chắc chắn phải chết. Còn gầm thét nham thạch mỗi lần thi triển lại phải hy sinh toàn bộ điểm sinh mệnh còn lại của ma thú nham thạch, vì vậy uy lực của nó cũng liên quan đến việc ma thú nham thạch lúc đó có bao nhiêu điểm sinh mệnh. Lúc này, ma thú nham thạch đang đầy máu, có đủ 400 điểm sinh mệnh. Việc hy sinh toàn bộ sinh mệnh để đổi lấy gầm thét nham thạch khiến uy lực của nó lớn đến mức kinh người, còn mạnh hơn cả Cửu Vĩ Minh Động không ít. Chỉ thấy mặt cắt nước toát ra từng đường, nham thạch đỏ rực như muốn nuốt trời diệt đất điên cuồng phun ra từ những khe nứt đó, trong nháy mắt bao trùm khắp bốn phương tám hướng, nơi nào nó rơi xuống, nơi đó cắt tan đá nát, kinh khủng đến tột cùng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mấy con nữ quái long tóc rắn cũng kinh hãi, vội vàng bỏ chạy tán loạn. Một con ở gần nhất không kịp chạy, lập tức bị dòng nham thạch gào thét nuốt chửng. Nham thạch tích tụ trên mặt cát, nhanh chóng tạo thành một biển dung nham, từng lớp sóng cuồn cuộn tiến về phía đám nữ quái long. Giữa dòng nham thạch sôi sục, một bộ xương nữ quái long tóc rắn khổng lồ lộ ra, chính là con vừa bị nuốt chửng. Kinh khủng, một tuyệt kỹ vô cùng kinh khủng. Nhân cơ hội này, Phương Đại Ngọc xốc Tất Đồng Viễn dưới đất lên, quát lớn, mọi người tập trung lại đây, rồi chạy thẳng về phía Lôi Đình Uy. Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam và Lý Mặc cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa né tránh nham thạch đầy trời vừa chạy tới. Lục Như có băng vương hộ thể, vừa rồi tuy bị một con nữ quái long tóc rắn đâm trúng nhưng chỉ hộc ra một ngụm máu nhỏ. Lúc này, cô lộn một vòng đứng dậy, chứng kiến cảnh tượng như ngày tận thế trước mắt cũng kinh hồn bạt vía, vội vàng né nham thạch, chạy vào thế giới mộng ma của lục tổ của Lôi Đình Uy tương đối an toàn hơn. Thạch Tuyên gầm lên không ngớt, nhanh như ngựa phi, một tay xốc thi liên vừa bị hất văng ra, rồi quay lại đặt thi liên xuống bên cạnh mọi người. Bản thân hắn lại bung thánh thuẫn hộ vệ, mặc kệ nham thạch đầy trời, lao thẳng vào giữa mấy con nữ quái long tóc rắn đang chạy tán loạn khắp nơi. Cơn phẫn nộ khiến Thạch Tuyên hoàn toàn điên cuồng. Giữa trời đất rực lửa nham thạch, hắn lúc thì hóa thành yêu hồ, lúc lại hóa người, sức mạnh tử thần hòa cùng những vụ nổ năng lượng, chỉ thấy máu thịt bay tung tóe, tiếng gầm giống không dứt. Khi gầm thét nham thạch dần lắng xuống, hiện trường đã không còn một con nữ quái long tóc rắn nào sống sót. Mỗi con quái long đều bị xé thành từng mảnh bởi sức mạnh cuồng bạo, thậm chí cả dạ dày cũng bị vỡ nát, dường như hung thủ muốn tìm kiếm thứ gì đó trong bụng chúng. Lôi Đình Uy từ từ thu lại mộng ma của lục tổ, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơn mưa nham thạch trên trời vẫn lác đác rơi xuống. Giữa cơn mưa ấy, Thạch Tuyên toàn thân đẫm máu, như một ma thần từ từ bước về, trong hai tay đang ôm một đống thịt nát. Tất cả mọi người đều im lặng. Tuy đã bị cắn nát như một đống thịt, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra, đó là cái đầu của Long Đồ Viễn. Long Đồ Viễn đã chết. Mẹ kiếp, lũ xuất sinh chết tiệt. Lôi Đình Uy đột nhiên gầm lên, hung hăng đá mạnh một cước xuống nền cát, chỉ cảm thấy lồng ngực tức tối như muốn nứt ra. Tuy ở thành Nam Thiên, Lôi Đình Uy và Long Đồ Viễn luôn thuộc hai phe khác nhau, nhưng thực ra, họ lại rất ngưỡng mộ đối phương, quan hệ cực kỳ tốt. Chết tiệt, sau này còn ai đấu võ mồm với ta, còn ai cãi nhau với ta nữa chứ? Long Đồ Viễn, thằng khốn nhà ngươi cứ thế mà chết sao? Lôi Đình Uy không ngừng đấm xuống mặt cắt gào thét. Sao có thể chứ? Lôi Đình Uy vừa như khóc vừa như cười. Điền Mỹ Phượng chạy đến bên cạnh Thạch Tuyên, ôm chặt lấy hắn. Nàng hiểu, trong lòng Thạch Tuyên rất khó chịu. Từ trước đến nay, Long Đồ Viễn đối xử với Thạch Tuyên rất tốt, chỉ cần nhìn vào việc Thạch Tuyên tặng một món trang bị lục cho Long Đồ Viễn trong trận ma thú công thành lần thứ hai là có thể thấy, trong lòng Thạch Tuyên rất cảm kích Long Đồ Viễn. Bây giờ đối phương đột ngột chết như vậy, lại còn chết ngay trước mắt mình, nỗi đau trong lòng Thạch Tuyên có thể tưởng tượng được. Tinh thể của Long Đồ Viễn đã vỡ, hoàn toàn tử vong, cùng vỡ nát còn có cả mảnh tinh thể trang bị của hắn, bao gồm cả món trang bị hiếm ma binh tật phong mà Thạch Tuyên đã tặng. Thạch Tuyên ôm đống thịt nát, nghĩ đến nụ cười của Long Đồ Viễn vào giây phút cuối cùng, nghĩ đến tiếng gào thét không muốn chết của hắn, nghĩ đến câu cảm ơn hắn nói với mình. Cười khổ, trong lòng một mảnh mờ mịt, ngay cả Long Đồ Viễn cũng chết rồi sao? Người tiếp theo sẽ đến là ai? Nhìn những người bên cạnh, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Bạch Lam, Phương Đại Ngọc, Lục Như, Lôi Đình Uy, Tất Đông Viễn hắn nhìn từng người một. Người tiếp theo sẽ là ai? Trong lòng bàn tay, Long Diễm bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng đống thịt nát. Khi Long Diễm biến mất, một cơn gió nhẹ thổi qua, cho tàn trong lòng bàn tay bay theo gió, phiêu tán khắp nơi. An nghỉ nhé, Long Minh. Đây mới là ngày thứ hai, đầu tiên là Mai Vấn Thiên, bây giờ là Long Đồ Viễn, đã có hai người chết liên tiếp. Đến khi chiến trường phó bản 10 ngày kết thúc, rốt cuộc giữa bọn họ còn mấy người có thể sống sót trở về. Mỗi người đều cảm thấy một sự tiêu điều và lạnh lẽo. Khi Mai Vấn Thiên chết, mọi người không chấn động nhiều, vì dù sao Mai Vấn Thiên ở thành Nam Thiên cũng không có danh tiếng gì, chỉ là nhân vật số 3 của Tử Thần, so với Tất Đông Viễn và Phương Đại Ngọc thì kém xa. Nhưng Long Đồ Viễn thì khác, từ trước đến nay, hắn luôn cùng Tất Đông Viễn, Lục Như được xếp vào hàng tam đại cự đầu của thành Nam Thiên. Từ khi thành Nam Thiên phát triển đến nay, hầu như mọi đại sự đều có bóng dáng của hắn, bây giờ đột ngột chết như vậy, đối với mọi người mà nói, đều là một cú sốc lớn. Long Đồ Viễn tử vong, đoàn lính đánh thuê lớn thứ 3 thành Nam Thiên Viêm Hoàng Chi quân tự động bị xóa tên. Từ đó, cái tên này cũng trở thành một danh từ của lịch sử. Cùng lúc đó, tại thành Nam Thiên, các thành viên vốn thuộc Viêm Hoàng Chi quân đều trở thành người tự do. Mọi người đều kinh hãi nhận ra Viêm Hoàng Chi quân đã dần biến mất khỏi bảng xếp hạng lính đánh thuê. Ngay hôm đó, thành Nam Thiên cũng chấn động, mọi người đều hiểu rằng Long Đồ Viễn đã ngã xuống. Từ trước đến nay, Long Đồ Viễn luôn là người hiền hòa nhất trong tam đại cự đầu thành Nam Thiên, rất nhiều người đã từng nhận ân huệ của hắn, cái chết của hắn khiến nhiều người chấn động. Các thành viên của Viêm Hoàng Chi quân cũ tự phát tập trung tại quảng trường trung tâm, mặc niệm cho đoàn trưởng của mình. Không ít thành viên đã rơi nước mắt. Hành động này đã làm cảm động rất nhiều người. Bất kể ở thế giới nào, bất kể trong cục diện đẫm máu và tàn khốc ra sao, sự lương thiện trong bản chất con người sẽ không bao giờ bị hoàn toàn xóa nhòa. Mới vừa bước vào khu vực vòng thứ tư đã mất đi Long Đồ Viễn, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề. Họ ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát, một mặt là chờ Tất Đông Viễn và những người bị thương khác hồi phục, mặt khác, mọi người cũng bắt đầu phải bàn bạc con đường tiếp theo. Từ tình hình vừa rồi có thể thấy, khu vực sa mạc này trông có vẻ yên bình nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào, không biết có bao nhiêu kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, hơn nữa tùy tiện xuất hiện đều là ma thú tinh anh cấp cao. Nơi này rõ ràng nguy hiểm hơn khu vực vòng thứ 5 rất nhiều. Mọi người dừng lại tại chỗ, nhìn nhau. Một lúc lâu sau Lôi Đình Uy mới nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên, dù phía trước có thể còn nguy hiểm hơn, có thể người chết tiếp theo chính là ta. He he, hắn cười nhạt, nhìn về phía sa mạc vô tận phía trước, nhưng nếu không tiến lên, không nỗ lực trở nên mạnh mẽ, thành Nam Thiên của chúng ta làm sao chống đỡ được cuộc xâm lược của dị tộc? Chúng ta phải chiến đấu như những người đàn ông chân chính. Long Minh chết rồi, nhưng ta khâm phục hắn, rất khâm phục hắn. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng rắc rắc giòn giã. Các cô gái đều im lặng. Tất Đông Viễn nhìn hai thanh kiếm trong tay mình, đột nhiên nói, đúng vậy, ta cũng giống Lôi Đình Uy, thà bây giờ liều một phen, có lẽ còn một tia hy vọng sống, còn hơn là lùi bước chờ đợi cường giả dị tộc tới cửa rồi chết một cách hèn hạ. So với việc sống thêm vài ngày một cách vô dụng, ta cũng chọn chiến đấu oanh liệt đến chết. Hắn gắng gượng ngồi dậy. Phương Đại Ngọc, Lục Như và những người khác nhìn nhau, đều gật đầu. Đúng vậy, nếu cứ thế này mà quay về, có lẽ có thể bảo toàn tính mạng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khó có thể tiến thêm một bước nào. Sau khi rời khỏi chiến trường phó bản, có thể sẽ phải đối mặt với sự xâm lược của dị tộc. Có thể tưởng tượng được, sau lần chiến trường phó bản này, các tộc đều có thể xuất hiện hàng loạt cường giả tam giai, tình hình ngày càng cấp bách. Họ là những người gánh vác tương lai và hy vọng của thành Nam Thiên, họ là một trong 10 người được chọn quý giá. Nếu chỉ có Jun ở khu vực vòng thứ 5 ngoài cùng, dù có sống sót, còn mặt mũi nào để đối diện với bất kỳ ai? Nếu không thể tiến hóa, nếu không thể bước vào tam giai, thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Ngay mà các tộc đều xuất hiện hàng loạt cường giả tam giai, cũng là lúc họ bị xóa sổ. Liều mạng đi, chỉ cần trong lần chiến trường phó bản này có thể sinh ra một hai cường giả tam giai, dù những người còn lại chúng ta đều chết thì đã sao, ít nhất nhân loại chúng ta vẫn còn hy vọng. Phương Đại Ngọc đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định. Lục Như cũng đứng dậy, nói, tiến lên thôi, ta cũng cược mạng sống của mình. Chương 41, quái vật não bộ. Kể từ lúc cường giả hải tộc xâm lược thành Nam Thiên, họ đều đã hiểu rằng, nếu không liều mạng để trở nên mạnh mẽ, họ sẽ nhanh chóng bị loại khỏi trò chơi tàn khốc của các vị thần này. Thạch Tuyên và những người khác đương nhiên không có ý kiến gì. Phương Đại Ngọc quay sang nhìn Lý Mặc của thành Đông Vương, nói, Lý Minh, còn ngươi thì sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không ép ngươi cùng chúng ta đi chịu chết, khu vực vòng thứ 5 bây giờ vẫn tương đối an toàn. Lý Mặc lắc đầu, nói, đã đến bước này rồi, không có lý do gì để lùi bước cả. Suy nghĩ của ta cũng giống như mọi người, đều hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có được sức mạnh để bảo vệ bản thân và bạn bè. Vậy được rồi, đợi Đông Viễn hồi phục, chúng ta sẽ lập tức lên đường. Nhân lúc trời còn chưa tối, chúng ta đi trước một đoạn, hy vọng có thể sớm vượt qua sa mạc này. Dưới sa mạc này có ma thú ẩn nấp, thực sự quá nguy hiểm. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, lát nữa để ta dẫn đường, nếu dưới cắt có ma thú, ta có thể dò ra được. Hắn vô cùng hối hận, mình có kỹ năng ra đa hoàng kim, nếu lúc trước luôn bật ra đa quét, sao có thể bị đám nữ quái long tóc rắn đột kích bất ngờ, hại Long Đồ Viễn mất mạng chứ. Phương Đại Ngọc nhìn Thạch Tuyên, gật đầu, tuy không biết hắn có cách gì để dò tìm, nhưng hắn đã nói vậy, tự nhiên có cách của hắn. Thạch Tuyên vừa nói xong, trên mũ giáp hoàng kim của hắn liền vươn ra một chiếc găng tay nhỏ, từng luồng sóng ánh sáng màu vàng kim khuyết tán ra. Rất nhanh, mọi tình hình trong phạm vi 100 mét của vùng cắt vàng này đều nằm trong phạm vi quét của hắn. Trong vòng 100 mét, không còn ma thú nào ẩn nấp, Thạch Tuyên ngừng quét, trong lòng tạm yên. Mọi người đều nhìn về phía Thạch Tuyên. Phương Đại Ngọc không nhịn được tò mò hỏi, đây là kỹ năng gì vậy? Thạch Tuyên nói, đây là gia đa hoàng kim có thể quét mọi tình hình trong vòng 100 mét, chỉ tiếc là lúc trước ta đã quá sơ suất, mọi người im lặng một lúc, đều biết hắn đang nói đến chuyện của Long Đồ Viễn. Phương Đại Ngọc gật đầu nói, có cái này thì tiện lợi và an toàn hơn nhiều, nếu phát hiện ma thú ẩn nấp dưới cát, chúng ta có thể phòng bị trước. Mọi người thấy Thạch Tuyên có kỹ năng này, đều bất giác thở phào nhẹ nhõm. Điều đáng sợ nhất chính là những cuộc đột kích bất ngờ không biết khi nào sẽ đến. Bây giờ có thứ này, tình hình đã hoàn toàn khác. Ma thú tuy đáng sợ, nhưng việc biết trước vị trí của chúng còn quan trọng hơn. Đợi đến khi cơ thể tả tơi của Tất Đông Viễn hồi phục, mọi người tiếp tục lên đường, bắt đầu tiến sâu vào sa mạc. Lần này, Thạch Tuyên đi đầu, gia đa hoàng kim thỉnh thoảng lại khởi động, quét trong phạm vi 100 mét để tìm kiếm những nguy hiểm tiềm tàng. Lấy dãy núi nhấp nhô mờ ảo ở phía xa làm mục tiêu, đoàn 9 người tiến về phía trước. Cứ như vậy đi sâu vào 100 trượng mà không gặp phải ma thú tấn công nữa. Trời dần tối sầm lại. Khi mọi người vượt qua một cột cát, đột nhiên phát hiện dưới chân cột cát cách đó khoảng 100 mét, có 6-7 xác nữ quái long tóc rắn nằm ngổn ngang. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng cát vàng xung quanh. Bên cạnh đống xác đó, có 9 bóng người kỳ lạ và một con ma vật khổng lồ đang ngồi hoặc đứng một cách nhàn nhã. Cường giả dị tộc. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên và những người phía sau hắn đều hít một hơi lạnh. Dưới cột cát, 9 cường giả dị tộc đang nghỉ ngơi này cũng đồng thời phát hiện ra Thạch Tuyên và những người khác. Họ lập tức phát ra mấy tiếng hú dài. Ngay sau đó bên ngoài cơ thể mỗi người đều hiện ra những thứ khổng lồ kỳ lạ giống như máy móc. Một trong số đó nhảy vọt lên lưng con quái vật to lớn như gấu xám bên cạnh. Con quái vật này có thân hình như một con gấu, nhưng đầu lại giống như con rồng trong truyền thuyết, chính là long hùng thú trong số ma thú cưỡi tam giai. Có thể sở hữu thú cưỡi tam giai, đã cho thấy bóng người vừa nhảy lên lưng long hùng thú chính là một cường giả tam giai của dị tộc. Con long hùng thú này ngửa cổ hú lên một tiếng dài như rồng ngâm, rồi nhảy một cái, nhanh như tia chớp, chở theo chủ nhân trên lưng, cuộn lên sóng cát, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên và những người khác. Cảm giác mà cường giả tam giai và nhị giai mang lại hoàn toàn khác nhau. Giữa các cường giả tam giai có một loại cảm ứng nào đó, vị chủ nhân của long hùng thú này trong nháy mắt đã phán đoán được trong 9 dị tộc nhân đột nhiên xuất hiện này không có cường giả tam giai nào. Nếu đối thủ không có cường giả tam giai, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội tuyệt vời để tàn sát dị tộc kiếm điểm thí luyện. Tuy cường giả tam giai giết một nhị giai chỉ được 10 điểm, nhưng giết liền 9 người thì cũng được 90 điểm. Dù sao giết một tam giai khác tuy điểm cao hơn nhưng độ khó cũng lớn hơn nhiều, hơn nữa bản thân cũng nguy hiểm hơn. Những dị tộc nhân này, mỗi người đều đội một cái đầu lốm đốm hoa văn khổng lồ như bị lột vỏ, bên dưới đầu nối với vô số sợi nhỏ như dây thần kinh. Có thể nói, loại sinh vật dị tộc này đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của mọi người. Nếu không phải vì ma thú trên hòn đảo kinh hoàng này cơ bản đều là khủng long, mọi người khó có thể xếp những thứ giống quái vật này vào một trong 32 chủng tộc. Những con quái vật đội cái đầu lốm đốm như không có lớp bảo vệ não này cơ bản không có khả năng di chuyển, vì vậy ngay khi phát hiện có kẻ địch, chúng liền triệu hồi ra những cỗ máy trông giống người máy. Sau đó, con quái vật chui vào bên trong cỗ máy và người máy liền gầm lên lao về phía Thạch Tuyên và những người khác, theo sau người máy tam giai cưỡi trên lưng long hùng thú lao tới từ xa. Rõ ràng, đám quái vật dị tộc này tuy không có hoặc có khả năng di chuyển rất yếu, nhưng lại có thể mượn sức mạnh của máy móc điều khiển người máy chiến đấu, thậm chí trong đó còn có một cường giả tam giai. Con long hùng thú đó tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã hùng hổ áp sát trước mặt mọi người. Con quái vật máy móc tam giai cưỡi trên lưng long hùng thú toàn thân phát ra tiếng máy móc lắp ráp loẹt xoẹt loẹt xoẹt, cánh tay phải của nó lập tức lắp ráp thành một vũ khí giống nòng pháo. Đồng thời bên trong ánh sáng xanh lóe lên, một viên đạn ánh sáng màu xanh bay ra, còn nhanh hơn cả long hùng thú, bắn thẳng vào giữa đám người. Mau tránh ra! Thạch Tuyên hét lớn, tay trái duỗi ra, thanh thuẫn hộ vệ mở ra tối đa, đón lấy viên đạn ánh sáng màu xanh. Ầm! Viên đạn ánh sáng màu xanh rơi xuống thanh thuẫn hộ vệ của Thạch Tuyên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, sinh mệnh của thanh thuẫn bị nổ mất 3000 điểm, và ngay sau đó viên đạn ánh sáng màu xanh thứ hai đã rơi xuống. Phá! Thanh thuẫn vỡ tan, thân hình Thạch Tuyên đã như một cơn lốc lao ra, hai tay triệu hồi sức mạnh tử thần, ảo ảnh yêu hồ lờ lờ, đánh về phía con long hùng thú đang gầm thét lao tới. Phá! Đột nhiên, bên ngoài cơ thể con long hùng thú này cũng bung ra một lớp tường ánh sáng. Hai quyền của Thạch Tuyên đấm lên trên, tường ánh sáng vỡ nát, và con quái vật máy móc gây trên lưng long hùng thú vung tay trái, một sợi roi ánh sáng màu xanh như một con rồng độc hung hăng quất vào người Thạch Tuyên. Trong nháy mắt như bị điện giật hàng triệu vôn, Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bị quất bay ra xa. Gào! Long hùng thú gầm lên, chở theo chủ nhân nhảy một phát 10 mấy mét, thân hình khổng lồ đạp xuống Thạch Tuyên vừa lăn lộn ngã xuống đất. Hừ! Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng rồi lăn ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, long hùng thú đáp xuống chỗ hắn vừa ngã, đạp lún cả mặt cát. Chấm hơn cường giả tam giai cưỡi long hùng thú vài giây, 8 con quái vật chỉ có cái đầu nhưng lại điều khiển người máy, vẫn còn ở cảnh giới nhị giai, cũng đã xuống lên. Cả hai bên đều ở nhị giai, Phương Đại Ngọc và những người khác tự nhiên không sợ. Chương 42, thành chủ chí tộc tay phải giơ ra, Phương Thiên Họa kích hiện ra, Phương Đại Ngọc chủ động lao về phía một con quái vật máy móc. Người chưa đến, tay trái đã liên tục bung lên, từng quả cầu lửa linh hồn bay ra. Thi Liên lùi lại 2 bước, thi triển nguồn sống cho mọi người. Điền Mỹ Phượng hét lớn, ném tử diễm thiên cung trong tay ra, lập tức phát động tử hoàng phi la. Bên ngoài cơ thể Lục Như hiện ra từng khối băng thuẫn, ngay sau đó những khối băng tụ lại trên đầu cô thành một cái miệng băng khổng lồ. Từ trong miệng băng, một luồng xương băng mịt mù phun ra, cuốn về phía đám quái vật máy móc. bên ngoài cơ thể lôi đình uy phát ra tiếng xèo xèo liên tục, từng chiếc lá xanh hiện ra, hóa thành một bộ giáp lục tổ. Thân hình hắn đã như một cơn lốc màu xanh lá, xông vào giữa đám quái vật máy móc. Bạch Lam ném ra lưới đao mà đi, bạch quang tụ lại, ngay sau đó bên ngoài cơ thể hiện ra ảo ảnh thiết giáp, chém xuống một con quái vật máy móc đang lao về phía mình. Tất Đông Viện thì thân hình như tia chớp, cầm song kiếm, cũng không sợ chết mà xông lên. Lý Mạc lùi lại hai bước, đến bên cạnh Thi Liên, nhìn Thi Liên, dường như muốn làm gì đó nhưng lại do dự. Đột nhiên, Phương Đại Ngọc và những người khác đã triển khai một trận đại chiến kinh người với 8 con quái vật máy móc này. Điền Mỹ Phượng là người ra tay thành công đầu tiên, 6 ngọn giáo lửa tím của Tử Hoàng Phi La ném ra, lập tức xuyên thủng một cỗ máy quái vật. Ngay sau đó là 6 tiếng nổ liên tiếp, con quái vật máy móc này trong nháy mắt bị nổ tung, mảnh vỡ văng ra tứ tung. Cùng lúc đó, Điền Mỹ Phượng xung lên, nhắm vào con quái vật có cái đầu nối với vô số dây thần kinh lăn ra từ cỗ máy đã hỏng, một chân đạp lên, lập tức đạp nát đầu con quái vật thành một đống bùn, chết ngay tại chỗ. Đồng thời, Điền Mỹ Phượng nhận được 100 điểm thí luyện, còn Thi Liên bên cạnh cũng được chia 20 điểm thí luyện. Người thứ hai thành công là Tất Đông Viễn, hắn phát động hai kỹ năng hiệu quả Kép Thiên Lôi Minh Động và Lôi Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Xét đánh đầy trời, trong tiếng lẹt xẹt, cỗ máy đó lập tức nổ tung từ bên trong, và con quái vật não bộ vừa hay bị lôi minh kiếm của hắn đâm trúng, không ngừng phát ra tiếng hét chói tai. Đợi đến khi Tất Đông Viễn một chân đạp lên rút kiếm ra, con quái vật này không thể gào thét được nữa. Trong đầu Tất Đông Viễn lập tức nhận được thông báo, kiếm được 100 điểm thí luyện. Ở phía bên kia, con quái vật máy móc tam giai cưỡi long hùng thú đạp hụt một cái, bị Thạch Tuyên lăn người né được. Tuy nhiên, do ánh sáng màu xanh trong tay trái của con quái vật máy móc trên lưng long hùng thú đã như một con rắn độc, một lần nữa quất về phía Thạch Tuyên vừa lăn ra. Nòng pháo ở cánh tay phải của nó tụ lại ánh sáng xanh, xem một tiếng, lại bắn ra một cột sáng màu xanh kéo dài như tia laser. Thạch Tuyên một lần nữa lộn người né tránh. Cột sáng màu xanh bắn vào cát, lập tức tạo ra một cái hố đen sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, con quái vật máy móc di chuyển cánh tay phải, cột sáng màu xanh kéo dài đó liền cắt trên mặt cát, điên cuồng cắt về phía Thạch Tuyên trên mặt đất, thể phải hủy diệt Thạch Tuyên trong nháy mắt. Máy quét trước mắt trái của Thạch Tuyên khởi động, đã thu được thông tin nghề nghiệp của con quái vật máy móc tam giai này là khoa kỹ sư tam giai, đồng thời còn tìm ra được tên chủng tộc của nó. Chí tộc. Tên chủng tộc của con quái vật máy móc này là Chí tộc. 135 Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện, dường như sau khi tinh thể trang bị của mình bị biến dị, máy quét trang bị được gắn bên trong cũng đã tiến hóa. Lần này, hắn còn quét được cả tên chủng tộc của đối thủ. Chương 43, dẫn đạo giả những ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thạch Tuyên rồi biến mất, hắn đã lập tức khởi động lại thủ hộ thánh thuẫn. Xoẹt. Tia laser màu xanh vừa chạm vào thủ hộ thánh thuẫn đã cắt nó vỡ tan trong nháy mắt. Thạch Tuyên kinh hãi, không chút do dự biến thành yêu hồ hóa thành chân thân yêu hồ dài 10 mét, lộn một vòng lao vút lên không trung để tránh cột sáng màu xanh, rồi lại xoay người, một đôi yêu hồ quỷ trảo chụp xuống con quái vật người máy bên dưới. Long hùng thú gầm lên, cũng đồng thời bay vút lên trời, lao về phía cựu vị yêu hồ. Con quái vật người máy cưỡi trên lưng long hùng thú giơ thẳng cánh tay phải lên, tia laser màu xanh liên tục bắn ra, tức thì va chạm với đôi yêu hồ quỷ trảo của Thạch Tuyên. Xèo xèo. Âm thanh chói tai vang lên trong không khí, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy đôi quỷ trảo đau đớn tột cùng như bị xé toạc, không kìm được phải lộn nhào ra ngoài, đồng thời vung chín cái đuôi lửa sau lưng quất tới. Bụp bụp bụp. 9 tiếng nổ vang lên liên tiếp, tất cả đều quất vào bãi cát, mà gã khoa kỹ sư cấp 3 kia đã cưỡi long hùng thú bỏ qua Thạch Tuyên, chuyển hướng lao về phía Phương Đại Ngọc và những người khác. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, đã có 5 con quái vật người máy bị phá hủy, 5 người chí tộc bỏ mạng tại chỗ. Cường giả cấp 3 duy nhất trong tiểu đội chí tộc này thấy tình hình không ổn, liền bỏ qua Thạch Tuyên, định giết Phương Đại Ngọc, Điền Mỹ Phượng và những người khác trước. Cường giả cấp 3 của chí tộc này cũng nhận ra Thạch Tuyên tuy chỉ mới cấp 2 nhưng lại cực kỳ khó đối phó. Dù gã có thể giết hắn, nhưng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu bị hắn cầm chân, đợi đến khi toàn bộ người của chí tộc phe mình đều chết, đám người này lại hợp sức tấn công gã, thì cho dù gã là cường giả cấp 3 cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, gã mới quyết định bỏ qua kẻ mạnh nhất của phe địch, tiêu diệt hết những kẻ yếu trước, cuối cùng sẽ tập trung sức lực đối phó với kẻ mạnh nhất là Thạch Tuyên. Gã khoa kỹ sư cấp 3 cưỡi long hùng thú, giơ cánh tay phải lên, bắn ra từng phát đạn ánh sáng màu xanh về phía nhóm Phương Đại Ngọc, còn roi ánh sáng ở tay trái thì đột nhiên dài ra, quất mạnh về phía Thi Liên. Hừ. Bạch Lam vừa hiện ra ảo ảnh lò rèn, dùng toàn lực đánh tan một người máy, thấy tình thế không ổn liền lập tức khởi động lá chắn màu vàng đất. Lá chắn màu vàng đất này chính là dị năng trang bị của Bạch Lam, có khả năng làm ngưng động kẻ địch trong một phạm vi nhất định trong nửa giây. Chỉ là chiêu này có thời gian hồi chiêu, Bạch Lam đã phải đợi đến bây giờ mới hồi phục và có thể thi triển lại. Một lá chắn màu vàng đất đột nhiên xuất hiện bao bọc lấy gã khoa kỹ sư cấp 3, cơ thể gã cứng đờ, cùng với con long hùng thú bên dưới bị định thân hoàn toàn trong khoảnh khắc, không thể động đậy dù chỉ một chút. Bạch Lam chỉ có thể giữ chân đối phương nửa giây, cơ hội hiếm có, cô không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng thanh hỗn độn chi nhận trong tay ra xa. Ánh sáng trắng trên lưới đao tỏa ra, một ảo ảnh giống hệt mã điệp tức thì lao tới. Ảo ảnh mã điệp đó bổ chúng cường giả chí tộc cấp 3 trên lưng long hùng thú, cùng lúc đó, nửa giây đã hết, lá chắn màu vàng đất biến mất. Gã cường giả chí tộc cấp 3 hét lên một tiếng rồi ngã thẳng từ trên lưng long hùng thú xuống. Ngay lúc này, Thạch Tuyên như một ma thần đã hiện ra hình người ngay phía trên gã khoa kỹ sư của chí tộc cấp 3. Hai tay hắn hợp lại nắm chặt xích long thương, trên thân thương lúc này, ảo ảnh yêu hồ màu đỏ lửa lờ, kết hợp với long diễm vốn có, hợp hai là một, hóa thành một ảo ảnh xích long rực lửa ngút trời. Ầm, một tiếng, xích long thương hội tụ sức mạnh của Thạch Tuyên, cựu vị yêu hồ và xích long chi hồn trong thân thương đã đâm xuyên qua cường giả cấp 3 vừa ngã khỏi lưng long hùng thú. Sức mạnh của yêu hồ và xích long đồng thời bộc phát, ngọn lửa yêu hồ và ngọn lửa xích long hợp nhất, tạo ra một sức mạnh kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã thiêu rụi lớp máy móc bên ngoài của con quái vật cấp 3 thành cho bụi, ngay sau đó đầu của nó cũng hóa thành cho bay. Giữa đống cho tàn, rơi ra hai viên tinh thể, một xanh một trắng. Trong đó, viên tinh thể màu xanh biết chính là tinh thể trang bị cứng rắn vô song của cường giả cấp 3. Trước khi độ bền của trang bị của cường giả cấp 3 về không, tinh thể trang bị là thứ không thể phá hủy. Tay trái Thạch Tuyên đột nhiên hiện ra hỗn độn chi nhận, ấn lên tinh thể trang bị vừa rơi xuống đất. Không. Trên tinh thể trang bị phát ra tiếng gào thét thê lương, rồi tắt ngấm. Tinh thể trang bị của nó đã hóa thành một luồng tạo hóa chi lực, bị hỗn độn chi nhận hấp thụ hoàn toàn, biến thành sức mạnh của chính nó. Thạch Tuyên không dám tự mình hấp thụ sức mạnh của tinh thể này, nhưng lại có thể dùng nó để nuôi dưỡng thế giới hỗn độn, hiệu quả vô cùng tốt. Một viên tinh thể cấp 3 đủ để sánh ngang với năng lượng hấp thụ từ hàng chục con ma thú tinh anh cao cấp. Còn viên tinh thể màu trắng kia chính là tạo hóa thạch đại diện cho thân phận và quyền năng của thành chủ. Thì ra, gã cường giả cấp 3 khoa kỹ sư này chính là một trong 4 thành chủ của chí tộc. Thạch Tuyên nhặt tạo hóa thạch lên, trong lòng vui mừng khôn xiết, một viên tạo hóa thạch có thể đổi được 1 vạn đồng vàng. Nào ngờ vừa nhặt lên, viên tạo hóa thạch đột nhiên hóa thành một luồng sáng trắng bay vút lên trời. Ngay sau đó, một khuôn mặt người máy khổng lồ nửa thực nửa ảo hiện ra giữa không trung. Khuôn mặt người máy khổng lồ đó bắn ra 2 luồng sáng lạnh lẽo, chiếu xuống người Thạch Tuyên bên dưới, miệng khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ không lớn, nhưng lại như vang lên từ sâu trong lòng mọi người, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi rùng mình. Một cánh tay người máy khổng lồ thò ra từ hư không, tóm lấy viên tạo hóa thạch đang bay vút lên trời, một giọng nói hư ảo vang lên giữa không trung, theo quy tắc của phó bản chiến, bất kỳ thành chủ nào tử trận ở đây, tạo hóa thạch của họ sẽ do người quản lý của chủng tộc cơ bản thu hồi, không thuộc về chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Khuôn mặt người máy khổng lồ phát ra giọng nói hư ảo, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua người Thạch Tuyên. Đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo đó như có thực thể, dường như nhìn xuyên qua cơ thể hắn, nhìn thẳng vào bên trong tinh thể của mình. Nhưng ánh mắt đó không quá để ý đến những nơi khác, chỉ dừng lại trên thanh hỗn độn chi nhận đang ngủ say trong tinh thể của hắn 1-2 giây, rồi thu lại ánh nhìn, hừ lạnh một tiếng, thì ra là vậy. Rồi nó tan biến vào không trung, như chưa từng xuất hiện. Lúc này, những con quái vật người máy còn lại đều đã bị phá hủy, toàn bộ thành viên của đội chí tộc này đều đã bỏ mạng. Mọi người cũng đều nhìn thấy khuôn mặt người máy khổng lồ xuất hiện giữa không trung, ai nấy đều cảm nhận được một áp lực không thể tưởng tượng nổi, gần như khiến người ta khó thở. Con Thạch Tuyên, lúc bị đôi mắt lạnh lẽo đó lướt qua, đã toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng, ánh mắt của con quái vật người máy này cố tình dừng lại trên hỗn độn chi nhận lâu hơn, chắc chắn là vì mình đã dùng hỗn độn chi nhận để hấp thụ tinh thể trang bị của gã khoa kỹ sư cấp 3 kia. Nói cách khác, nếu lúc đó mình tự mình hấp thụ viên tinh thể đó, chẳng phải sẽ bị phát hiện ra thân phận thật sự là virus ngay lập tức sao? Xem ra trong cõi u minh, có vô số cặp mắt đang theo dõi trận phó bản chiến này. Cảm giác uy áp và kinh hoàng mà khuôn mặt người máy khổng lồ mang lại cho Thạch Tuyên, hệt như lão già râu trắng mà hắn đã gặp vài lần, mạnh mẽ và sâu không lường được. Lẽ nào khuôn mặt người máy này cũng giống như lão già râu trắng đối với loài người? Nó là dẫn đạo giả của chí tộc. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy suy đoán của mình không sai là nhiều. Phương Đại Ngọc đã đi tới, nói, trong phó bản chiến này, nếu có thành chủ chết, tạo hóa thạch của họ sẽ bị thu hồi và trao cho thành chủ đời tiếp theo được bầu ra. Thạch Tuyên gật đầu, trải nghiệm vừa rồi khiến hắn vẫn còn sợ hãi. Ngay khi hắn giết chết gã khoa kỹ sư cấp 3, trong đầu hắn vang lên một tiếng tìm thông báo. Giết một cường giả dị tộc, thưởng 100 điểm thử luyện. Giết địch vượt cấp, thưởng thêm 1000 điểm. Với sức tấn công siêu mạnh của Thạch Tuyên hiện tại, kết hợp với dị năng giữ chân kẻ địch nửa giây của Bạch Lam, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhìn đống máy móc phế liệu bị phá hủy, mọi người đều có chút kinh hồn bạt vía, sau đó, ai nấy đều dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Đúng vậy, trong 32 chủng tộc, thực lực của Thành Nam Thiên bọn họ không phải là yếu nhất. Ít nhất là hiện tại, một tiểu đội của dị tộc này đã bị họ tiêu diệt hoàn toàn. Đây là quái vật của chủng tộc nào vậy, chỉ có một bộ não, phải dựa vào máy móc để hành động. Không ngờ cũng là một trong 32 chủng tộc. Lôi Đình Uy vừa rồi không thi triển lục tổ mộng ma, chỉ dựa vào tác dụng tăng cường của lục tổ tiêu giáp để cứng đối cứng tiêu diệt một con quái vật người máy, cảm giác như đã chút được một hơi bực tức trong lòng, lúc này có chút tò mò hỏi. Gọi là chí tộc, có lẽ là vì trí tuệ của họ rất cao. Thạch Tuyên đã bình tĩnh trở lại, cầm hỗn độn chi nhận, đi đến từng người chí tộc đã chết để hấp thụ hết những tinh thể đã vỡ trong cơ thể họ. Dù sao thì những tinh thể vỡ này cũng không có tác dụng gì với những người khác. Mọi người thấy Thạch Tuyên ngoài thanh xích long thương ra còn có một thanh đao kỳ lạ như vậy, đều có chút tò mò. Phương Đại Ngọc đã sớm để ý thấy mỗi lần Thạch Tuyên giết xong ma thú hoặc kẻ địch, đều dùng vũ khí này để hấp thụ thứ gì đó, không kìm được tò mò hỏi, "Thạch Tuyên, vũ khí này của ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy?" Thạch Tuyên mỉm cười, "Hai ngày qua, thu hoạch lớn nhất của hắn có lẽ là dùng hỗn độn chi nhận hấp thụ được lượng lớn tạo hóa chi lực, và thế giới hỗn độn bên trong đã có những thay đổi long trời lở đất. Đây là điều khiến hắn vui mừng nhất, thậm chí còn vui hơn cả việc lĩnh ngộ được tầng thứ 2 của thú thần hợp thể." Làm xong mọi việc, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Đại Ngọc, nói, "Chỉ là thu thập năng lượng thôi, vũ khí này của ta cần rất nhiều năng lượng để nuôi dưỡng." Mọi người đều ngạc nhiên, còn có loại vũ khí như vậy sao? Thấy Phương Đại Ngọc còn định hỏi tiếp, Thạch Tuyên cảm thấy đau đầu, vội vàng chuyển chủ đề, trận chiến này mọi người không có ai bị thương chứ? Nhân lúc trời còn chút sáng, chúng ta đi thêm một đoạn đường nữa nhé, đợi đến khi trời tối hẳn rồi nghỉ ngơi. Ta nghĩ, đi thêm một ngày nữa, ngày mai chắc là có thể đến được dãy núi đó rồi. Nghe vậy, sự chú ý của mọi người quả nhiên bị chuyển hướng. Phương Đại Ngọc gật đầu nói, vậy được, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thạch Tuyên, vẫn phải dựa vào gia đa hoàng kim của ngươi để dò đường đấy. Thạch Tuyên thu lại hỗn độn chi nhận, đi đầu dẫn đường. Đám quái vật chí tộc này không giống các dị tộc khác, giết 9 tên mà không rơi ra một món trang bị nào, ngay cả túi không gian cũng không có. Có thể nói là mọi người không thu được gì, thứ duy nhất có được có lẽ là điểm thử luyện thưởng sau khi giết địch. Thạch Tuyên một lần nữa khởi động ra đa hoàng kim, quét một vòng trong phạm vi 100m. Hắn đang định nói không có phát hiện gì, thì đột nhiên kinh ngạc nhận ra ở sườn đồi cắt phía xa, sắc của 6-7 con nữ quái rồng tóc rắn 4 nằm lộn ngang bị đám cường giả chí tộc giết chết, đột nhiên bị từng con một kéo vào trong cắt vàng bên dưới. Máu tươi phun ra tung tóe, ngay sau đó, cắt vàng cuộn lên như sóng, từng đợt lan về phía mọi người. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên quét thấy, dưới lớp cắt vàng không xa, từng con quái vật khổng lồ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía họ. Cẩn thận, phía trước có 3 con ma thú. Hừm. Bên trái cũng có 2 con. Bên phải Thạch Tuyên không khỏi kinh hãi hét lên, đột nhiên phát hiện mọi người đã rơi vào vòng đây. Mọi người đều nhận ra mấy con nữ quái rồng tóc rắn ở xa bị kéo vào trong cát, đều biết chắc chắn lại có quái vật xuất hiện. Nghe thấy lời nhắc nhở của Thạch Tuyên, ai nấy đều không khỏi hít một hơi lạnh. Lục tổ mập ma. Lôi Đình uy hét lớn, đấm một quyền vào cái đầu đã biến thành một đống thịt nát của một tên chí tộc bên cạnh, tức thì hấp thụ năng lượng để thi triển dị năng trang bị của mình. Trong khoảnh khắc, từng rễ cây và cành lá màu xanh lục mọc lên từ cát vàng xung quanh và vươn ra. Thi Liên nhanh trí lùi về bên cạnh hắn, khoác lên cho mỗi người một lớp tường ánh sáng phòng ngự. Điền Mỹ Phượng giơ cao tử diễm thiên cung, lúc này Phượng Hoàng bất tử thân của nàng cuối cùng cũng đã hồi phục, có thể thi triển lại một lần nữa. Nàng lùi sang một bên, chờ quái vật xuất hiện. Mọi người tập trung lại. Thạch Tuyên lên tiếng, ngay sau đó duỗi tay trái ra, triển khai thủ hộ thánh thuẫn, tạo thành một mái vòm khổng lồ như một căn phòng nhỏ, bao bọc tất cả mọi người bên trong. Cùng lúc đó, cắt vàng cuộn lên thành sóng, ngay sau đó dưới cắt vang lên tiếng nổ ầm ầm. Thủ hộ thánh thuẫn đầu tiên bị gợn sóng, sau đó bốp một tiếng, vỡ tan. Hey. Gia đa của Thạch Tuyên giúp hắn biết rõ vị trí của đám quái vật. Ảo ảnh yêu hồ lượn lờ trên thanh xích long thương trong tay phải của hắn, đã bị hắn ném xuống mặt cắt bên dưới. Phập. Bên dưới tức thì vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Dù là quái vật cũng không ngờ kẻ địch trên mặt cắt lại có thể ném chuẩn như vậy. Cây xích long thương đâm thẳng vào mắt, nơi phòng ngự yếu nhất của nó, hơn nửa thân thương ngập sâu vào trong cơ thể. Thạch Tuyên ném thương ra, rồi lấy cây xích long thương làm trung tâm, phát động kỹ năng của yêu hồ liệt diễm đốt cháy. Liệt diễm đốt cháy là một trong 4 kỹ năng của cửu vị yêu hồ, chỉ là sức tấn công của chiêu này không đặc biệt lớn, nên yêu hồ rất ít khi sử dụng. Nhưng Thạch Tuyên lại phát hiện chiêu này trong quần chiến có hiệu quả khá tốt. Liệt diễm đốt cháy chính là một kỹ năng tấn công nhóm duy trì, có thể biến một phạm vi rộng lớn xung quanh mình thành biển lửa. Lúc này, đây chính là cách tốt nhất để ép đám quái vật dưới cát hiện thân. Tiếng rào rào vang lên không ngớt. Dưới cát, từng luồng lửa phá tan cát vàng phun lên, bên dưới lập tức vang lên những tiếng gầm thét điên cuồng. Từng con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng phá cát hiện thân. Chương 44, Lâm Dao khôi phục trí nhớ. Một cái đầu khổng lồ dài cả mét, cổ thon dài, có một đôi chi trước giống như cánh, hai chân sau phát triển và to khỏe, toàn thân phủ đầy lông vũ, khiến nó trông vừa giống khủng long vừa giống một con chim rồng khổng lồ. Miệng đầy những chiếc răng nanh lấp lánh ánh sáng lạnh, trên đỉnh đầu còn có một cái mào lớn màu đỏ giống như mào gà. Thân dài hơn 10 mét, đứng thẳng cũng cao tới 7-8 mét. Lúc này chúng lao lên từ dưới cát, cái mào đỏ trên đầu rung lên, không ngừng gầm thét, từ cái miệng lớn như chậu máu còn phun ra dịch thể, trông hung tợn đến cực điểm. Ma thú cao cấp loại tinh anh cấp 3, ngũ sát quan bạo long. Từng con một lao ra từ dưới cát, tổng cộng 7 con, gầm thét như sấm, bao vây mọi người ở giữa. Hừ. Thạch Tuyên một lần nữa mở ra thủ hộ thánh thuẫn, bảo vệ tất cả mọi người. Dựa vào việc lá chắn có thể chống đỡ được 1-2 giây tấn công của đám ngũ sắc quan bạo long này, 1-2 giây đó đủ để mọi người phát động những đòn tấn công sở trường nhất của mình mà không bị hoảng loạn mất trận hình. Ầm. Điền Mỹ Phượng là một cung thủ, hành động luôn là nhanh nhất. Nàng tức thì tiến vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, một ngọn lửa tím ngút trời bùng lên, từ đó vươn ra một đôi cánh lửa màu tím, trong nháy mắt hóa thành một con Phượng Hoàng lửa khổng lồ, chủ động tấn công, chọn một con ngũ sắc quan bạo long vừa đâm vào thủ hộ thánh thuẫn. Tiếng xèo xèo vang lên, con ngũ sắc quan bạo long đó mở cái miệng lớn như chậu máu, đôi chi trước giống như cánh vung về phía trước, quét chúng ngọn lửa do Điền Mỹ Phượng hóa thành, ngược lại còn đánh bay Điền Mỹ Phượng ra ngoài. Lý Mạc khẽ quát, trên mặt đất phía trước mọi người, từng mũi tên gỗ đột nhiên mọc lên từ dưới đất, ngay sau đó một con quái vật khổng lồ trông như được tạo thành từ vô số rễ cây và thân cây nổi lên trên mặt cát, vô số mũi tên gỗ điên cuồng bắn về phía đám ngũ sắc quan bạo long. Vì Thạch Tuyên đã cảnh báo trước, cộng thêm thủ hộ thánh thuẫn cản lại một chút thế tấn công của đám quái vật, mọi người đối phó đều có vẻ ung dung, không hoảng loạn như lúc mới gặp đám nữ quái rồng tóc rắn. Lúc này Phương Đại Ngọc cũng đã có thể sử dụng ma chủ cơ tiêu, đồng thời triệu hồi ma chủ cơ tiêu, Nham Tương Ma Vương và một con song dược các ma thú còn non. Nham Tương Ma Vương gầm thét, hóa thành một người khổng lồ lửa cao khoảng 5 mét, cùng với người máy màu đen cao gần 3 mét do Phương Đại Ngọc hóa thành, kẹp đánh một con ngũ sắc quan bạo long. Còn song dược các ma thú còn non thì trốn ở xa, đồng thời phun ra những quả cầu gió tấn công từ xa. Bạch Lam hiện ra ảo ảnh thiết giáp bên ngoài, cũng đối đầu với một con ngũ sắc quan bạo long. Tất Đồng Viễn đã đạt đến cảnh giới cấp tháng 2 năm 70, cộng với kỹ năng Thiên Lôi Minh Động và Lôi Hỏa Lượng Trọng Thiên, thực lực đã dần đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Đặc biệt là ý thức chiến đấu và phản ứng của hắn trong cả nhóm chỉ đứng sau Thạch Tuyên, khiến hắn một mình đấu với một con ngũ sắc quan bạo long, lấy thương đổi thương, vậy mà lại giết được một con, dù bản thân cũng bị thương nặng ngã xuống đất. Tiến độc thuật thú của Lý Mạc quả thực đáng sợ vô cùng. Thực lực của đám ngũ sắc quan bạo long này còn mạnh hơn nữ quái rồng tóc rắn một chút, nhưng sau khi dính phải độc dịch trong những mũi tên gỗ này, hành động của từng con ngày càng chậm chạp, rất nhanh đã trở thành đối tượng bị mọi người tàn sát. Tất Đông Viện ra tay thành công, giết được một con, bản thân cũng bị thương nặng ngã xuống. Tiếp theo là Thạch Tuyên, rất dễ dàng giết chết một con. sau đó Phương Đại Ngọc và Điền Mỹ Phượng thi triển Tử Hoàng Phi La cũng đồng thời thành công. Ba con còn lại thì bị Bạch Lam, Lôi Đình Uy và Lục Như lần lượt giết chết. Ngoài Thi Liên và Lý Mạc, 7 người còn lại, mỗi người giết một con. Trong đó, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng và Phương Đại Ngọc sau khi hấp thụ lượng lớn năng lượng đã tiến hóa. Thi Liên tuy không ra tay giết quái, nhưng năng lượng nàng hấp thụ lại là nhiều nhất, cộng thêm năng lượng từ đám nữ quái rồng tóc rắn mà Thạch Tuyên giết trước đó, cuối cùng đã giúp nàng đột phá lên cảnh giới cấp tháng 2 năm 70, tất cả thuộc tính tức thì đầy đủ. Mọi người thấy nàng tiến hóa nhanh như vậy, đều lắc đầu ngưỡng mộ không nói nên lời. Điền Mỹ Phượng thì tiến hóa lên cấp tháng 2 năm 50. Phương Đại Ngọc cuối cùng cũng tiến hóa, bước vào cảnh giới cấp tháng 2 năm 60. Lần này giết rất dễ dàng, mọi người đều có chút phấn khích. Thạch Tuyên vẫn cầm Hỗn Độn chi nhận, hấp thụ hết năng lượng và tinh hạch của đám ngũ sắc quan bạo lòng trên mặt đất vào thế giới hỗn độn. Trận chiến này Lý Mạc có công không nhỏ, tiến độc thuật thú của hắn đã phát huy tác dụng rất lớn. Chỉ là sức tấn công của hắn hơi yếu nên không giết được con ngũ sắc quan bạo lòng nào. Mọi người nhìn hắn, đều cảm thấy có chút áy náy. Phương Đại Ngọc nhìn sắc trời, nói, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ở đây đi. Đồng Viễn bị thương nặng, đợi hắn hồi phục thì trời cũng tối hẳn rồi. Mọi người đều không có ý kiến, nhưng lại tìm một nơi sạch sẽ cách đó không xa, tránh xa đống xác chết. Vì dưới cát vàng nguy hiểm trùng trùng, các cô gái cũng không dựng lều nữa, không ai có thể chắc chắn khi nào sẽ lại có ma thú tấn công. Ta có radar có thể quét, tối nay mọi người nghỉ ngơi đi, một mình ta gác đêm là được. Thạch Tuyên giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, sinh mệnh của cựu vị yêu hồ về không, tiến vào giấc ngủ say. Tuy thú thần hợp thể không có giới hạn thời gian, nhưng lại đòi hỏi rất cao về sức chịu đựng tinh thần của Thạch Tuyên và cựu vị yêu hồ. Hợp thể trong thời gian dài sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng, nên Thạch Tuyên thường tự động giải trừ hợp thể sau vài giờ để mình và cựu vị yêu hồ được nghỉ ngơi hồi phục. Mọi người đều biết Thạch Tuyên nói đúng sự thật, đổi lại là người khác, dù có gác đêm cũng không thể phát hiện được nguy hiểm. Vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Phương Đại Ngọc có chút áy náy nói. Thạch Tuyên lắc đầu, mỉm cười, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai có lẽ còn nhiều nguy hiểm hơn đang chờ chúng ta đấy. Mọi người cũng không từ chối nhiều, cứ thế ngồi hoặc nằm ngủ trên cát vàng. Trong môi trường hiểm ác này, không ai cảm thấy mặt đất bẩn thỉu, có cơ hội ngủ một giấc đã là ân huệ của ông trời rồi. Thạch Tuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, xích long thương được hắn cắm vào cắt vàng bên cạnh, nhắm mắt lại, radar thỉnh thoảng quét một vòng xung quanh, mọi tình hình trong phạm vi trăm mét đều thu vào trong đầu. Sa mạc về đêm rất lạnh, gió đêm sương lạnh khiến mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh. May mà mọi người đều có trang bị bảo vệ cơ thể, nên cũng không quá để ý hôm nay gặp phải quá nhiều nguy hiểm, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, lại có Thạch Tuyên gác đêm, ai nấy đều rất yên tâm chìm vào giấc ngủ. Khi trăng lên đến đỉnh đầu, Thạch Tuyên đang nhắm mắt giả vờ ngủ đống có cảm giác, không tìm được mở mắt ra. Chỉ thấy cách hắn khoảng 2-30 mét về phía trước, không biết từ lúc nào, có một người đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, lặng lẽ đứng đó, dường như đã ngây dại. Gió đêm thổi bay vạt áo nàng, tà áo trắng bay phấp phới, như một tiên tử sắp cưỡi gió bay đi. Thạch Tuyên ngây người, không tự chủ được từ từ đứng dậy, rồi đi tới. Khi đi đến cách người con gái áo trắng trong vòng 10 mét, người con gái vẫn luôn nhìn vầng trăng sáng dường như có cảm giác, quay mặt lại mỉm cười với Thạch Tuyên. Chương 45, trí tuệ tiên nữ dung mạo ngọc ngà không tì vết, nụ cười tựa đóa hoa, đôi mày cong dịu dàng, sống mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào, làn da mịn màng như ngọc, tất cả hòa quyện trong nụ cười của nàng, khiến vầng trăng sáng trên trời cũng phải lu mờ trong khoảnh khắc. Lâm Dao, tơ lòng Thạch Tuyên run rẩy, đại não như chập mạch trong giây lát, thân thể bất giác bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mềm mại không xương của thiếu nữ áo trắng. Cô gái áo trắng đột nhiên xuất hiện này, không ai khác chính là Lâm Dao. Thạch Tuyên, em nhớ anh nhiều lắm. Lâm Dao lúc này không rụt tay lại, ngược lại còn lao vào lòng Thạch Tuyên. Lâm Dao em hồi phục trí nhớ rồi sao? Thạch Tuyên vui mừng khôn xiết, bất giác ôm chặt lấy nàng. Vâng, Lâm Dao trong lòng khẽ đáp, áp sát vào người Thạch Tuyên, ngước mắt lên, ánh mắt mông lung như làn sương, đưa đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thạch Tuyên, si dại nhìn hắn, như muốn khắc sâu mọi thứ về hắn vào trong tâm trí, vào tận sâu trong linh hồn mình. Tuyên, Lâm Dao khẽ gọi, hơi nhón chân, đôi môi anh đào mềm mại đã hôn lên môi Thạch Tuyên. Người thương ngày đêm mong nhớ không ngờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn hồi phục trí nhớ, cảm giác hạnh phúc tột độ ập đến khiến Thạch Tuyên cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ sống động và rực rỡ như lúc này. Hắn nồng nhiệt đáp lại, mút lấy đôi môi anh đào mềm mại đến cực điểm của Lâm Dao, cảm nhận chiếc lưỡi thơm tho của nàng linh hoạt luồn vào, Thạch Tuyên say sưa hút lấy, chỉ cảm thấy hương thơm tràn ngập qua miệng. Hai tay vuốt ve, ôm chặt lấy Lâm Dao, thân thể hai người nóng rực như lửa trong khoảnh khắc này, sinh mệnh như đang thăng hoa đến cảnh giới tuyệt vời và mãnh liệt nhất. Tuyên, Lâm Dao khẽ rên rỉ, em yêu anh, đôi cánh tay ngọc ngà như ngó sen ôm chặt lấy Thạch Tuyên, làn da như ngọc không ngừng run rẩy. Vừa như hạnh phúc, vừa như đau đớn. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mình đang được bao bọc bởi một khối vừa chặt vừa mềm, khoái cảm cực lớn như sóng thần vỗ bờ, hắn không kìm được cong người lên, điên cuồng chuyển động, Lâm Dao, anh cũng yêu em. Hắn biến toàn bộ tình yêu của mình thành hành động, như muốn dồn hết tất cả vào trong cơ thể Lâm Dao. Tuyên đôi chân thon dài, đầy đặn của Lâm Dao nhấc lên, run rẩy theo nhịp, thân thể ngọc ngà dưới người Thạch Tuyên run rẩy, chịu đựng sự va chạm như sóng dữ vô bờ và tình yêu điên cuồng ấy. Vầng trăng trên trời dường như cũng é thẹn, lặng lẽ trốn vào trong mây. Gió đêm khẽ thổi, làm tà váy trắng bị vứt sang một bên khẽ bay bay. Thạch Tuyên trên người Lâm Dao như sư tử, như mãnh hổ, chinh phạt không ngừng. Lâm Dao bên dưới thì rên rỉ huyền chuyển, lúc cắn môi, lúc nhíu đôi mày thành tú, lúc lại giãn ra. Ngàn vẻ tiểu mị cũng không đủ để hình dung nét đẹp của nàng lúc này. Vì vận động kịch liệt, trên gò má tuyệt mỹ của nàng lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài bên tai vì mồ hôi mà dính vào mặt, càng tăng thêm vài phần yêu mị động lòng người. Lâm Dao, anh yêu em. Thạch Tuyên gầm nhẹ, trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn gần như điên cuồng ôm chặt lấy thân thể ngọc ngà của Lâm Dao bên dưới, giải phóng toàn bộ tinh hoa sinh mệnh nồng đậm của mình vào cơ thể nàng, đưa nó vào nơi sâu thẳm nhất. Cũng trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân đột nhiên mất hết sức lực, rồi tinh thể giữa trán đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, tất cả các mảnh tinh thể trang bị và vũ khí được lấy vào đó đều đồng loạt tách ra khỏi tinh thể thực trang, bay ra ngoài. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên nhất thời chưa phản ứng lại được chuyện gì đang xảy ra. Lâm Dao bên dưới đột nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi đẩy hắn ra, sức lực lớn đến mức không thể tin nổi. Thạch Tuyên không chút sức phản kháng bị đẩy văng ra ngoài, còn Lâm Dao kia, ánh mắt đột nhiên bắn ra hai luồng sáng như thực chất, ngay lập tức khóa chặt vào một trong những mảnh tinh thể. Mảnh tinh thể này chính là thanh hỗn độn chi nhận của Thạch Tuyên. Cười khẽ một tiếng, Lâm Dao định đưa tay ra lấy mảnh tinh thể thì đột nhiên, trên trời lại vang lên một tiếng hừ lạnh khác, một tia sét trắng giáng xuống không hề báo trước. Lâm Dao không kịp để phòng bị tia sét trắng này đánh trúng, hừ một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên nổ tung. Lúc này Thạch Tuyên vừa mới bò dậy từ dưới đất, đột nhiên chứng kiến thân thể Lâm Dao nổ thành từng mảnh, không khỏi kinh hãi hét lên một tiếng. Thân thể Lâm Dao nổ thành một mịn, đồng thời một luồng xương trắng dày đặc bốc lên, trong nháy mắt ngưng tụ trên không trung thành một khuôn mặt máy móc khổng lồ, sau đó mọc ra một cánh tay ánh sáng, vẫn muốn cướp lấy mảnh tinh thể kia. Giữa không trung, bạch quang lại nở rộ rồi hội tụ, một lão giả râu tóc bạc trắng đã đột nhiên xuất hiện trước mặt khuôn mặt máy móc, tung ra một chưởng. Khuôn mặt máy móc phát ra một tiếng hừ bất đắc dĩ, đành phải thu cánh tay ánh sáng về để đỡ. Ầm, một tiếng vang trầm, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại, quỷ dị như thể sụp đổ vào trong, và khuôn mặt máy móc kia đã dần dần biến mất trên không trung, chỉ để lại một tiếng gào thét không cam lòng. Chí Tuệ Thiên, ngươi thèm muốn vật cấm kỵ, ra tay can thiệp vào tiến trình, ta quyết không tha cho ngươi. Lão giả râu trắng từ từ đáp xuống đất, nhìn lên không trung quát lớn. Lão giả, ta đã mất cả chỉ lẫn trải, chẳng được lợi lộc gì, ngược lại còn làm lợi cho tiểu tử nhân tộc các ngươi, ngươi đừng có được đặng chân lân đằng đầu, bắt nạt ta quá đáng. Giữa không trung, một giọng nói máy móc kỳ quái nửa nam nửa nữ đáp lại đầy giận dữ. Lúc này Thạch Tuyên đã hoàn hồn, thu lại tất cả các mảnh tinh thể vừa bay ra khỏi tinh thể thực trang về lại bên trong, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh hãi tột độ. Lão giả râu trắng liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, quát, còn không mau mặc quần áo vào. Hàng mê sắc đẹp, thật khiến người ta thất vọng. Chí Tuệ Thiên nữ vô liêm sỉ này, à ta ghen tị với thanh hỗn độn nhận cấm kỵ mà ngươi có được, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Mặc dù trong thời hạn của trò chơi chư thần, à không dám làm gì ngươi, nhưng nếu bị à lừa gạt lấy mất, ngay cả ta cũng đành bỏ tay. Chỉ cần à không ra tay cướp đoạt quá mạnh bạo, thì vẫn nằm trong phạm vi quy tắc cho phép, ngay cả ta cũng không có cách nào. Thở dài một hơi, lão giả râu trắng lắc đầu, thân hình từ thực chuyển sang hư, nhanh chóng biến mất trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn lại cơ thể trần trụi của mình, mặt đỏ bừng, vội vàng mặc quần áo vào. Rõ ràng rồi, Lâm Dao vừa rồi hoàn toàn không phải là thật, mà là do Chí Tuệ Thiên nữ gì đó biến hóa thành. Chỉ là, Chí Tuệ Thiên nữ này làm sao biết mình sở hữu hỗn độn chi nhận, biết chuyện của mình và Lâm Dao. Bất kể là lão giả râu trắng hay Chí Tuệ Thiên nữ này, thực sự đều quá thần thông quảng đại, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Có lẽ, những tồn tại như họ mới là những người chơi cờ thực sự, còn mình, thậm chí cả những cường giả tâm giai, cũng chỉ là những quân cờ đáng thương trên bàn cờ này mà thôi. Thạch Tuyên nghĩ đến hành động hoang đường của mình vừa rồi, nghĩ đến việc mình ôm lấy Lâm Dao giả kia làm những chuyện đó, nhất thời lông tóc dựng đứng, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu đó không phải là Lâm Dao thật, vậy người phát sinh quan hệ với mình là ai? Chẳng lẽ chính là Chí Tuệ Thiên nữ, một yêu vật không rõ thực thể là gì kia? Nhất thời toàn thân toát mồ hôi lạnh, còn có cảm giác buồn nôn từng cơn. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, có chút như kẻ trộm nhìn xa xa thì thấy Điền Mỹ Phượng, Phương Đại Ngọc đều ngủ rất say, động tĩnh lớn như vậy vừa rồi mà không hề đánh thức bất kỳ ai. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy họ có lẽ cũng đã bị hạ thủ trong im lặng, nếu không thể nào ngủ say như vậy. Nhưng điều này cũng khiến Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, chuyện vừa rồi nếu bị Điền Mỹ Phượng nhìn thấy thì coi như xong. Hắn từ từ đi tới, trong lòng có chút mông lung, chuyện vừa rồi khiến hắn không khỏi nhớ Lâm Dao ra giết, nếu Lâm Dao thật sự hồi phục trí nhớ thì tốt biết bao. Thanh hỗn độn chi nhận này lại là vật cấm kỵ, ngay cả Chí Tuệ Thiên Thần Thông Quảng Đại kia cũng muốn chiếm đoạt. Thạch Tuyên không khỏi hiện ra hỗn độn nhận một lần nữa, chỉ thấy dưới ánh trăng, quả cầu ở giữa thanh hỗn độn nhận tự động xoay tròn tạo thành một vòng xoáy như tinh vân, dường như có thể hút cả linh hồn người ta vào trong. Nghĩ đến thế giới hỗn độn có thể trưởng thành bên trong vũ khí này, nghĩ đến sức tấn công vô song bộc phát ra khi đối đầu với thẩm phán giả ngày đó. Thanh hỗn độn chi nhận này quả nhiên là một dị vật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là yêu vật cấm kỵ hỗn độn thần tạo nên thanh hỗn độn chi nhận này, hay là có hỗn độn chi nhận trước rồi mới sinh ra hỗn độn thần. Nghe lời lão giả râu trắng nói, Chí Tuệ Thiên nữ này có thể sẽ còn dở trò gì để lừa gạt thanh hỗn độn chi nhận của mình. Điều này thực sự không thể không đề phòng. Đặc biệt là vào khoảnh khắc cuối cùng, tất cả các mảnh tinh thể cấy trong tinh thể lại tự động bay ra, điều này thực sự khiến người ta nghĩ lại mà dùng mình. Thông thường, trang bị được cấy trên tinh thể thực trang, ngoài ý chí của chính người trang bị, không ai khác có thể điều khiển được, Chí Tuệ Thiên nữ này thật sự đáng sợ. Chương 46, Bạch Cốt Bức Vương và Hậu Duệ Phượng Hoàng đêm đó không có thêm sự cố nào khác xảy ra, đến ngày hôm sau, Phương Đại Ngọc và mọi người lần lượt tỉnh lại, sa mạc vốn lạnh lẽo cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thạch Tuyên canh gác suốt đêm không ngủ, thấy mọi người đều đã tỉnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giải trừ thực trang của mình. Sử dụng Dạ Đạo Hoàng Kim liên tục một đêm, dù có nhiều ma năng đến đâu thì lúc này cũng đã tiêu hao gần hết, chỉ có thể giải trừ thực trang để hồi phục ma năng. Nhìn thấy Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến chuyện hoang đường mình đã làm đêm qua, cảm thấy rất xấu hổ. Điền Mỹ Phượng và Thi Liên mỉm cười đi tới, Thi Liên nói, "Thạch đại ca, anh cả đêm qua không ngủ, bây giờ chắc mệt lắm nhỉ?" Thạch Tuyên đứng dậy, lắc đầu cười nói, "Không sao, anh quen rồi, dù mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì." Bên kia, Bạch Lam vươn vai một cái thật dài, ho khan hai tiếng, tự đủ, chết tiệt, toàn thân đều là cát, khó chịu chết đi được, không biết sau khi đi qua sa mạc này có tìm được chỗ tắm rửa không nữa. Lục Như cười cười, nói tiếp, đi qua sa mạc này là dãy núi chập trùng, có lẽ sẽ có ao hồ cũng không chừng. Bạch Lam mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lấy ra một chiếc nón lá đội lên che đầu che mặt, thở ra một hơi dài, nói, nếu thật sự như vậy, mình nhất định phải tắm một trận cho đã. Mọi người tùy tiện ăn lương khô mang theo bên mình, đoàn 9 người tiếp tục tiến lên. Thuộc tính trang bị của Thạch Tuyên có khả năng tăng tốc hồi phục ma năng, vì vậy khoảng 1 giờ sau, ma năng của hắn đã hoàn toàn hồi phục, khởi động thực trang, tiếp tục dẫn đường phía trước, đồng thời sử dụng dạ đà quét dò. Và hôm nay đã là ngày thứ 3 mọi người đến phó bản chiến trường này. Càng đi sâu vào trong, khoảng chừng 10 dặm, mọi người lại một lần nữa gặp phải tấn công. Lần này là một bầy kim cương nha long, ma thú cao cấp tinh anh, số lượng 8 con. Sức mạnh của kim cương nha long này tương đương với ngũ thải quả long, vì có Thạch Tuyên cảnh báo trước, mọi người vẫn tương đối dễ dàng giải quyết toàn bộ. Lần này, Bạch Lam và Lục Như trong nhóm đã lên cấp. Bạch Lam trở thành 50 nhị giai, còn Lục Như thì lên đến 60 nhị giai. Bây giờ trong nhóm, Tất Đông Viễn và Thi Liên đều là 70 nhị giai, Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy và Lục Như là 60, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam là 50, Thạch Tuyên vẫn là nhị giai đại viên mãn, còn Lý Mặc thì vẫn dừng ở 20 nhị giai, mặc dù độc dịch của con thú tiễn độc mục của hắn rất lợi hại, nhưng giết quái lại không bằng những người khác. Đến giữa trưa, mọi người xa xa nhìn thấy một nhóm 8 người của dị tộc, nhưng ngoài dự đoán, nhóm cường giả dị tộc này sau khi nhìn thấy nhóm Thạch Tuyên lại chủ động bỏ chạy, không hề xông lên tấn công. Rõ ràng đây hẳn là một nhóm dị tộc nhân có thực lực rất yếu, nên mới chủ động tránh né nhóm Thạch Tuyên. Đến chiều, tần suất mọi người gặp phải ma thú trên đường dần dần tăng lên, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã gặp phải 3 đợt, trong đó đợt đầu là 3 con lợi xỉ long, đợt thứ 2 là 6 con hung thủ long, đợt thứ 3 là 4 con ải bạo long. Hai đợt đầu mọi người đều thuận lợi giết chết. Đợt thứ 3, ải bạo long tuy thân hình không to lớn như những con khủng long khác, nhưng tốc độ hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn, khiến mọi người chịu thiệt thòi lớn. Trong đó, Tất Đông Viễn, Bạch Lam và Lôi Đình Uy lần lượt bị trọng thương. Sau đó, nhờ con thú tiễn độc mục của Lý Mặc và Thạch Tuyên hợp thể thú thần phát huy uy lực, Thạch Tuyên một hơi liên tiếp hạ gục hai con ải bạo long, lúc này mới xoay chuyển được cục diện. Hai con ải bạo long còn lại, một con chết dưới tay Điền Mỹ Phượng, người cũng có tốc độ nhanh không kém, còn một con thì bị Phương Đại Ngọc và Nham Tương Ma Vương của cô liên thủ giải quyết. Sau trận chiến này, Điền Mỹ Phượng lên đến 60 nhị giai, Phương Đại Ngọc lên đến 70 nhị giai. Con thú song dược các ma còn trong giai đoạn đấu nhi của cô đã tiến hóa thành hắc sắc lợi trảo ma giai đoạn trưởng thành, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, trên mỗi cánh còn có thêm một móng vuốt sắc nhọn có thể tấn công kẻ địch. Đồng thời, nó cuối cùng cũng có thể bay lượn trên trời, mặc dù tốc độ bay vẫn còn khá chậm. Mà người khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là Thi Liên, nàng lại một lần nữa tiến hóa. Mỗi khi mọi người giết một con ma thú tinh anh, nàng đều có thể hấp thu 1/5 năng lượng của nó. Nhiều ma thú tinh anh như vậy cộng lại, năng lượng mà Thi Liên hấp thu vô cùng khổng lồ, vượt xa những người khác. Điều này giúp nàng cuối cùng lại một lần nữa đột phá, một bước vượt qua Tất Đông Viễn, người vốn có cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều. 80 nhị giai, Thi Liên cuối cùng đã trở thành người có hy vọng đạt đến tam giai nhất trong tất cả mọi người, chỉ sau Thạch Tuyên. Cảnh giới tăng lên, điểm thuộc tính cũng tăng toàn diện, khả năng sinh tồn của Thi Liên cũng ngày càng mạnh. Thạch Tuyên ở bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, mơ hồ này sinh ý định giúp Thi Liên đột phá lên tam giai trước. Còn bản thân hắn thì ngược lại không đổi, một là bây giờ dù gặp phải tam giai hắn cũng có sức đánh một trận, quan trọng hơn là với cảnh giới nhị giai, nếu có thể giết chết cường giả tam giai, sẽ nhận được 1100 điểm thí luyện, còn nếu bản thân trở thành tam giai, giết cường giả tam giai cùng cấp, chỉ nhận được 100 điểm. Tất nhiên, càng về sau, năng lượng cần để lên cấp càng khổng lồ. Thi Liên từ 70 lên 80 nhị giai, năng lượng hấp thu tương đương với toàn bộ năng lượng của 4 đến 5 con ma thú cao cấp tinh anh, cũng có nghĩa là người khác phải giết 20 đến 30 con ma thú cao cấp tinh anh. Và nếu nàng muốn lên 90, có nghĩa là Thạch Tuyên và những người khác ít nhất phải giết 40 đến 50 con ma thú cao cấp tinh anh. Còn nếu muốn đạt đến 100, thì càng phải giết đến hàng trăm con ma thú cao cấp tinh anh. Đây là do năng lượng của ma thú tinh anh quá lớn, nếu đổi lại là ma thú bình thường, không biết phải giết hàng trăm hàng ngàn con mới có khả năng tiến giai. Cũng từ đó có thể thấy, phó bản chiến trường này thực sự là nơi chuyên dụng để các tộc tạo ra một lượng lớn cường giả tam giai. Có thể liều mạng sống sót 10 ngày ở đây, về cơ bản dù không vào được tam giai, cũng không còn xa nữa. Tất nhiên, dù năng lượng của bạn đã đủ, cuối cùng có thể thực sự trở thành tam giai hay không, vẫn còn liên quan đến tư chất. Có người vừa đạt 100 nhị giai đã đốn ngộ tiến vào tam giai, cũng có người như Thạch Tuyên, bị kẹt ở ngưỡng cửa này một thời gian dài không thể bước qua, thậm chí có người cả đời không có hy vọng đạt đến tam giai. Sau khi giết chết 4 con hải bạo long này, mọi người đã đến cuối sa mạc, dãy núi chập trùng vốn chỉ lờ mờ nhìn thấy, giờ đây đã hiện ra rõ ràng không xa trước mắt mọi người. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự hùng vĩ của dãy núi này. Khi trời chập chạng tối, mọi người cuối cùng đã hoàn toàn đi qua khu vực sa mạc, chính thức bước vào khu vực vòng thứ 3. Vừa đặt chân đến rìa của dãy núi chập trùng này, sườn núi phía xa đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, mọi người giật mình nhìn sang, thì thấy trên một vách đá treo leo cách đó khoảng vài trăm mét về phía bên trái, hai bóng người đang trượt xuống theo sườn dốc gần 90 độ, vừa trượt vừa giao chiến kịch liệt. Thỉnh thoảng, những đòn tấn công mạnh mẽ lan đến vách đá bên cạnh, liền phát ra tiếng nổ lớn, trên vách đá ngay lập tức xuất hiện những vết nứt. Phía trên hai bóng người này, có hai con ma thú hung dữ khác đang quấn lấy nhau tấn công. Hai con ma thú này đều là tọa kỵ tam giai, một con tên là Bạch Cốt Bức Vương, một con là Hỏa Vũ Thần Điêu. Bạch Cốt Bức Vương này là một dị chủng trong số các ma thú tọa kỵ tam giai, tương truyền là do một con rơi thượng cổ tu thành chính quả mấy ngàn năm trước, bộ xương da thịt mà nó lột ra đã hấp thụ tinh hoa trời đất trong động thiên phúc địa, trải qua mấy ngàn năm tháng mà sinh ra. Toàn thân đều là một bộ xương rơi khổng lồ, sau lưng là một đôi cánh xương được tạo thành từ vô số xương nhỏ, bay lượn trên trời dưới đất, thần thông quảng đại, một đôi móng đuốt xương có thể xé xác sư tử hổ báo, gai xương phun ra từ miệng càng khủng bố vô cùng. Bạch Cốt Bức Vương này, trong số rất nhiều tọa kỵ tam giai, cũng được xem là thượng phẩm. Còn con Hỏa Vũ Thần Điêu kia cũng không phải là vật tầm thường, toàn thân dài khoảng 4 mét, sải cánh rộng đến 7 mét, toàn thân phủ đầy lông vũ màu đỏ rực rỡ, hai cánh vũ mạnh có thể quạt ra địa hỏa thiêu đốt vạn vật. Tương truyền Hỏa Vũ Thần Điêu này chính là hậu duệ của thần vật Phượng Hoàng, vua của trăm loài chim thời thượng cổ. Mặc dù đã truyền thừa qua trăm ngàn đời, huyết mạch bất tử của Phượng Hoàng trong cơ thể nó đã loang đến mức gần như không đáng kể, nhưng dù sao tổ tiên cũng là thần vật, Hỏa Vũ Thần Điêu này quả thực không thể xem thường, sở hữu dị năng điều khiển địa tâm minh hỏa. Lúc này, nó đang giao chiến với dị chủng Bạch Cốt Bức Vương trên không, đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, trên một vùng đá rộng lớn xung quanh đều bốc lên ngọn lửa đỏ rực, dưới sự vỗ cánh của Hỏa Vũ Thần Điêu, lửa càng cháy càng lớn, nhìn từ xa vô cùng đáng sợ. Chương 47, Hắc Ám Thu Hoạch Giả mà Bạch Cốt Bức Vương cũng không chịu thua kém, từ miệng phun ra đầy trời gai xương trắng, phủ đầu bao mặt bắn về phía thần điêu, bản thân thì không ngừng né tránh địa hỏa bốc lên từ mặt đất, hành động vô cùng nhanh nhẹn, so về độ linh hoạt thì hơn hẳn Hỏa Vũ Thần Điêu một bậc. Phía trên hai con ma thú tọa kỵ cao cấp tam giai quấn lấy nhau tấn công, phía dưới giao chiến kịch liệt, tự nhiên là hai vị cường giả tam giai. Có thể sở hữu hai con ma thú tọa kỵ đỉnh cấp như vậy, hai người này cũng tuyệt đối không phải là cường giả tam giai bình thường. Một trong hai cường giả có ngoại hình rất giống với hai cường giả tam giai mà nhóm Thạch Tuyên từng gặp ở khu vực vòng ngoài cùng Triệu Hoán Pháp Sư và Tử Vong Pháp Sư, làn da lộ ra ngoài đen như sắt, đôi mắt ánh lên màu tím kỳ dị. Tương truyền, chỉ có ma tộc cao cấp thuần chủng mới sở hữu đôi đồng tử màu tím yêu dị như vậy. Cường giả tam giai da đen mắt tím này trang bị một bộ chiến giáp hắc kim tỏa ra ánh sáng đen nhàn nhạt, vũ khí sử dụng là một món vũ khí hình lưỡi hái. Lưỡi hái này dài khoảng 2 mét rưỡi, toàn thân lưu chuyển một loại ánh sáng xanh lục, khiến nó ngoài sát khí ngùn ngụt còn tăng thêm 3 phần quỷ dị. Thanh lưỡi hái màu xanh lục này được vị cường giả tam giai da đen mắt tím bung lên, hóa thành một màn sáng màu xanh lục bao phủ toàn thân, thỉnh thoảng đột kích tấn công, nơi nào chạm phải, tất nhiên sẽ phát ra tiếng nổ kinh người, ngay cả đá cứng cũng bị lưỡi hái màu xanh lục này chạm vào là hóa thành một đá. Tam giai hắc ám thu hoạch giả, vũ khí, 3 lục ma liêm đao, trang bị, 3 lân thú hộ tí, 3 mộng phỉ đặc khải giáp, 2 mã lạc chi ngoa. Đây chính là thông tin về chức nghiệp và trang bị của cường giả tam giai mắt tím này mà máy quét của Thạch Tuyên thu thập được. Máy quét chỉ có thể dò được trang bị có phẩm chất từ hiếm trở lên trên người trang bị phẩm chất thường và tinh lương không thể dò được. Điều này có nghĩa là Hắc Ám Thu Hoạch Giả trước mắt này sở hữu 4 món trang bị phẩm chất hiếm. Đồng thời, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện máy quét không giống như ngày đó có thể tra được thông tin của chí tộc, bây giờ không thể thu thập được tên chủng tộc của cường giả mắt tím trước mắt. Từ đó có thể thấy máy quét chỉ trong trường hợp đặc biệt mới có khả năng thu thập được thông tin chủng tộc của đối phương, chứ không phải lúc nào cũng có chức năng này. 4 món trang bị lục phẩm chất hiếm đã thể hiện thực lực tuyệt đối mạnh mẽ của Hắc Ám Thu Hoạch Giả trước mắt. Đây là một thế giới mà vận may và thực lực đều quan trọng như nhau, không có thực lực, làm sao có thể sở hữu được nhiều trang bị lục như vậy? Và trang bị hiếm trong thế giới này chính là biểu tượng của thực lực. Thực lực của Hắc Ám Thu Hoạch Giả da đen mắt tím này tuyệt đối có thể được xem là cường giả đỉnh cấp tam giai. Mà đối thủ của hắn là một cường giả toàn thân được bao bọc trong bộ khải giáp lộng lẫy tỏa ra ánh sáng 3 màu tím, đỏ, vàng. Trong tay người này sử dụng 2 cây roi dài, 2 cây roi này toàn thân màu vàng sẫm, giống như được kết lại từ những chiếc vảy màu vàng sẫm. Theo sự vung vẩy của vị cường giả tam giai này, hai cây roi dài như hai con rết khổng lồ màu vàng sẫm linh hoạt quất vào lưỡi hái màu xanh lục của Hắc Ám Thu Hoạch Giả, phát ra những tiếng ken ken giòn giã liên tục. Thỉnh thoảng đôi roi quét trúng tảng đá bên cạnh, đều quất cho đá vụn bay tứ tung, nứt ra từng vết nứt. Có thể thấy mỗi roi quất xuống đều có sức mạnh ngàn cân. Tam giai vũ hoàng, vũ khí, 3 lôi đỉnh song tiên, trang bị, 3 quang huy đầu khôi, 3 kỳ tích hung giáp, 3 dũng giả hộ thoái, 3 liệt hỏa thủ sáo. Chương 48, Vũ Y Liệt bậc 3 vị vũ hoàng bậc 3 này, trang bị trên người còn kinh khủng hơn cả Hắc Ám Thu Hoạch Giả kia, sở hữu tổng cộng 5 món trang bị lục hiếm, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy vũ hoàng bậc 3 này, Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại cường giả bậc 3 mà mình từng gặp ở Thiên Giới Tháp, có nghề nghiệp là chiến hoàng bậc 3. Khi đó, cậu suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay chiến hoàng kia, may mà nữ xạ thủ băng dược của tộc dược nhân kia đột nhiên xuất hiện, gián tiếp giúp Thạch Tuyên thoát một kiếp nạn. Vũ hoàng bậc 3, chiến hoàng bậc 3. Nhìn vẻ ngoài của họ, Thạch Tuyên lờ mờ đoán rằng hai người này rất có thể là cường giả thuộc cùng một chủng tộc, chỉ không biết là tộc gì. Hắc Ám Thu Hoạch Giả và Vũ Hoàng bậc 3 kia men theo vách núi treo leo ở phía xa lao xuống, vừa trượt vừa tấn công lẫn nhau. Cả hai vũ khí hiếm đã trải qua 3 lần cường hóa là Lục Ma Liêm Đao và Lôi Đình Song Tiên va chạm vô cùng dữ dội, phát ra những tiếng ken ken chói tai liên hồi, để lại trên vách đá những vết nứt loang lổ. Thạch Tuyên và mọi người vừa mới tiến vào khu vực dãy núi thuộc vành đai thứ 3 thì đã bắt gặp trận chiến hiếm thấy giữa hai đại cường giả bậc 3 này. Mọi người đều không khỏi sửng sở, và hai cường giả đang kịch chiến kia tất nhiên cũng lập tức phát hiện ra nhóm người Thạch Tuyên ở phía xa. Đột nhiên có dị tộc đến gần, hai cường giả bậc 3 đang giao tranh cũng dâng lên lòng cảnh giác. Vũ Hoàng bậc 3 vung đôi roi, chỉ nghe một tràng tiếng lách cách vang lên, vô số ảnh roi lập tức hiện ra, tạm thời đẩy lùi Hắc Ám Thu Hoạch Giả, còn bản thân thì xoay người trên không, vút lên cao. Ở phía trên, hai ma thú cưỡi dị chủng đang giao đấu kịch liệt, mỗi con đều thể hiện thần thông của mình. Trong đó, Hỏa Vũ Thần Điêu khẽ thu cánh lại và lao xuống, vừa vặn để Vũ Hoàng bậc 3 đang bay lên đáp vững vàng trên lưng nó. Rõ ràng, chủ nhân của Hỏa Vũ Thần Điêu này chính là vị Vũ Hoàng bậc 3 kia. Vũ Hoàng này vừa quay lại với ma thú cưỡi của mình, Hắc Ám Thu Hoạch Giả kia cũng lập tức ken 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 đạp liền 3 bước trên vách núi, rồi phóng vọt lên trời, thoáng chốc đã ngồi vững vàng trên lưng Bạch Cốt Bức Vương của mình, Lục Ma Liêm đao trong tay liên tiếp vung ra ba ảo ảnh. Vút vút vút. Ba tiếng động lạ vang lên, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công từ Lôi Đình Song Tiên của Vũ Hoàng bậc 3, đánh bật chúng trở lại. Sau khi chặn được chiêu thức của Vũ Hoàng, Hắc Ám Thu Hoạch Giả miệng hét lên một tiếng âm lãnh, Bạch Cốt Bức Vương dưới háng đột nhiên kêu lên một tiếng két két, xoay người một cái, lại tránh khỏi Vũ Hoàng bậc 3, chuyển hướng lao về phía nhóm người Thạch Tuyên cách đó mấy trăm mét. Vũ Hoàng bậc 3 kia chỉ chậm hơn hắn nửa giây, tay cầm Song Tiên, Hỏa Vũ Thần Điêu dưới thân cảm nhận được ý của chủ nhân, cũng lập tức quay người bám theo sau Bạch Cốt Bức Vương, lao về phía Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và những người khác. Vũ Hoàng bậc 3 và Hắc Ám Thu Hoạch Giả đã giao đấu rất lâu, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Khi đột nhiên thấy một nhóm cường giả dị tộc khác xuất hiện, Hắc Ám Thu Hoạch Giả liền bỏ qua việc dây dưa với Vũ Hoàng, định giết nhóm dị tộc này trước để kiếm điểm thử luyện, còn Vũ Hoàng bậc 3 kia cũng có cùng suy nghĩ, chuẩn bị tranh giành mạng người để kiếm điểm. Với nhãn lực của họ, tất nhiên là trong nháy mắt đã nhìn ra trong nhóm người Thạch Tuyên không có cường giả bậc 3 nào, vì vậy họ không chút e dè mà cưỡi ma thú lao tới. Mặc dù bậc 3 giết bậc 2, mỗi mạng chỉ được 10 điểm thử luyện, trong khi giết cường giả bậc 3 cùng cấp thì được 100 điểm, nhưng cả Hắc Ám Thu Hoạch Giả và Vũ Hoàng đều không chắc có thể giết được đối phương. Bây giờ có lựa chọn khác, họ liền từ bỏ nhau, chuyển sang vây giết mấy dị tộc nhân mới xuất hiện này. Thấy hai cường giả bậc 3 vốn đang kịch chiến đột nhiên tách ra, rồi cùng lúc lao về phía mình với ý đồ xấu, Phương Đại Ngọc, Điền Mị Phượng và những người khác đều vô cùng kinh hãi. Từ những con thú cưỡi bậc 3 cao cấp kia, từ thanh thế giao tranh của hai bên, Phương Đại Ngọc và mọi người dễ dàng đoán ra cả hai đều là cường giả bậc 3 với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ của thú cưỡi bậc 3 của họ nhanh đến cực điểm, mọi người dù muốn chạy cũng không thoát. Lúc này Thạch Tuyên không còn trong trạng thái thú thần hợp thể. Thấy tình thế nguy cấp, cậu không nghĩ ngợi gì mà gầm lên một tiếng dài, ảo ảnh yêu hồ lượn lờ trên xích long thương trong tay phải, rồi đột ngột dung nhập hoàn toàn vào bên trong. Ngay lập tức, trên thân thương vang lên tiếng ngọng ngọng, và thân hình Thạch Tuyên đã vọt lên trời, lao về phía Hắc Ám Thu Hoạch Giả đang ngồi trên lưng Bạch Cốt Bức Vương đang đến gần hơn. Hắc Ám Thu Hoạch Giả thấy Thạch Tuyên rõ ràng chỉ cho hắn cảm giác là một người trang bị bậc 2, nhưng khí thế bộc phát ra vào lúc này lại không hề thua kém cường giả bậc 3 bình thường, đặc biệt là vũ khí trong tay phải của cậu ta còn ẩn chứa một luồng năng lượng đáng sợ, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Bạch Cốt Bức Vương dưới háng không cần chủ nhân ra lệnh, đôi cánh được tạo thành từ xương trắng dang rộng, một cặp vuốt xương sắc nhọn trên đó liền hung hăng chụp về phía Thạch Tuyên đang lao tới. Hắc Ám Thu Hoạch Giả vung Lục Ma Liêm đao trong tay, tạo ra một luồng gió rít đảo, nhanh hơn cả vuốt xương sắc nhọn của Bạch Cốt Bức Vương một chút, bổ thẳng xuống đầu Thạch Tuyên. Một tấm khiên tròn trong suốt lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, ngay sau đó, Xích Long Thương và Lục Ma Liêm đao va chạm vào nhau. Một bên là Xích Long Thương sau khi thú thần hợp thể, dung hợp chân lực của yêu hồ, một bên là một đòn tấn công đáng sợ của cường giả bậc 3. Một tiếng kim loại va chạm ken vang lên trong không khí, ngay sau đó một làn sóng khí khổng lồ nổ tung từ trung tâm. Thân hình Thạch Tuyên không tự chủ bị hất văng ngược trở lại, còn Hắc Ám Thu Hoạch Giả cưỡi trên lưng Bạch Cốt Bức Vương cũng chẳng khá hơn, cả người lẫn ma thú cưỡi phía sau đều bị đẩy lùi mạnh mấy mét. Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến tầng thứ 2 của thú thần hợp thể, lực tấn công sau khi hợp thể đạt 1560 điểm, kết hợp với một đòn hấp thu chân lực của yêu hồ, quả nhiên vô cùng đáng sợ, ngay cả siêu cường giả bậc 3 cuối cùng cũng bị cậu đẩy lùi. Hắc Ám Thu Hoạch Giả và Thạch Tuyên đều bị thương và lùi lại, còn Vũ Hoàng bậc 3 phía sau đã cưỡi Hỏa Vũ Thần Điêu đến nơi, miệng hét lên một tiếng trống trẹo, dựa vào tiếng hét này có thể khẳng định đây là một nữ dị tộc. Hai tay vung Lôi Đỉnh Song Tiên, trong nháy mắt hóa thành hai con rồng khổng lồ màu vàng sẫm, gầm thét lao vào giữa đám người Phương Đại Ngọc. Hỏa Vũ Thần Điêu kia khẽ vỗ cánh, đã bắt đầu chuẩn bị phun ra điệu tâm minh hỏa để thiêu đốt mọi người. Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Điền Mị Phượng và những người khác đều biết không thể trốn thoát, ai nấy đều tung ra tuyệt chiêu, đang chuẩn bị liều mạng với Vũ Hoàng này thì đột nhiên, từ trong khu rừng rậm rạp trên sườn dốc, một con ma thú cưỡi khác lại lao ra. Đây là một con nhện tám chân có cánh rơi, toàn thân màu xanh biếc, mang một vẻ thần thánh khó tả. Đây chính là ma vật thượng phẩm trong số thú cưỡi bậc 3, Phi Thiên Thần Trù. Tuy không thần dị bằng Bạch Cốt Bức Vương và Hỏa Vũ Thần Điêu, nhưng cũng không phải tầm thường, đặc biệt là tám chiếc vuốt thép của nó rất giỏi phòng thủ. Sau khi chủ nhân ngồi trên lưng, Phi Thiên Thần Chu có thể bảo vệ an toàn cho chủ nhân một cách tuyệt đối. Loại thú cưỡi này rất phù hợp với các nghề nghiệp pháp sư, mục sư có khả năng phòng thủ yếu. Và lúc này, người ngồi trên lưng Phi Thiên Thần Chu là một người đàn ông toàn thân được bao bọc trong bộ giáp có hoa văn màu xanh mực kỳ lạ, tay cầm một cây quyền trượng. Đỉnh của cây quyền trượng này có một vòng tròn cỡ quả bóng đá, trung tâm vòng tròn là một quả cầu màu xanh biếc phát sáng, bên ngoài vòng tròn còn có 8 miếng kim loại sắc nhọn vươn ra. Mỗi miếng kim loại đều tự động lóe lên những tia sáng xanh kỳ dị. Cây quyền trượng dài 2 mét này, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, ít nhất cũng là vũ khí phẩm chất hiếm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bao gồm cả Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và những người khác cùng hai cường giả bậc 3 kia đều chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông cưỡi trên Phi Thiên Thần Chu đã vừa lao tới vừa vung cây quyền trượng hoa lệ trong tay. Vút vút, hai tiếng rít vang lên, hai luồng sáng xanh bắn ra từ cây quyền trượng, gần như với tốc độ sét đánh đồng thời chúng vào Vũ Hoàng bậc 3 và Hắc Ám Thu Hoạch Giả. Hừm. Hai cường giả bậc 3 chúng đòn lập tức phản ứng lại, không khỏi hừ một tiếng. Chỉ thấy trên cơ thể họ, từ chỗ chúng đòn, một lớp chất lỏng màu xanh lục lan ra, bao phủ bề mặt cơ thể. Trong nháy mắt, một nửa cơ thể của hai cường giả bậc 3 này đã bị lớp chất lỏng màu xanh lục bao phủ. Chết tiệt, là độc nguyên rủa. Hắc Ám Thu Hoạch Giả hừ lạnh, phát ra tiếng rít kỳ quái, đột nhiên đứng dậy từ lưng Bạch Cốt Bức Vương, đồng thời ném Lục Ma Liêm đao trong tay ra. Lần này hắn rõ ràng đã dốc toàn lực trong cơn tức giận. Chỉ thấy lục ma liêm đao vừa rời tay, trong nháy mắt đã hóa thành một màn sáng màu xanh lục, cuồn cuộn trên không trung, mang theo thế trời long đất lở quét về phía Phi Thiên Thần Chu và người đàn ông trên đó. Vũ Hoàng bậc ba kia dường như cũng có cùng suy nghĩ, sau khi chúng chiêu thức kỳ lạ này cũng tức giận bung lôi đỉnh song tiên trong tay. Hai tiếng nổ như sấm vang lên trên không, lôi đỉnh song tiên rời tay hóa thành hai con rồng khổng lồ dài khoảng 10 mét. Toàn thân con rồng này màu vàng mực, phủ đầy hoa văn vàng, xung quanh liên tục phun ra những tia sét sẹt sẹt, lượn một vòng trên không, chia làm hai hướng trái phải, điên cuồng lao về phía Phi Thiên Thần Chu và chủ nhân của nó. Hai cường giả đỉnh cao bậc ba cùng lúc tung ra đòn toàn lực sau khi chúng chiêu, thanh thế kinh người đến mức nào. Phi Thiên Thần Chu biết không ổn, miệng rít lên một tiếng chói tai, tám chiếc vuốt như cột thép đồng thời dựng lên, khép lại để bảo vệ chủ nhân. Nhưng người đàn ông ngồi trên lưng nó lại không đội không vàng, dùng quyền trượng trong tay điểm 7 lần quanh người, mỗi lần điểm, một điểm sáng lại nổ tung trong không gian. Trong nháy mắt, 7 điểm sáng này đã tạo thành một trận thế bắt đầu thất tinh. Trận thế vừa thành, lập tức hóa thành một màn sao bắt đầu, bao bọc cả hắn và Phi Thiên Thần Chu vào trong. Chiêu này chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của hắn, một cường giả bậc 3. Ầm. Gần như không phân biệt trước sau, hai con rồng khổng lồ do Vũ Hoàng bậc 3 phóng ra và màn sáng màu xanh lục của Hắc Ám Thu Hoạch Giả đồng thời tấn công vào trận thế bắt đầu thất tinh, khiến nó vỡ tan trong nháy mắt. Nhưng nhờ có màn sáng do bắt đầu thất tinh tạo thành cản lại một chút, Phi Thiên Thần Chu bố cánh, đã kịp thời né tránh đòn tấn công liên thủ của hai cường giả. Người đàn ông trên lưng Thần Chu khẽ hừ một tiếng, giơ cao quyền trượng, ánh sáng xanh lục rực rỡ tỏa ra từ đó. Ở phía bên kia, Thạch Tuyên đã đứng dậy, không nói một lời nào ném xích long thương ra, hóa thành ba con hỏa long gầm thét như sấm, tấn công Hắc Ám Thu Hoạch Giả từ phía sau. Hắc Ám Thu Hoạch Giả tấn công không thành, không thể hạ gục người đàn ông cưỡi trên lưng Phi Thiên Thần Chu, lại không nói một lời nào, cưỡi Bạch Cốt Bức Vương, miệng rít lên một tiếng chói tai, quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của Bạch Cốt Bức Vương cực nhanh, trong nháy mắt đã ở ngoài trăm mét. Còn Vũ Hoàng bậc ba kia cũng chỉ chậm hơn hắn nửa bước, cưỡi Hỏa Vũ Thần Điêu bay về một hướng khác. Rất nhanh, cả hai đều biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Xích Long Thương của Thạch Tuyên ném hụt, cắm vào một tảng đá khổng lồ, ba con hỏa long rực lửa gầm thét lượn vòng, biến khu vực trong vòng vài mét thành một biển lửa. Nhìn hai cường giả bậc ba này tấn công không thành liền lập tức bỏ chạy, Thạch Tuyên nhất thời có chút không hiểu. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì người đàn ông đột nhiên xuất hiện cưỡi trên lưng Phi Thiên Thần Chu? Hay là người đàn ông cưỡi trên Phi Thiên Thần Chu vừa hiểm hóc né được đòn tấn công sinh tử liên thủ của hai cường giả bậc ba, cũng vẫn còn kinh hồn bạt vía, không đuổi theo, mà cưỡi Thần Chu, từ từ đáp xuống trước mặt nhóm người Thạch Tuyên. Chiếc mũ giáp màu xanh trên đầu biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật của người đàn ông, đó là một người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh, khoảng 24, 25 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Đây là một con người. Điền Mỹ Phượng, Phương Đại Ngọc và những người khác hoàn hồn lại, nhìn thấy người đàn ông da trắng này, ai nấy đều kinh ngạc. Đây rõ ràng cũng là một con người, hơn nữa còn là cường giả bậc ba. Chẳng lẽ trong số loài người hiện nay, ngoài vị Bắc Hàn Vương Lâm Giao kia, còn có cường giả bậc ba khác? Thạch Tuyên thu hồi xích long thương, đi tới, nhìn thấy người đàn ông này lại không hề xa lạ, tính ra, đây là lần thứ hai hai bên gặp mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông da trắng này là khi Thạch Tuyên đến thành Bắc Hàn tìm Lâm Giao, tình cờ gặp trên đường qua một khu mộ. Hai bên chỉ chạm mặt, người đàn ông này còn từng gật đầu cười với Thạch Tuyên. Đây chính là cường giả bậc ba thứ hai của loài người hiện nay, ngoài Bắc Hàn Vương Lâm Giao, có nghề nghiệp là Vu Y Y bậc ba. Phương Đại Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại, vội nói, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ, chúng tôi đến từ thành Nam Thiên, tôi là Phương Đại Ngọc, vị này tên là Thạch Tuyên. Cô thuận miệng giới thiệu một lượt. Người đàn ông da trắng mỉm cười, thần thái rất thân thiện, nhìn Thạch Tuyên, gật đầu, dường như cũng nhận ra cậu, nhưng không nói gì, mà đưa cây quyển trượng dài trong tay ra, nhanh chóng gạch xuống đất. Chương 49, Bá Vương giáng lâm. Mọi người sửng sở, Thạch Tuyên đi tới xem, thì ra người đàn ông này đang dùng quyển trượng viết một dòng tiếng Anh trên đất. May mà trình độ tiếng Anh của Thạch Tuyên khá tốt, hiểu được ý nghĩa của dòng chữ này. Tôi tên là Rồ Sen Lút, rất vui được làm quen với mọi người. Sau khi để lại dòng chữ này, người đàn ông tên Rồ Sen Lút khẽ kẹp chân, Phi Thiên Thần Chu dưới háng liền bọt lên trời, trong nháy mắt đã bay xa, biến mất vào khu rừng rậm phía xa. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lôi Đình Uy trừng mắt nhìn dòng chữ trên đất, gãi đầu nói, viết cái thứ chữ chim gì thế? Ai mà hiểu được chứ? Anh ấy nói anh ấy tên là Rồ Sen Lút, rất vui được làm quen với chúng ta. Phương Đại Ngọc đáp lời. Lục Như hơi ngạc nhiên nói, tại sao anh ấy không nói chuyện, chẳng lẽ không nói được? Lôi Đình Uy nói, xem ra chắc là người câm rồi, thật kỳ lạ, một cường giả bậc ba, trông đẹp trai như vậy, sao lại là người câm chứ, thật đáng tiếc. Điền Mỹ Phượng nhìn mọi người, nói, mọi người không thấy là sao, tại sao hai cường giả dị tộc lúc này lại đột nhiên rời đi? Xét về thực lực, họ đều không phải là cường giả bậc ba tầm thường, không có lý do gì lại sợ hãi mà bỏ đi cả. Phương Đại Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói, còn nhớ chiêu mà Rồ Sen Lút lúc đầu đánh trúng hai dị tộc nhân kia không? Nếu tôi không đoán sai thì đó là một loại nguyền rủa hoặc độc tố. Sau khi chúng chiêu, hai dị tộc nhân đó rõ ràng rất tức giận, cùng lúc tấn công Rồ Sen Lút. Tôi nghĩ việc họ rời đi có lẽ liên quan đến việc chúng chiêu đó. Thạch Tuyên nghĩ đến nghề nghiệp của Rồ Sen Lút là Vu Y Y, đã mang một chữ Vu, rất có thể suy đoán của Phương Đại Ngọc là đúng. Câu gật đầu, thở dài, vừa rồi quả thật rất nguy hiểm, thực lực của hai cường giả bậc ba này sâu không lường được, nếu không phải Vu Y Y bậc ba Rồ Sen Lút này tình cờ đi ngang qua, tình hình của mọi người đã vô cùng nguy cấp. Càng tiếp xúc với cường giả bậc ba, mong muốn tiến vào cảnh giới bậc ba của mọi người càng trở nên tha thiết. Tiến vào bậc ba, cưỡi trên thú cưỡi bay lượn tự do giữa trời đất, ngoài phong biết bao, khí phách biết bao. Mọi người chỉ cần nghĩ đến đây, ai nấy đều không khỏi say mê. Mọi người cảm thán một hồi, rồi bắt đầu tiến vào dãy núi vành đai thứ ba của hòn đảo kinh hoàng này. Vì vừa mới chạm trán với mấy cường giả bậc ba, nên sự cảnh giác của mọi người đều được nâng lên mức cao nhất. Càng đi sâu, nguy hiểm càng lớn, khả năng gặp phải cường giả của các chủng tộc khác cũng sẽ càng cao. Gia đa hoàng kim của Thạch Tuyên vẫn thỉnh thoảng quét ra xung quanh. Vì nơi này không giống như vùng đất cắt vàng của vành đai thứ tư, ma thú không có khả năng còn ẩn nấp dưới lòng đất, nên Thạch Tuyên cũng chỉ thỉnh thoảng quét một lần. Khi mọi người đi sâu vào dãy núi, vừa men theo vách núi treo leo nơi hai cường giả bậc ba kia giao chiến để leo lên, rồi vượt qua sườn núi đó, thì từ xa đã vọng lại tiếng ầm ầm vang dội, ngay sau đó, tiếng gầm rú dài và dữ dội của ma thú vang lên. Thực ra từ lúc mọi người đặt chân lên dãy núi trùng điệp vô tận này, từ bốn phương tám hướng, xa xa đều có thể nghe thấy những tiếng gầm rú kinh hoàng liên tục vang lên, chỉ là lớn và gần như bây giờ thì đây là lần đầu tiên. Tiếng gầm rú này như sấm sét, tràn ngập sự hung tàn và giết chóc không thể tả. Mọi người nghe thấy đều không khỏi tim đập thình thịch, bất giác nhìn về phía đó, đồng thời tất cả đều cẩn trọng đề phòng. Chỉ thấy ở phía xa, cây cối rung chuyển, đá vụn văng tung tóe. Cùng với tiếng gầm rú hung tàn, sáu bóng đen khổng lồ lao ra từ một khu rừng lớn, miệng máu há to, gào thét lao về phía nhóm người vừa từ sườn dốc đi xuống, tốc độ cực nhanh. Cao 14-15 mét, cái đầu to như một chiếc xe hơi nhỏ, cái miệng máu đủ để nuốt chửng một con bò rừng, sáu con ma vật hung tàn lao ra này lại chính là Bá Vương Long. Sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong số ma thú tinh anh cấp cao bậc 3, bá chủ của thời tiền sử kinh hoàng, Bá Vương Long lại một lần nữa xuất hiện, và lần này, vừa xuất hiện đã là 6 con. Ngày đó khi đi qua vùng đồng bằng giáp danh giữa vành đai thứ 5 và thứ 4, họ từng gặp phải 3 con Bá Vương Long, kết quả là suýt chút nữa đã khiến cả nhóm bị tiêu diệt. Sự kinh hoàng của Bá Vương Long tuyệt đối không thua kém cường giả bậc 3 bình thường. Và lần này, lại xuất hiện một lúc 6 con Bá Vương Long. Mọi người vừa nhìn thấy, ai nấy đều tim đập chân run, kinh hãi. Gù. Bá Vương Long gầm lên, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, dính đầy nước dãi, dáng vẻ vô cùng hung tàn, đạp lên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm rung chuyển, thậm chí khiến cả vùng đất này cũng rung lên, như 6 chiếc xe tăng khổng lồ điên cuồng lao tới. Nhanh lên! Phương Đại Ngọc hét lớn, nhưng ngay cả cô cũng không biết là nên bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị nên địch hay là nhanh chóng bỏ chạy, vì tốc độ của Bá Vương Long thực sự quá nhanh, mọi người dù muốn chạy cũng không thể nào thoát được. Nếu phân tán ra để tự cứu lấy mình, một người trong khu rừng núi đầy nguy hiểm này càng chắc chắn sẽ chết. Thạch Tuyên nhảy một bước ra trước mặt mọi người, xích long thương trong tay phải lặng lẽ xuất hiện, trên đó ảo ảnh yêu hồ lửa cháy lượn lờ. Hành động của cậu đã cho thấy rõ, trong tình hình hiện tại, không thể trốn thoát, chỉ có thể tử chiến. Mọi người đều không phải là kẻ yếu, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, bày ra trận thế có lợi nhất. Lý Mạc kia cũng biết tình hình nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì liền triệu hồi tiễn độc mục thú của mình ra. Phương Đại Ngọc đặc biệt nhìn hắn gật đầu nói, "Lý huynh, tiễn độc mục thú của anh có lẽ là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng trong trận này, nhờ cả vào anh." Lý Mạc không nói gì, mắt dán chặt vào 6 con ma thú kinh hoàng đang lao tới như vũ bao ở phía xa. Bá Vương Long cao lớn, tuy hình thể đồ sộ nhưng tốc độ cực nhanh, hành động linh hoạt, cộng thêm sức mạnh kinh hoàng và cái miệng máu kia, tất cả những điều này kết hợp lại đã biến nó thành vũ khí hung tàn mạnh nhất trong lịch sử sinh vật, bá chủ của loài khủng long. Gần như chỉ chưa đầy 5 giây, 6 con Bá Vương Long đã lao đến trước mặt mọi người, gầm lên như sấm và lao về phía từng người. Biết không thể trốn thoát, mọi người đều quyết tâm tử chiến một trận. Tương tự, nếu trận này mọi người chiến thắng, năng lượng của 6 con Bá Vương Long chắc chắn sẽ khiến họ có một sự thay đổi về chất, đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Liều mạng thôi. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng không thua kém gì Bá Vương Long, trước tiên ném xích long thương trong tay về phía con Bá Vương Long đang lao tới mình, đồng thời thân hình vươn dài, hóa thành chân thân cửu vĩ yêu hồ khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét, gần như cùng lúc với xích long thương lao tới, một đôi vướt quỷ rực lửa hung hăng vung ra. Trong nháy mắt, hai con quái vật siêu cấp va chạm mạnh vào nhau. Quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, lực va chạm của mình không bằng Bá Vương Long. Cú va chạm này khiến cậu bị hất văng ra xa, độ bền của thú thần thể từ 12.220 giảm mạnh xuống còn 11.020 điểm. Nhưng cũng vì cậu lao tới một cách hung hãn, kích thích thú tính của Bá Vương Long, khiến nó liều mạng với Thạch Tuyên, và cây xích long thương mà cậu ném ra trước đó cũng đã trúng vào đầu con Bá Vương Long này trong nháy mắt. Gù. Bá Vương Long há to miệng máu, phát ra tiếng gầm trời long đất lở. Xích long thương chứa đựng sức mạnh chuyển hóa từ 1.500 điểm tấn công của Thạch Tuyên, lực đạo mạnh mẽ đến mức nào? Trong nháy mắt đã phá vỡ lớp vảy dày của Bá Vương Long, xuyên vào bên trong cơ thể. Trong lúc bị hất văng ra xa, cậu gầm lên một tiếng, phát động xích long. Chương 50, triệu hoán thú tái tiến hóa long diệm thổ tức cấp 3, tiêu hao đến 800 điểm ma năng mới có thể thi triển, sở hữu uy lực khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt là khi xích long thương đã cắm sâu vào cơ thể con Bá Vương Long này, ngọn lửa bùng cháy từ bên trong khiến sát thương nó phải chịu là không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, lửa đã phun ra từ cả mắt, mũi, miệng, hai của con Bá Vương Long, nó chỉ cảm thấy trong người đau đớn như bị thiêu đốt. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, không ngờ lại phun ra một con rồng lửa khổng lồ, biến nó thành một con Bá Vương Long phun lửa đầy kỳ dị. Đúng lúc này, tiễn độc một thú của Lý Mặc quả nhiên phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng đất nứt toác, một con một thú kỳ dị và xấu xí từ từ trồi lên. Toàn thân nó chi chít những mũi tên gỗ, đó chính là triệu hoán thú hệ thực vật kỳ thành thục của Lý Mạc tiễn độc một thú. Tiễn độc một thú vừa xuất hiện liền bắn ra vô số mũi tên gỗ, bay dọc trời về phía mấy con hung thú Bá Vương đang tỏa ra khí tức hung tàn và khủng bố. Bá Vương Long là ma thú tinh anh cấp cao, trí tuệ tuyệt đối không thua kém con người bình thường. Con tiễn độc một thú này trông quá kỳ quái, hơn nữa những mũi tên gỗ nó bắn ra dường như chẳng có chút sát thương nào. Quan trọng nhất là đám người kia lại còn lùi về sau con quái thú này, dường như vô cùng tin tưởng vào nó. Tất cả những điều này đối với một con ma thú trí tuệ thấp kém chỉ hành động theo bản năng có lẽ sẽ chẳng nghĩ đến có gì không ổn, nhưng đối với ba vương long có chỉ số thông minh cực cao, chúng lập tức cảm thấy có điều bất thường. Đối mặt với những mũi tên gỗ đang bay tới, mấy con bá vương long không hẹn mà cùng dừng đà lao tới, tản ra bốn phía để né tránh. Phương Đại Ngọc không kìm được kêu lên, hỏng rồi, tiễn độc một thú xuất hiện quá sớm, đã khiến lũ bá vương long này nghi ngờ. Lúc này, ở phía bên kia, Thạch Tuyên vừa ra tay thành công, lộn một vòng đứng dậy, há miệng ra, từ trong miệng yêu hồ của hắn phun ra từng luồng lửa cháy rực rực. Nhưng ngọn lửa không bắn về phía đám bá vương long mà lại phun xuống mặt đất ngay trước mặt mọi người. Phương Đại Ngọc không cần suy nghĩ, lập tức triệu hồi Nham Tương Ma Vương. Nham Tương Ma Vương tức khắc hòa vào biển lửa ngút trời, khiến ngọn lửa càng thêm dữ dội. Hơn nữa, nó có thể tự do dịch chuyển tức thời trong biển lửa này, thực lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ một bậc. Còn bá vương long chúng phải long diễm thổ tức của Thạch Tuyên đã lùi ra xa, đứng tại chỗ gầm thét phun ra lửa rồng ngập trời, đồng thời vảy trên người run lên, cơ bắp co giật, cây xích long thương cắm sâu trong cơ thể lại đang từ từ bị đẩy ra ngoài. Rõ ràng, một đòn long diễm thổ tức tuy cực kỳ khủng bố nhưng vẫn chưa đủ để giết chết bá vương long. Năm con bá vương long còn lại sau khi né tránh những mũi tên gỗ liền lập tức tản ra, trong nháy mắt hình thành một vòng đây. Mọi người mau lùi lại. Phương Đại Ngọc hét lớn, bên ngoài cơ thể cô xì xì hiện ra từng khối máy móc màu đen, tức khắc lắp ráp thành một người máy màu đen. Sau đó, cô chạy vòng qua biển lửa ngút trời sang phía bên kia. Nhờ có bức tường lửa, dù bá vương long đã hình thành vòng vây nhưng cũng không thể tấn công mọi người từ bốn phương tám hướng. Lôi Đình Uy cũng lập tức khoác lên mình bộ giáp lục tổ, cầm trường côn, theo sau Phương Đại Ngọc lùi vào trong biển lửa. Dù biển lửa cuồn cuộn, nóng bỏng cực độ, nhưng trong thời khắc sinh tử này, mọi người cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm nhiều như vậy. Lý Mạc biết mình vừa rồi quá nóng nổi, triệu hồi tiễn độc một thú quá sớm đã phạm phải sai lầm lớn, khiến đám bá vương long sinh nghi. Hắn vô cùng hối hận, vội vàng thu lại tiễn độc một thú, theo mọi người lùi lại, đồng thời lên kế hoạch lát nữa nhất định phải canh đúng thời cơ mới thi triển dị năng của tiễn độc một thú, nếu không, trận chiến hôm nay thực sự vô cùng nguy hiểm. Thi Liên cũng lùi vào giữa đám đông, quyền trượng vung lên, bung ra sinh mệnh nguyên tuyển. Trên người Điền Mỹ Phượng, ngọn lửa bùng lên một tiếng, ngay sau đó hai đôi cánh từ trong ngọn lửa giang rộng ra, Phượng Hoàng bất tử thân giáng lâm. "Mau theo ta." Bạch Lam giật chiếc nón trên đầu xuống, đột nhiên quát lớn với nàng, ngay sau đó lại chủ động lao về phía một con bá vương long đang vòng qua biển lửa lao tới. Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ra. Quả nhiên, ngay khi Bạch Lam lao lên, con bá vương long đang gầm thét điên cuồng lao về phía nàng ta bỗng nhiên bị định trụ tại chỗ. Đây chính là một trong những năng lực của dị năng huyễn ảnh kỵ sĩ từ trang bị thiết kiếm khách của Bạch Lam. Năng lực này có thể đóng băng thời gian của mục tiêu trong thoáng chốc, trong khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bởi vì hiện tại vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp, nên chỉ có thể dừng lại nửa giây, mỗi lần sử dụng phải cách nhau khoảng 2 giờ mới có thể dùng lại. Năng lực tạm dừng thời gian này, ở một phương diện nào đó, có thể coi là vô địch. Dù là sinh vật mạnh nhất thời tiền sử cũng bị định trụ trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, nó ngay cả suy nghĩ cũng không thể vận hành. Mà bên ngoài cơ thể Bạch Lam đã hiện ra huyễn ảnh kỵ sĩ, nàng tung ra một đòn toàn lực, lưỡi đao mạ điệp hung hãn chém xuống đầu con bá vương long. Điền Mỹ Phượng được nàng nhắc nhở, cũng lập tức ném ra Tử Diễm Thiên Cung trong tay, kích hoạt kỹ năng đi kèm Tử Hoàng Phi La. Lửa tím cuộn trào, hiện ra hình ảnh Tử Hoàng, 6 cây lao lửa tím phóng xuống. Xoẹt 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 xoẹt. Liên tiếp 6 tiếng, cùng lúc đó con bá vương long đã có thể cử động trở lại, nhưng đã đồng thời hứng chịu đòn hợp kích của Bạch Lam và Điền Mỹ Phượng. Nó không kìm được gầm lên một tiếng thảm thiết, trên người tức khắc xuất hiện 6 lỗ máu, ngay sau đó từ 6 lỗ máu liên tiếp phát ra những tiếng nổ, trong phút chốc, máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Bạch Lam bị cái đầu khổng lồ của con bá vương long hất văng ra xa, lăn mấy vòng trên đất, miệng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách. Mà Điền Mỹ Phượng ngay lúc kích hoạt Tử Hoàng Phi La cũng bị một con bá vương long khác lao tới cắn trúng. Con bá vương long này há cái miệng lớn như chậu máu, rát một tiếng cắn trúng Điền Mỹ Phượng. Chỉ là cú cắn này lại nổ tung ra một biển lửa tím bắn tung tóe trong miệng con bá vương long, rồi lại tập hợp lại trên không trung, hiện ra hình bóng của Điền Mỹ Phượng. Con bá vương long cắn trúng Điền Mỹ Phượng không khỏi ngẩn người. Đây chính là năng lực của Phượng Hoàng bất tử thân. Trong trạng thái bất tử thân, cơ thể Điền Mỹ Phượng đã hoàn toàn hóa thành ngọn lửa bất tử, bản thân nàng đã tương đương với sự tồn tại bất tử. Đương nhiên, khi bị tấn công, độ bền của trang bị vẫn sẽ giảm như bình thường, khi độ bền về không, trạng thái bất tử thân cũng sẽ biến mất. Ba con bá vương long còn lại cuối cùng cũng đã vượt qua biển lửa ngút trời, lao đến. Trong số đó, hai con dường như đặc biệt hứng thú với Thi Liên đang đứng giữa trung tâm, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng thánh khiết. Chúng lại đồng thời bỏ qua những người khác, lao thẳng về phía Thi Liên. Hóa ra, sinh mệnh nguyên tuyển mà Thi Liên thi triển thuộc về năng lượng chính diện, đối với loại ma vật hung tàn như bá vương long có tác dụng kích thích rất lớn, khiến chúng bẩm sinh đã căm ghét và phản cảm. Điều này mới dẫn đến việc hai con bá vương long cùng lúc lao về phía Thi Liên. Hai con bá vương long này cách Thi Liên chưa đầy 20 mét, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến nơi, những người khác đều kinh hãi. Thi Liên ở giữa cũng thất sắc, chống cự không nổi, chạy cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Gào. Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng yêu hồ rít gào. Lúc này, Thạch Tuyên đã hóa thành chân thân yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét, lao về phía con bá vương long vừa trúng xích long thương đang trốn ở một bên không ngừng gầm thét, cố gắng đẩy xích long thương và long diễm ra khỏi cơ thể. Gia Đa Hoàng Kim đã quét thấy nguy hiểm của Thi Liên, hắn muốn quay lại cứu nhưng đã không kịp. Với thực lực của Thi Liên và sự khủng bố của bá vương long, bị hai con này lao tới chỉ cần một cú cắn xé đồng thời, Thi Liên chắc chắn sẽ chết. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Thạch Tuyên gầm lên, toàn thân bùng lên ánh sáng xanh lam. Ngay sau đó, trên không trung đột nhiên xuất hiện một vật đen ngòm, vừa vặn chặn trước mặt hai con bá vương long đang hung hãn lao tới. Gần như cùng lúc đó, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai con bá vương long to lớn như núi thế mà bị một luồng sức mạnh không thể tả nổi khiến cho da chóc thịt bong, văng ra xa. Vào khoảnh khắc ấy, không khí tràn ngập sức mạnh tạo hóa nồng đậm. Thi Liên cũng bị ảnh hưởng, bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng ra xa hơn 10 mét, môi anh đào hé mở, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt vẫn còn thất thần ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Chỉ thấy sức mạnh tạo hóa tan đi, nơi Thi Liên vừa đứng cuộn lên những luồng gió rít gào. Trong cơn gió, triệu hoán thú thứ hai của Thạch Tuyên, tinh giao thú, đang cuộn tròn thân mình, nhưng ngẩng cao đầu, không ngừng gầm thét. Thân hình nó không ngừng phình to và biến đổi dữ dội, trên đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng đen dài khoảng một thước. Vảy rắn trên người không ngừng bong ra, sau đó từ da lại mọc ra những chiếc vảy tròn giống hệt vảy rồng. Thân hình cũng không ngừng to ra và dài hơn. Rất nhanh, con tinh giao thú đang tiến hóa này há miệng, ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm dài như tiếng rồng ngâm. Nó cuối cùng đã hoàn thành tiến hóa, kết thúc giai đoạn trưởng thành, trở thành triệu hoán thú kỳ thành thục. Chương 51, vũ hóa thành long giao long thú, triệu hoán thú biến dị kỳ thành thục phẩm chất thượng giai. HP 4000, tấn công 500, phòng ngự 500, tốc độ 1, kỹ năng thuật xuyên đất, chạm của nhược thủy, mạnh đập của nước, triệu hồi địa tuyển, thủy long diệt sát. Vừa rồi Thạch Tuyên thấy không kịp cứu Thi Liên, liền nghĩ đến triệu hoán thú kỳ trưởng thành đang ngủ say của mình là tinh giao thú, lập tức triệu hồi nó ra trước mặt Thi Liên. Quả nhiên, tinh giao thú vừa xuất hiện đã lập tức bắt đầu trưởng thành và tiến hóa lần nữa. Sức mạnh tạo hóa sinh ra trong quá trình tiến hóa bị hai con bá vương long không biết gì đâm phải, tạo ra một vụ nổ lớn dữ dội. Dù mạnh như bá vương long cũng bị nổ đến da chóc thịt bong, ngã văng ra ngoài. Cùng lúc đó, tinh giao thú cuối cùng đã tiến hóa thành công thành giao long thú kỳ thành thục. Thân hình dài 10 mét của nó vung lên, một tiếng ầm vang dội, hung hãn quất vào một trong hai con bá vương long vừa bị nổ đến máu thịt bè bét ngã văng ra. Nó lại há miệng, phát ra tiếng gầm như rồng ngâm, theo tiếng gầm, mặt đất trước mặt nó nứt ra thành từng khe, trong khe nước, từng dòng nước ngầm phun thẳng lên trời, khí thế kinh người. Chiêu này chính là kỹ năng triệu hồi địa tuyển. Ở phía bên kia, Thạch Tuyên đã lao tới con bá vương long đang trốn ở một bên cố gắng đẩy xích long thương ra khỏi cơ thể. Một đôi bước quỷ yêu hồ bùng lên ngọn lửa hừng hực, trong ngọn lửa còn bắn ra ánh sáng đen mãnh liệt. Yêu hồ quỷ trảo, tử thần triệu hoán, năng lượng bạo tạc. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên đã hợp nhất ba kỹ năng này là một, đồng thời thi triển ra. Ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên thử làm vậy. Dưới tình thế nghiêm trọng này, đòn tấn công này đã đại diện cho đòn tấn công mạnh nhất của Thạch Tuyên hiện tại. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thạch Tuyên bị con bá vương long đang gầm thét dãy rủa húc mạnh một cái, chân thân yêu hồ dài 10 mét cũng nặng nề lăn ra ngoài một lần nữa. Mà cái đầu to như chiếc xe hơi, cứng hơn cả thép của con bá vương long cũng gần như đồng thời nổ tung. Thành công rồi. Thạch Tuyên bị hất văng ra đã hóa lại thành người, không tìm được hét lên một tiếng chói tai. Hắn biết mình đã thành công, một đòn toàn lực của hiệp thú thần thể cuối cùng đã hoàn toàn làm nổ tung cái đầu của con bá vương long vốn đã bị trọng thương thành một đống thịt nát. Điểm thử luyện lập tức tăng 10 điểm. Thạch Tuyên đã quay người lao về phía con bá vương long thứ hai, trong tay phải, xích long thương lặng lẽ xuất hiện, trên đó hư ảnh yêu hồ cuộn cuộn, tiếng yêu hồ rít lên, dường như cũng đang phấn khích. Giao long thú tiến hóa thành công, sức mạnh tạo hóa sinh ra khiến hai con bá vương long hung hãn lao tới bị nổ trọng thương ngã xuống. Lý Mạc trốn ở một bên thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, không nghĩ ngợi lập tức triệu hồi tiễn độc một thú. Mặt đất dưới chân hai con bá vương long nứt ra, tiễn độc một thú xấu xí kỳ dị lộ ra một góc. Con bá vương long này, với tư cách là bá chủ trong loài khủng long, phản ứng không thể nói là không nhanh. Cùng lúc ngã xuống, cái đầu khổng lồ của nó nghiêng đi, hung hãn đâm vào tiễn độc một thú vừa mới lộ ra một góc từ dưới đất. Đòn tấn công này khiến vô số rễ cây trên người tiễn độc một thú đứt gãy, đồng thời nó phun ra một màn dịch trắng đặc sệt. Hai con bá vương long ngã xuống không thể né tránh, toàn thân dính đầy dịch trắng. Dịch độc lập tức thấm vào cơ thể hai con bá vương long, bắt đầu phát huy tác dụng kỳ diệu. Lý Mạc thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, chủ động cầm vũ khí, hét lớn lao ra. Phía sau, giao long thú gầm thét, triệu hồi ra suối nước ngập trời, ngay sau đó suối nước hóa thành những lưỡi đao nước màu xanh biếc, điên cuồng bắn về phía hai con bá vương long. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ inh thai nhức óc vang lên, người máy màu đen mà Phương Đại Ngọc hóa thành nứt ra vô số vết rạn như mạng nhện, bị một con bá vương long húc mạnh bay ra ngoài. Con bá vương long này không giảm tốc độ, ngay sau đó xoẹt một tiếng vươn đầu ra, hung hãn cắn trúng giao long thú. Giao long thú kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình dài 10 mét tức khắc bị con bá vương long này cắn đứt, HP giảm mạnh xuống còn một nửa. Gào. Bá vương long gầm hét, vươn một chân ra, giẫm nửa thân trên của giao long thú xuống đất, lại một lần nữa hung hãn vươn đầu ra. Lần này nó cắn trúng đầu của giao long thú, giữa những chiếc răng thép đan vào nhau, đầu của giao long thú tức khắc hóa thành một đống máu thịt, chết tại chỗ. Bá vương long khủng bố tuyệt đối. Còn con bá vương long thứ 6, lúc này đang giẫm lôi đình uy dưới chân, húc bay lục như đang được khiên băng bảo vệ, xông pha ngang dọc, không ai cản nổi. Tất Đồng Viễn kích hoạt kỹ năng Thiên Lôi Minh Động, nhưng bị con bá vương long này vung đôi một cái, cả người lẫn kiếm đều bị quất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên vung xích long thương lao đến. Nhân lúc con bá vương long kia vung cao đôi quất bay Tất Đồng Viễn, hắn lại một lần nữa hóa thành cửu vị yêu hồ. Đôi bước quỷ trong nháy mắt chụp lấy, thế mà tóm gọn được đuôi của bá vương long. Hắn lại gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ sức mạnh và thần dũng, thế mà nhấc đồng nó lên, rồi ầm một tiếng ném thẳng vào biển lửa ngút trời mà hắn và Nham Tương Ma Vương đã cùng nhau phun ra trước đó. Con bá vương long to lớn như một ngọn núi nhỏ vừa rơi vào biển lửa liền bị đốt đến gầm thét thảm thiết, còn muốn dãy rủa thoát ra, nhưng không ngờ một người lửa cao 5 mét đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nó, hai tay vươn ra, ôm chặt lấy nó, kéo vào trung tâm biển lửa. Chính là Nham Tương Ma Vương đã hòa làm một với biển lửa. Thạch Tuyên thấy vậy liền biết con bá vương long này tiêu đời rồi. Ở phía bên kia, nhờ sự trợ giúp của Bạch Lam, Tử Hoàng Phi La của Điển Mỹ Phượng đã trúng con Bá Vương Long bị Bạch Lam định trụ. 6 cây lao của nàng chủ yếu tập trung tấn công vào đầu con Bá Vương Long này. 6 lô máu và 6 tiếng nổ ngay sau đó, tuy không giết chết được con Bá Vương Long này, nhưng cũng khiến nó bị nổ đến vảy bong ra, da thịt lật tung, bị thương không nhẹ. Lúc này, Điển Mỹ Phượng trở nên vô cùng bình tĩnh. Dưới sự gia tăng thuộc tính của Phượng Hoàng Bất Tử Thần, sức tấn công của nàng đã trở thành người đứng đầu trong số mọi người, thậm chí còn mạnh hơn Thạch Tuyên không ít. Nàng cầm Tử Diễm Thiên Cung, liên tiếp kích hoạt kỹ năng Tử Hoàng Phi La. Với 3000 điểm ma năng trong trạng thái Phượng Hoàng Bất Tử Thần, Điển Mỹ Phượng đủ để kích hoạt 4 lần Tử Hoàng Phi La. Điển Mỹ Phượng làm một hơi, hết lần này đến lần khác, 4 lần Tử Hoàng Phi La, 24 cây lao, 24 lần nổ. Dù con Bá Vương Long này có mạnh gấp đôi, toàn thân cuối cùng cũng bị nổ tan nát, loạn choạng ngã xuống đất, chết tại chỗ. Hấp thụ năng lượng khổng lồ của Bá Vương Long, trong khoảnh khắc đó, Điển Mỹ Phượng hét lên một tiếng, trên người phun ra ngọn lửa còn nồng đậm hơn, thế mà trong nháy mắt đã tiến hóa vào cảnh giới nhị giai 70. Ngay sau đó, nàng không hề dừng lại, lao về phía một con Bá Vương Long khác. Lúc này, Thạch Tuyên đã giải quyết xong một con Bá Vương Long, còn một con bị Nhàm Tương Ma Vương quấn lấy trong biển lửa. Điển Mỹ Phượng cũng vừa giải quyết xong một con. Hai con Bá Vương Long thì bị sức mạnh tạo hóa nổ thành trọng thương, bây giờ lại trúng độc ngã xuống đất. Chỉ còn lại con Bá Vương Long cuối cùng vừa cắn giao long thú thành một đống máu thịt, liên tiếp hai đòn giết chết giao long thú. Con Bá Vương Long này ngẩng đầu gầm thét, đột nhiên nó bị hút mạnh từ phía sau, không tìm được hét lên một tiếng chói tai, trên trời ngay sau đó là 6 cây lao lửa tím phong xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con Bá Vương Long này bị hút đến đứng không vững, né không kịp, nhận chọn 6 cây lao lửa tím, trên người tức khắc bị nổ thành 6 lỗ máu khổng lồ. Thạch Tuyên hóa thành yêu hồ và Điển Mỹ Phượng trong trạng thái Phượng Hoàng Bất Tử Thân đã đến. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài phút, Điển Mỹ Phượng vẫn còn trong trạng thái Phượng Hoàng Bất Tử Thân. Ở phía bên kia, ngoài Lôi Đình Uy bị giẫm thành trọng thương không thể di chuyển, Tất Đông Viễn, Bạch Lam, Lục Như đều đã thấy thời cơ, lao về phía hai con Bá Vương Long bị trọng thương ngã xuống đất, lại còn trúng độc của tiễn độc một thú, để tranh giành quả cầu năng lượng sau khi giết chúng. Trong đó, Lý Mạc lao nhanh nhất, tay cầm vũ khí Lạn Ngân Thương của mình, hung hãn đâm về phía một con Bá Vương Long. Vút. Quả nhiên như hắn dự đoán, con Bá Vương Long này đã bị trọng thương từ trước, lại bị dính một lượng lớn dịch độc của tiễn độc một thú, lúc này ngay cả di chuyển cũng không làm được. Lạn Ngân Thương tức khắc trúng đích, đâm sâu vào một bên mắt của con Bá Vương Long. Gào. Con Bá Vương Long vốn đã gần như mất hết khả năng hành động, dưới sự kích thích của cơn đau dữ dội, thế mà vẫn không tìm được, vung móng vuốt trước ra một cách liều mạng. Xoay một tiếng, móng vuốt này gần như là toàn bộ sức lực còn lại của con Bá Vương Long, tức khắc hung hãn cào qua ngực Lý Mạc, xé toạc cả trang bị và quần áo trên người hắn. Lý Mạc hét lớn một tiếng rồi ngã lăn ra. Chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn sợ đến tái mặt, vội vàng bò dậy mới phát hiện là một phen hu vía. Móng vuốt của con Bá Vương Long chỉ xé rách giáp và áo trên người hắn, để lộ ra lồng ngực và rạch vài vết máu trên da, nhưng không gây ra tổn thương lớn hơn. Lúc này, Tất Đông Viễn, Bạch Lam và Lục Như đã xuống tới. Tất Đông Viễn không nghĩ ngợi ném ra hai thanh kiếm trong tay, kích hoạt kỹ năng Lôi Hỏa Nhị Trọng Thiên. Bên ngoài cơ thể Bạch Lam cũng lại xuất hiện huyễn ảnh kỵ sĩ, nàng nhảy lên, chém mạnh xuống một con Bá Vương Long đang ngã ở phía bên kia. Lục Như niệm chú, đang định kích hoạt ma pháp cấp cuối nhị giai hệ băng băng tinh địa ngục, vô tình ánh mắt lướt qua ngực Lý Mạc, kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhất thời quên cả kích hoạt ma pháp. Chương 52, bí mật của Lý Mạc. Quần áo trên người Lý Mạc bị xé rách, để lộ ra lồng ngực. Điều khiến người ta cảm thấy rất kỳ dị là da của Lý Mạc rất mềm và trắng như của phụ nữ, hơn nữa trên ngực còn có hai vết sẹo xấu xí, sẫm màu to bằng miệng bát, trông vô cùng đáng sợ. Lý Mạc nhìn thấy lồng ngực của mình, cũng có vẻ hơi kinh ngạc, trong mắt còn lóe lên ánh sáng bặm bẹo như của dã thú. Đột nhiên, hắn thấy Lục Như ở phía bên kia đang nhìn mình, dường như giật mình quay người đi, sau đó trang bị trên người từ từ phục hồi lại, che đi lồng ngực. Lục Như hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc, trong đầu nàng lóe lên hình ảnh thi thể nữ không tên mà nàng gặp hôm đó, nghĩ đến người phụ nữ đáng thương bị ngược đãi, cắt vú đến chết, nhất thời tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào Lý Mạc, không thể tự chủ. Hai con Bá Vương Long trên mặt đất không có sức phản kháng, trơ mắt nhìn Tất Đông Viễn và Bạch Lam tàn sát. Trong đó, Bạch Lam sau khi hấp thụ năng lượng cũng cuối cùng tiến hóa lần nữa, từ nhị giai 50 tiến hóa thành nhị giai 60. Ở phía bên kia, con Bá Vương Long bị kéo vào biển lửa cuối cùng cũng gào lên tiếng kêu cuối cùng của cuộc đời rồi lặng lẽ ngã xuống trong biển lửa, toàn thân máu thịt đều bị đốt thành than. Trong chốc lát, 6 con Bá Vương Long chỉ còn lại một con, đang kịch chiến với Thạch Tuyên và Điển Mỹ Phượng. Thạch Tuyên hóa thành cựu vị yêu hồ, vung 9 cái đuôi lửa ra quân lấy con Bá Vương Long, còn Điển Mỹ Phượng không nghĩ ngợi, giống như giải quyết con Bá Vương Long trước đó, liên tục thi triển kỹ năng đi kèm của Tử Diễm Thiên Cung Tử Hoàng Phi La. Vì vừa mới tiến hóa, lúc này ma năng của Điển Mỹ Phượng đã đầy, sức tấn công còn đạt tới 2000 điểm, thi triển Tử Hoàng Phi La càng thêm khủng bố. Thạch Tuyên cố ý để con Bá Vương Long này cho Điển Mỹ Phượng giết, để nàng hấp thụ năng lượng, dù sao bây giờ Thạch Tuyên có hấp thụ năng lượng hay không cũng không có ảnh hưởng gì. Con Bá Vương Long bị những chiếc đuôi lửa của lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cây lao khủng bố bắn xuống, cơ thể bị nổ đến máu thịt bay tứ tung, vảy vỡ tan. Cuối cùng, con Bá Vương Long cuối cùng và cũng là hung tàn nhất này, mang theo ánh mắt không cam lòng và tiếng gầm thét, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 53, rốt cuộc là nam hay nữ? Đợi đến khi cả 6 con Bá Vương Long đều chết, hiện trường chỉ còn lại một bãi chiến trường hỗn độn tan hoang. Điền Mỹ Phượng giải trừ trạng thái bất tử thân, toàn thân như mất hết sức lực, thở hổn hển ngồi phịch xuống đất. Còn Lôi Đình Uy bị thương nặng nhất, nửa thân dưới đã bị Bá Vương Long giẫm thành một đống thịt nát, lúc này đang nằm song xoài trên mặt đất. Những người khác, không ai là không bị thương, ngay cả khóe miệng Thạch Tuyên cũng vương một vệt máu. Trận chiến vừa rồi tuy chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút, nhưng mức độ kinh tâm động phách của nó lại là đỉnh điểm kể từ khi bước vào phó bản chiến này. Phương Đại Ngọc cũng bị thương khá nặng, bộ giáp ma chủ của cô chi chít vết nứt, thấy Bá Vương Long đã bị tiêu diệt hết, cô mới giải trừ bộ giáp, ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn bên cạnh. Bạch Lam vừa mới tiến hóa xong, tâm trạng khá tốt. Nàng nhặt chiếc nón lá của mình từ bên cạnh lên, đội lại lên đầu che đi khuôn mặt. Dường như chỉ khi đội nón, nàng mới cảm thấy không quá khó xử khi đối mặt với Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng. Thi Liên liên tục thi triển sinh mệnh nguyên tuyển, hồi phục độ bền trang bị cho mọi người đến mức tối đa, sau đó ngồi sang một bên. Gương mặt trắng như ngọc của nàng cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên đó thậm chí còn dính vài bụi đất. Vừa rồi, nàng bị dư chấn từ vụ nổ của tạo hóa chi lực đánh trúng, vết thương cũng không hề nhẹ. Mọi người lần lượt ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ, những ai hao tổn ma năng nghiêm trọng đều đã giải trừ trang bị để hồi phục. Thạch Tuyên vẫn lấy ra thanh hỗn độn chi nhận, hấp thụ toàn bộ năng lượng và tinh hạch từ thi thể 6 con bá vương long, tiện thể bơm luôn cả năng lượng tinh anh mà mình hấp thụ được trong trận chiến vừa rồi vào trong đó. Làm xong mọi việc, Thạch Tuyên cũng ngồi xuống một bên. Vì giao long thú đã chết và rơi vào giấc ngủ say, nên dù cảm thấy tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, hắn cũng không dám tùy tiện giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, mặc dù ma năng của hắn gần như đã cạn kiệt. Bởi vì nếu bây giờ giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, cửu vị yêu hồ cũng sẽ rơi vào giấc ngủ say, điều đó có nghĩa là trong 1 giờ tới, hắn sẽ không thể sử dụng thú thần hợp thể lần nữa. Lúc này trời đã dần tối, mọi người đều có ý định cắm trại nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chỉ là tạm thời đều đang im lặng chờ thể lực và vết thương hồi phục, không ai nói lời nào. Mặc dù thi thể và mùi máu tanh của bá vương long có thể thu hút những ma thú khác, nhưng trong thế giới này không có nơi nào là an toàn tuyệt đối, đi lang thang bừa bãi thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vì vậy, khi mọi người nghỉ ngơi cũng không đổi sang nơi khác, khí tức đáng sợ còn sót lại của bá vương long ngược lại còn có thể dọa lui một số ma thú. Thạch Tuyên vừa tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói của hệ thống, thông báo có người đang liên lạc với hắn. Thạch Tuyên chấp nhận kết nối, phát hiện người muốn liên lạc với mình lại là Lục Như, không khỏi ngẩn ra nhìn về phía cô đang ngồi ở bên kia. "Thạch Tuyên, đừng nói gì cả, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu." Giọng Lục Như vội vàng vang lên trong đầu hắn, đồng thời, cô ra hiệu bằng mắt, ý bảo hắn đừng lên tiếng hỏi. Lục Như liên lạc với hắn thông qua hệ thống truyền tin của Thiên Mệnh Giả. Thạch Tuyên cảm thấy hơi kỳ lạ, Lục Như này có chuyện gì mà phải tìm hắn nói riêng, lại còn không thể để những người khác nghe thấy. Thạch Tuyên không nói gì, cũng không nhìn về phía Lục Như nữa, thu lại ánh mắt như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉ đồng thời dùng tin nhắn hỏi, "Lục cô nương, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?" Hắn thật sự rất tò mò. "Chuyện tôi sắp nói đây có thể sẽ khiến cậu rất kinh ngạc, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng đừng biểu lộ ra mặt, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được." Giọng Lục Như rất nghiêm túc. Thạch Tuyên đừ một tiếng. "Còn nhớ cái xác nữ mà chúng ta từng thấy không? Chính là cô gái đáng thương bị kẻ nào đó cưỡng hiếp và ngược đãi đến chết ấy. Nhớ chứ, cô ấy hẳn là đoàn trưởng Phùng Dung Dung của đoàn lính đánh thuê lớn thứ 2 ở thành Đông Vương." Hắn Lục Như khẽ thở dài trong đầu hắn, rồi nói tiếp, "Cậu còn nhớ cô ấy chết như thế nào không? Còn nhớ bộ ngực của cô ấy đã bị quét mất chứ?" Thạch Tuyên bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, chuyện mà Lục Như thần bí tìm hắn muốn nói lại là về Phùng Dung Dung. Lẽ nào cô lại có phát hiện gì mới? Nhưng mà, cũng không đến mức phải thần bí như vậy chứ. Hắn không nhịn được hỏi, "Lục cô nương, cô muốn nói về cái xác đó sao? Nhưng tại sao lại phải nói riêng với tôi? Tôi biết cậu rất tò mò, cậu cứ nghe tôi nói hết sẽ hiểu." Lúc đó tôi suy đoán tên hung thủ biến thái này rất có thể là con người, nhưng tôi biết mọi người đều không tán thành suy đoán này của tôi cho lắm. Nhưng cậu có biết không, vừa rồi cái tên Lý Mặc của thành Đông Phương đó đã bị Bá Vương Long vô tình xé rách giáp ngực, cậu biết tôi đã thấy gì không? Tôi đã thấy trước ngực hắn có 2 vết sẹo tròn rất lớn, trông rất giống vết sẹo để lại sau khi bộ ngực của phụ nữ bị quét bỏ hoàn toàn. Lời của Lục Như khiến Thạch Tuyên không kìm được mà a lên một tiếng. Mọi người đều ngẩn ra nhìn hắn. Điền Mỹ Vượng không nhịn được hỏi, "Sao vậy?" "Không không có gì." Thạch Tuyên liếc nhanh về phía Lý Mặc ở bên kia, rồi bình tĩnh lại, cười nhạt nói, "Vừa rồi tôi chợt nhận ra mình không mang đủ thức ăn, e là trên đường sẽ không có gì để ăn." Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Mỹ Vượng lườm hắn một cái, Thi Liên nhẹ nhàng nói, "Thạch đại ca, em có mang rất nhiều, chỉ là không biết anh có ăn quen đồ em mang không." Thạch Tuyên mỉm cười với nàng, đồng thời nói với Lục Như trong đầu, "Cô nói với tôi điều này là nghi ngờ Lý Mặc có liên quan đến cái chết của nữ thi đó." "Đúng vậy, mấy điểm vốn không thể giải thích được, bây giờ đều có thể làm rõ. Đầu tiên, nữ thi đó bị ngược đãi đến chết mà không hề có sức phản kháng, ngoài cường giả tam giai có khả năng làm được điều này ra, thì con tiễn độc một thú của Lý Mặc cũng có khả năng đó. Nếu cô ấy bị trúng độc của nó, cũng sẽ không có khả năng phản kháng." Nghe đến đây, Thạch Tuyên dùng mình, Lý Mặc này thật sự là hung thủ đã ngược đãi nữ thi đó sao? Người đàn ông trông có vẻ chính trực này lại là một kẻ giết người biến thái. Hơn nữa, còn đang ở trong đội của bọn họ. Ban đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy 2 vết sẹo trên ngực Lý Mặc, tôi có linh cảm mãnh liệt rằng tên Lý Mặc này, dù không phải hung thủ, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Nhưng, rất đáng tiếc, những điều tôi nói đều không thể coi là bằng chứng xác thực, hơn nữa nếu công khai trong tình hình hiện tại, cũng sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết, cho nên bây giờ tôi chỉ có thể nhờ cậu. Thạch Tuyên, cậu là người mạnh nhất trong chúng ta. Tôi hy vọng cậu có thể để ý đến tên Lý Mặc này. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều quá, nhưng vẫn mong cậu hãy đề phòng một chút, đề phòng bất chắc. Hy vọng tất cả chỉ là do tôi đang nghi. Nghe đến đây, Thạch Tuyên đã hiểu ra. Lục Như nghi ngờ Lý Mặc chính là tên hung thủ biến thái đó, nhưng những căn cứ mà cô dùng để suy đoán lại không có bằng chứng trực tiếp nào có thể chứng minh, trong tình hình hiện tại không tiện làm ầm lên, nên mới nhờ bà mình. Dù sao trong số mọi người, hắn là người mạnh nhất, có đủ khả năng để đề phòng Lý Mặc. Thạch Tuyên khẽ gật đầu, đáp lại, "Lục cô nương, tôi hiểu rồi, bất kể sự thật ra sao, trên đoạn đường tiếp theo tôi sẽ chú ý đến Lý Mạc. Nếu là thật thì thật đáng sợ quá, người đàn ông này." Lục Như khẽ hừ một tiếng, "Có phải là đàn ông thật hay không, còn chưa chắc đâu." Thạch Tuyên mở ra, "Ý cô là sao?" Lục Như nói, "Da rẻ của hắn rất mịn màng, nửa thân trên lộ ra lúc đó cứ như của phụ nữ vậy, huống chi trước ngực còn có hai vết sẹo to bằng miệng bát, rõ ràng là do phẫu thuật cắt bỏ ngực mà thành. Chỉ là sau khi hắn mặc áo vào, lại hoàn toàn là một người đàn ông. Bây giờ ngay cả tôi cũng không đoán ra được, chỉ mơ hồ cảm thấy bên trong chắc chắn có điều gì đó cổ quái mà chúng ta không thể đoán ra được, rất đối cổ quái." Thạch Tuyên nghe cô nói vậy, không khỏi lén nhìn Lý Mạc đang ngồi trò chuyện nhỏ giọng với Vương Đại Ngọc ở cách đó không xa, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả, không phải nam cũng chẳng phải nữ. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng nhìn bây giờ, Lý Mạc mọi thứ đều bình thường, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn có một luồng chính khí. Là Lục Như suy đoán sai, hay là dưới vẻ ngoài bình thường của Lý Mạc, thật sự ẩn giấu một bí mật đáng sợ không ai biết. May mà thực lực bản thân của Lý Mạc không đáng sợ, điều duy nhất khiến người ta phải dè chừng chính là con tiễn độc mộc thú của hắn. Dù sao đi nữa, mục đích của Lục Như đã đạt được, Thạch Tuyên đã bắt đầu có lòng cảnh giác với Lý Mạc. Cho dù Lý Mạc thật sự là hung thủ muốn ra tay với mọi người, Thạch Tuyên cũng tự tin có thể dùng xích long thương đóng đinh hắn trước khi hắn kịp hành động. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, thấy trời đã tối hẳn, Phương Đại Ngọc liền đề nghị tối nay nghỉ lại tại chỗ. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, dù sao ban đêm mà đi lang thang trong rừng núi này, hệ số nguy hiểm còn lớn hơn. Mấy cô gái của Phương Đại Ngọc lấy lều ra dựng, Thạch Tuyên đứng dậy, đi dạo một vòng xung quanh, dùng ra đa quét qua để kiểm tra tình hình. May mắn là không phát hiện ra một con ma thú nào. Cơ thể Lôi Đình Uy cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn, hắn buông vai, thở dài một hơi, "Vá Vương Long, không hổ danh là sinh vật mạnh nhất thời tiền sử, không, phải nói là mạnh nhất trong lịch sử tiến hóa của trái đất." Phương Đại Ngọc nhìn hắn cười khẽ, "Lôi Đình Uy cuối cùng cũng có lúc chịu phục rồi nhỉ, hiếm thấy thật." Lôi Đình Uy giải trừ trang bị, gái mái tóc rối bù, cười khổ nói, "Cũng không hẳn, sẽ có một ngày, đợi khi tôi cũng lên đến tam giai." Ánh mắt hắn không khỏi ánh lên vẻ khao khát. Nếu hắn tiến vào cảnh giới tam giai, kết hợp với lục tổ chiến giáp và mộng ma của lục tổ, Lôi Đình Uy tự tin rằng mình sẽ là cường giả hàng đầu ngay cả trong số các cường giả tam giai. Bạch Lam đột nhiên tò mò hỏi, "Này, tên to sắc kia, sao cậu cứ thích gãi đầu thế? Tự cho rằng tóc mình rất đẹp, rất dài à?" Lôi Đình Uy cười hề hề, nói ra chắc các người không tin, hồi nhỏ tôi không có tóc, biệt danh là đầu trọc. Lúc đó tôi rất tự ti, luôn bất giác gãi cái đầu trọc lóc của mình. Sau này tóc mọc ra rồi, nhưng cái tật này cũng không bỏ được, hạ hạ. Nói rồi hắn lại không nhịn được mà gãi đầu. Mọi người nghe xong đều bật cười, Bạch Lam nghiêm túc nói tiếp, "May mà tóc mọc ra rồi, không thì không lấy được vợ đâu. Cậu mà đầu trọc, lại thêm cái mặt đầy thịt này, trông giống tội phạm cải tạo lắm." Lôi Đình Uy ngẩn người, cuối cùng cũng được lĩnh giáo sự thẳng thắn của Bạch Lam. Thạch Tuyên đứng bên cạnh nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười, nhìn Bạch Lam không chút kiêng dè như bây giờ, hắn bất giác như quay trở lại khu rừng tân thủ, quay về những ngày tháng từng kề vai chiến đấu cùng Bạch Lam. Bây giờ nghĩ lại, Thạch Tuyên ngược lại có chút hoài niệm những ngày tháng ở khu rừng tân thủ, nhưng bây giờ, giữa hắn và Bạch Lam lại trở thành cục diện khó xử như vậy. Nghĩ lại, luôn có một cảm giác mất mát không tên. Đêm đó mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Thạch Tuyên đợi đến khi giao long thú tỉnh lại mới dám giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, để cửu vị yêu hồ ngủ say, bản thân cũng giải trừ trang bị. Hôm nay chiến đấu với Bá Vương Long, Thạch Tuyên cũng đã dốc toàn lực, bây giờ không thể chịu đựng thêm được nữa. May mà trước đó hắn đã kiểm tra xung quanh, không có nguy hiểm gì, hơn nữa với sự cảnh giác của mọi người, cho dù đang ngủ, nếu có gió thổi cỏ lay, vẫn có thể nhanh chóng tỉnh giấc. Thạch Tuyên giải trừ trang bị, co mình trên bãi cỏ rồi cũng tiếp đi. Lúc này mọi người đều đã ngủ say, xung quanh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua cành lá. Cách đó không xa là thi thể khổng lồ của 6 con Bá Vương Long, tỏa ra mùi máu tanh nồng. Không biết có phải vì cả khu vực rộng lớn này đều thuộc về lãnh địa của Bá Vương Long, hay thật sự bị khí tức máu tanh của chúng dọa sợ, mà sau khi cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, ngay cả một con chim cũng không dám bay đến. Tình trạng này kéo dài đến nửa đêm mới bị phá vỡ. Mọi người đang say ngủ đống bị một âm thanh kỳ lạ mơ hồ đánh thức. Người đầu tiên là Thạch Tuyên, ngay sau đó Điền Mỹ Phượng, Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc cũng lần lượt tỉnh giấc. Phương Đại Ngọc nhanh chóng chui ra khỏi lều, vẻ mặt đầy cảnh giác. Thạch Tuyên cũng ngồi dậy, hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, âm thanh đó đã dần lớn hơn. Âm thanh rất kỳ lạ, tựa như vạn mã phi nước đại giẫm nát mặt đất, lại như tiếng sấm rền liên tục vang lên. Quy mô âm thanh này, tuyệt đối không phải do một hai con ma thú có thể tạo ra. Tiếng gì vậy? Càng lúc càng lớn, a, hai đau quá. Bạch Lam không nhịn được kêu lên. Rất nhanh, âm thanh đã biến thành tiếng nổ ầm ầm, hơn nữa còn vang lên từ bốn phương tám hướng. Âm thanh càng lúc càng lớn, cũng đồng nghĩa với việc một sự tồn tại không xác định nào đó đang không ngừng tiếp cận với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Thạch Tuyên biến đổi, hắn đột ngột đứng dậy, tung người leo lên một cây đại thụ gần đó, thân hình như rắn lượn, trong nháy mắt đã leo lên đỉnh cây cao hơn 20 mét. Đột nhiên, hắn hét lên một tiếng kinh hãi, rồi nhảy thẳng từ trên cây xuống, vẻ mặt kinh hoàng. Chương 54, đội quân khủng long hủy diệt mau chạy đi, có vô số khủng long đang lao tới. Ầm, ầm ầm. Không kịp nữa rồi, mặt đất xa xa rung chuyển, cây cối đổ rạp. Rất nhanh, vô số khủng long xuất hiện trong bóng tối, lọt vào tầm mắt của mọi người. Thân dài khoảng 4 đến 5 mét, hai chân sau khỏe mạnh, kéo theo một cái đuôi to khỏe, đầu rất lớn, miệng rộng như chậu máu, đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn, trông như những phiên bản thu nhỏ của Bá Vương Long. Hải Bạo Hung Long, ma thú tinh anh tam giai, là loài sống theo bầy đàn. Sức mạnh cá thể không cao, nhưng khi gặp phải một bầy Hải Bạo Hung Long, ngay cả Bá Vương Long cũng phải tránh xa ba phần. một con rồi lại một con, từ trong khu rừng xa xa lao ra. 100 con, 1000 con, hay 1 vạn con. Tóm lại, nhìn một cái, dày đặc chi chít, toàn là loại hải bạo hung long mang theo tiếng gầm hung tàn, há cái miệng rộng như chậu máu lao tới. Mau chạy. Phương Đại Ngọc cũng thất thanh kêu lên, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Dù gặp phải 6 con bá vương long, mọi người cũng dám liều một phen, nhưng khi nhìn thấy đội quân khủng long vô tận trước mắt, dù thực lực cá nhân của mọi người có mạnh đến đâu, cũng không đáng một đòn, sẽ bị nhấn chìm và xé xác trong nháy mắt. Thạch Tuyên nhảy từ trên cây cao xuống, hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể, mũ hoàng kim, đai lưng hồng thạch, giáp chân hồng long, găng tay tử thần lần lượt hiện ra. Ngay sau đó, hắn tóm lấy Thi Liên vừa chui ra khỏi lều, còn đang dụi mắt với vẻ mặt mơ màng, quay đầu chạy về phía bên kia, đồng thời hét lớn với Điển Mỹ Phượng và những người khác, mau chạy đi. Tốc độ của Thi Liên là chậm nhất, không thể nào thoát khỏi nanh vuốt của bầy hải bạo hung long vô tận này, vì vậy người đầu tiên Thạch Tuyên nghĩ đến là đưa nàng đi cùng. Mặc dù trong lòng hắn lo lắng cho Điển Mỹ Phượng hơn, nhưng Điển Mỹ Phượng là một cung thủ, tốc độ không hề thua kém hắn. Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Lôi Đình Uy và Bạch Lam, Lục Như, không ai là kẻ yếu. Khi nhìn thấy bầy hải bạo hung long dày đặc, ý nghĩ đầu tiên của họ là bỏ chạy, không ai tự đại đến mức cho rằng mình có thể chống lại nhiều khủng long hung tàn như vậy. Ngay cả hổ, vua của rừng xanh, mạnh hơn sói hoang rất nhiều, khi gặp phải bầy sói cũng sẽ bỏ chạy, huống chi mọi người cũng không mạnh hơn khủng long là bao, thấy bầy khủng long như vậy sao dám không chạy. Bất kể là người mạnh như Thạch Tuyên, hay kẻ kiêu ngạo như Lôi Đình Uy, hoặc lạnh lùng như Tất Đông Viễn, vào khoảnh khắc này, trong đầu mỗi người chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy. Thạch Tuyên ôm chặt lấy Thi Liên, mặc kệ nàng kinh ngạc đỏ mặt, co giò bỏ chạy. Ngay sau đó, Điền Mỹ Phượng, Lục Như, Phương Đại Ngọc cũng lần lượt kích hoạt trang bị, chạy về phía bên kia với tốc độ gần như không thua kém Thạch Tuyên. Ầm, ầm ầm. Phía sau, mặt đất gầm vang, bầu trời rền rĩ tiếng gầm như sấm, tựa như từng quả bom nổ, lại như sóng thần cuộn cuộn. Vô số hải bạo hung long từ trong rừng cây, từ sau tảng đá, từ trên sườn dốc, điên cuồng tràn ra. Trong đêm tối, chúng như một cơn thủy triều, như một cơn sóng thần kinh thiên, nhấn chìm mọi thứ trong nháy mắt, tiếng gào thét thảm thiết cũng vang lên cùng lúc. Một luồng sáng lóe lên giữa hai hàng lông mày, ánh sáng xanh lam từ khắp người hắn phóng thẳng lên trời. Lúc này Cửu Vĩ Yêu Hồ vẫn đang ngủ say, Thạch Tuyên chỉ có thể thử hợp thể lần nữa với giao long thú. Ảo ảnh của giao long thú tức thì phóng lên trời, một tiếng rồng ngâm dài vang vọng từ không trung. Trong khoảnh khắc, thân hình đang chạy của Thạch Tuyên đột nhiên tăng tốc lần nữa, trong nháy mắt bỏ lại 7-8 con hải bạo hung long vừa đột kịp. Thú thân hợp thể, trong khoảnh khắc Thạch Tuyên và giao long thú hợp làm một, tiến vào trạng thái thú thần hóa. Giao long thú trưởng thành có sinh mệnh cơ bản là 4000 điểm, công và phòng đều là 500 điểm, tốc độ 10 điểm. Vì mũ hoàng kim có hiệu quả tăng 10 thuộc tính của thú triệu hồi, nên thuộc tính thực sự của giao long thú hiện tại là sinh mệnh 4400, công và phòng mỗi thứ 550, tốc độ 11 điểm. Sau khi hợp thể với giao long thú, sinh mệnh của Thạch Tuyên đạt 10900 điểm, ma năng 400 điểm, tổng công kích 1250 điểm, tổng phòng ngự 950 điểm, tốc độ 21 điểm. Mặc dù tổng thuộc tính có hơi kém hơn so với trạng thái hợp thể với Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng tốc độ lại như nhau, khiến tốc độ của Thạch Tuyên tăng gấp đôi trong nháy mắt. Đồng thời, hắn cũng có khả năng tự do sử dụng tất cả các kỹ năng của giao long thú. Vừa tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, Thạch Tuyên liền ngửa cổ hú dài một tiếng. Tất cả các kỹ năng và áo nghĩa của giao long thú như một dòng nước chảy vào trong đầu hắn, khắc sâu vào trong tinh thể của hắn, cả đời cũng không thể quên. Theo tiếng hú dài của Thạch Tuyên, thân hình hắn đột nhiên rẽ ngoặt, tay trái ôm chặt Thi Liên, tay phải duỗi ra, mặt đất nứt toát, một dòng nước gầm thét phun ra từ khe nước, trong nháy mắt hóa thành một con thủy long khổng lồ có vảy và sừng rõ ràng trên không trung. Gầm. Thủy long gầm lên, tức thì hút văng ba con hải bạo hung long đang lao tới. Mà thân hình Thạch Tuyên lại rơi vào giữa một bầy hải bạo hung long, nắm đấm tay phải mang theo sức mạnh của tử thần. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang, từng con hải bạo hung long bị đánh nát thành thịt vụn bay ra ngoài, mà Thạch Tuyên cũng không thể tránh khỏi bị một con hải bạo hung long cắn trúng. Khủng long thật sự quá nhiều, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể tránh khỏi bị tấn công. Hắn khẽ rên một tiếng, trở tay đập mạnh, đầu con hải bạo hung long đang cắn vào eo mình bị đập lõm vào, óc tử trong khe nước phun ra. "Mau đi!" Thạch Tuyên đồng thời hét lớn với Bạch Lam vừa bị bầy hải bạo hung long này vây khốn. Vừa rồi trong nháy mắt, Bạch Lam hành động hơi chậm, suýt chút nữa đã trở thành mồi ngon trong miệng đám hải bạo hung long. Thạch Tuyên thấy vậy, không chút do dự tiến hành thú thần hóa, trước tiên triệu hồi thủy long, giết ba húc văng ba con hải bạo hung long, ngay sau đó bản thân lại liên tiếp tiêu diệt thêm mấy con nữa, cuối cùng cũng giải cứu được Bạch Lam. Lúc này Bạch Lam vẫn còn kinh hồn bạt vía, chiếc nón trên đầu cũng rơi mất, tóc hai rối bù, độ bền trang bị cũng đã mất hơn một nửa chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, có thể tưởng tượng được tình thế nguy cấp đến mức nào. Thi Liên đang được Thạch Tuyên ôm không nghĩ ngợi gì liền bung ra một luồng thanh quang, hồi phục độ bền trang bị cho Bạch Lam. Thạch Tuyên vừa xua tan bầy hải bạo hung long vây quanh Bạch Lam, nhưng ngược lại khiến bản thân rơi vào tình thế hiểm nghèo. Vừa giết mấy con hải bạo hung long, chỉ một chút trì hoãn này, phía sau đã có mấy chục con khủng long hung tàn lao tới, từ bốn phương tám hướng, không biết có bao nhiêu khủng long đang tập trung về đây. Còn những người khác, lúc này đều đã bị khủng long đánh tan tác, không ai biết ai đang ở đâu, hiện tại Thạch Tuyên chỉ có thể nhìn thấy Bạch Lam. Tình hình vô cùng nguy hiểm, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì liền hét lớn với Bạch Lam, đột nhiên đưa tay phải ra. Bạch Lam ngẩn ra còn chưa hiểu chuyện gì, Thạch Tuyên đã hét lớn với cô, mau nhảy lên, tôi sẽ ném cô ra ngoài. Bạch Lam lập tức hiểu ra, liền tung người nhảy lên, đặt chân lên tay phải của Thạch Tuyên. Hự! Thạch Tuyên gầm lên, dốc hết toàn lực, tay phải tóm lấy chân Bạch Lam rồi quăng mạnh cô về phía trước. Vút. Trong nháy mắt, Bạch Lam bay xa hơn 100 mét, cùng lúc đó, hai con hải bạo hung long đã lao tới húc và cắn vào người Thạch Tuyên. Thử. Thạch Tuyên gầm nhẹ, mặt đất dưới chân vỡ nát, tựa như những gợn sóng không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, dưới lòng đất trong phạm vi trăm mét đều vang lên tiếng gầm gừ. Thủy chi mạch động. Thạch Tuyên ngồi xổm xuống, tay phải ấn mạnh xuống đất, kích hoạt kỹ năng của giao long thú. Sau khi lĩnh ngộ được kỹ năng của giao long thú, Thạch Tuyên mới kinh ngạc nhận ra rằng, con giao long thú này ngoài việc không có kỹ năng tối thượng của thần thú trưởng thành, thì các kỹ năng khác của nó đều vô cùng đáng sợ. Thủy chi mạch động, dùng bản thân để cảm nhận và kết nối với mạch nước đang ngủ say dưới lòng đất, gây ra sự cộng hưởng lẫn nhau, từ đó phát động một kỹ năng siêu cấp đáng sợ. Vốn dĩ nhược điểm của chiêu này là sức tấn công không mạnh, nhưng dưới trạng thái thú thần hợp thể, với sức tấn công tổng hợp hơn 1000 điểm, chiêu thủy chi mạch động này đã biến thành một chiêu thức đáng sợ gần như có thể sánh ngang với dung nham chi bảo hao của nham tương ma vương. Chương 55, cuộc đảo vòng ôm giáp ẩm. Ẩm. Lũ rồng hung bạo lùn lao đến từ bốn phương tám hướng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mặt đất trong phạm vi trăm mét đã sụp đổ vỡ nát trong nháy mắt. Vô số dòng nước phóng thẳng lên trời, sức sát thương của chúng kinh khủng đến tột cùng, sắc bén như cắt vàng phá ngọc, không gì có thể chống cự. Trong khoảnh khắc, ít nhất có hơn 10 con rồng hung bạo lùn chết thảm dưới dòng nước sắc như lưới dao đang cuộn trào ngập trời này. Giống. Con thủy long được Thạch Tuyên triệu hồi gầm thét, nuốt chửng máu thịt đầy trời, dần dần hóa thành một con thủy long màu máu chân thực. Đột nhiên, Thạch Tuyên hiểu ra, kỹ năng gọi là thủy long diện sát này lại giống hệt chiêu cuối cấp 3 của cường giả hải tộc Văn Thủy Sư ngày đó. Thủy long gầm thét, hủy diệt tất cả, cắn xé hết con rồng hung bạo lùn này đến con khác, sau đó nuốt chửng máu thịt của chúng, hóa thành một thực thể chân thật hơn, uy lực của nó cũng không ngừng tích lũy và tăng lên. Kỹ năng của giao long thú thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Thi Liên đã bình tĩnh lại, ôm chặt Thạch Tuyên, nép trong lòng hắn cũng mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng thấy Thạch Tuyên đột nhiên ngồi xổm xuống, ngay sau đó trong phạm vi trăm mét, vô số dòng nước phóng lên trời, tức khắc tiêu diệt hơn 10 con rồng hung bạo lùn đang lao tới. Con thủy long ngày càng chân thực và khổng lồ kia lại càng không gì cả nổi, trong nháy mắt đã cắn xé không dưới 10 con rồng hung bạo lùn. Màn trình diễn mạnh mẽ như vậy, đặt ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đủ để gây chấn động lòng người, nhưng giữa bầy rồng hung bạo lùn hàng ngàn hàng vạn con này, nó lại trông thật nhỏ bé. Tiêu diệt mấy chục con rồng hung bạo lùn cũng không thể khiến lũ hung long còn lại chậm lại dù chỉ một giây, ngay khoảnh khắc tiếp theo, vô số hung long lại cuộn trào kéo đến. Thạch Tuyên nào dám chần chừ, lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy về phía Bạch Lam vừa bị mình ném ra xa trăm mét. Vào thời khắc sinh tử này, mọi ân oán đều phai nhạt, tất cả đều không quan trọng bằng việc giữ lại mạng sống. Lúc này Bạch Lam cũng đang dốc toàn lực, ảo ảnh huyễn ảnh kỵ sĩ bên ngoài cơ thể ngày càng chân thực, gần như hóa thành thực thể, sức mạnh của cô cũng đã được đẩy đến giới hạn. Bút, bút. Bạch Lam quát lớn, lưới đao mạ điệp trong tay vung trái vung phải, hai con rồng hung bạo lùn ngã nhào lăn ra ngoài, nhưng sau lưng cô lại bị một con hung long khác nhảy bổ tới đâm trúng. Thử một tiếng, khoe miệng Bạch Lam rỉ máu, nhưng cô đã mượn lực lao về phía trước hơn 10 mét, một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Thạch Tuyên tăng tốc đuổi theo. Lúc này, trong tầm mắt hắn, khắp núi đồi đều là loại rồng hung bạo lùn dài 4-5 mét này, ngoài ra không thấy một bóng người nào khác. Cũng không biết những người khác sống chết ra sao, điều duy nhất khiến Thạch Tuyên cảm thấy an tâm một chút là trong danh sách thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, tên của Điền Mỹ Phượng vẫn còn đó. Ngoài Điền Mỹ Phượng, hắn cũng không thể lo cho sự sống chết của những người khác được nữa. Điền Mỹ Phượng là cung thủ, tốc độ đứng đầu mọi người, khả năng trốn thoát vẫn tương đối cao, đây cũng là lý do khiến Thạch Tuyên hơi yên lòng. Thạch Tuyên ôm Thi Liên, chạy như điên. Con thủy long sau khi hấp thụ máu thịt của hơn 10 con rồng hung bạo lùn đã hóa thành dài hơn 10 mét, thân mình to bằng một cái bàn tròn thông thường, toàn thân đỏ như máu, bên trong thậm chí có thể thấy rõ từng mảnh da thịt, chân tay cụt của rồng hung bạo lùn. Con thủy long khổng lồ màu máu này bám sát sau lưng Thạch Tuyên, tốc độ tương đương với hắn, gầm thét điên cuồng nuốt chửng, những con rồng hung bạo lùn cản đường Thạch Tuyên đều bị nó lao lên xé sát trước một bước. Xông pha một đường, Thạch Tuyên nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này Bạch Lam vừa bị một con rồng hung bạo lùn húc ngã xuống đất, lại có 3 con hung long khác lao tới định cắn xé. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi, triệu hồi xích long thương rồi ném ra. Phụt, một tiếng, xích long thương tức khắc đâm xuyên qua một con rồng hung bạo lùn, lim chặt nó xuống đất. Con thủy long khổng lồ màu máu lướt qua, cuốn một con hung long khác vào trong cơ thể. Con rồng hung bạo lùn bị cuốn vào dòng nước máu đó dễ rủa và mèo, nhưng rất nhanh đã bị ép đến nổ tung mà chết, hóa thành một đống thịt nát, còn con thủy long màu máu kia lại một lần nữa trở nên khổng lồ, mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Thủy long diệt sát, chiêu này thật sự quá đáng sợ. Về lý thuyết, con thủy long này có thể không ngừng nuốt chửng kẻ địch để trở nên mạnh hơn, chỉ là để duy trì nó, mỗi giây cần tiêu hao một điểm ma năng. Với mấy nghìn điểm ma năng của Thạch Tuyên, đủ để duy trì con thủy long này tồn tại một tiếng đồng hồ mà không biến mất. Xích long thương ghim chết một con, thủy long cuốn đi một con cuối cùng vừa lao đến người Bạch Lam định cắn xuống thì Thạch Tuyên đã tới nơi, nhấc chân đá vào lưng nó. Lực công kích mạnh nhất hơn 1200 điểm, dù chỉ là một cú đá tùy tiện cũng có sức phá hoại không dưới nghìn điểm, sức mạnh kinh khủng đã phải tính bằng tấn. Con rồng hung bạo lùn to lớn này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên trong cơ thể đã vang lên tiếng xương gãy răng rắc liên hồi, thân hình khổng lồ của nó lộn nhào bay thẳng ra xa từ phía trên người Bạch Lam. Bạch Lam bò dậy, vẫn chưa hết bàng hoàng, lau vết máu trên khóe miệng. Thạch Tuyên liếc nhìn cô, rồi nhìn bầy rồng hung bạo lùn đang điên cuồng gầm thét lao tới từ cách đó 10 mét, đột nhiên, mọi người đã bị bầy hung long bao vây. Đi. Cuối cùng, Thạch Tuyên không thể lo được chuyện khác nữa, mặc kệ ân oán giữa hắn và Bạch Lam, hắn chìa tay phải ra, quát với Bạch Lam. Bạch Lam nhìn bàn tay Thạch Tuyên chìa ra, hơi do dự rồi cũng đưa tay mình ra. Hai bàn tay lập tức nắm chặt vào nhau. Khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm thấy tay Bạch Lam rất mềm. Không ngờ một Bạch Lam mạnh mẽ như vậy lại có bàn tay mềm mại đến thế, mềm mại như không xương. Dù đang ở trong thời khắc sinh tử, lòng Thạch Tuyên vẫn không khỏi khẽ rung động. Giống. Thủy long màu máu gầm thét, lượn một vòng quanh mấy người Thạch Tuyên, trong nháy mắt, ba con rồng hung bạo lùn bị hất văng ra, hai con bị cuốn vào thân thể đỏ như máu của nó, trở thành dưỡng chất giúp nó trở nên mạnh hơn. Đi thôi. Tay trái ôm Thi Liên, tay phải nắm Bạch Lam, tốc độ của Thạch Tuyên được đẩy lên đến cực hạn, thủy long màu máu mở đường xung lên. Ba người kinh hãi tột độ, vậy mà lại mở ra một con đường máu giữa bầy rồng hung bạo lùn đầy dây khắp núi đồi. Dù xung quanh liên tục có rồng hung bạo lùn chết thảm, dù nguy hiểm không ngừng, dù máu tươi bắn tung tóe, nhưng Thi Liên và Bạch Lam, trong lúc được kéo đi với tốc độ cực nhanh, tâm trạng lại trở nên yên bình đến lạ. Thậm chí, Thi Liên không kìm được mà khẽ nhắm lại đôi mắt tựa như những vì sao sáng nhất trên trời. Một cảm giác vô cùng mạnh mẽ và an toàn lan tỏa trong lòng hai cô gái. Giữa bầy khủng long vô tận này, Thạch Tuyên lại mang đến cho hai cô một cảm giác an toàn chưa từng có, dường như chỉ cần hắn ở đây, trên đời này sẽ không có chuyện gì có thể uy hiếp được các cô. Dưới bầu trời đêm tăm tối, giống hung bạo lùn đầy dây khắp núi đồi. Đêm nay, vô số cường giả các tộc lẻn vào dãy núi rừng rậm này đều bị tấn công, không biết đã có bao nhiêu cường giả bỏ mạng tại đây. Đương nhiên, về cơ bản những người thiệt mạng đều là trang thực giả dưới cấp 3. Cường giả sau khi vào cấp 3, giữa vòng vây của hàng vạn con khủng long này, việc giữ mạng vẫn tương đối đơn giản, trừ phi là những cường giả cấp 3 xui xẻo. Không biết đã chạy bao lâu, đến khi ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy kiệt sức mà dừng lại, xung quanh đã trở nên yên tĩnh, không còn một con ma thú nào. Vung Thi Liên và Bạch Lam ra, Thạch Tuyên ngã vật xuống đất, thở hổn hển. Dẫn theo hai cô gái chạy suốt nửa đêm, dù là Thạch Tuyên cũng không chịu nổi. Vừa ngã xuống đất, Thạch Tuyên lập tức giải trừ thú thần hợp thể, ảo ảnh giao long thú vù một tiếng lượn quanh người rồi sinh mệnh về không, chìm vào giấc ngủ say. Con thủy long màu máu đã theo sau rất lâu, biến thành khổng lồ dài đến 30 mét và đã thực thể hóa kia cũng bụng một tiếng sụp đổ, hóa thành một đống thịt nát và máu nước, trông vô cùng kinh hãi. Giao long thú tuy là triệu hồi thú kỳ trưởng thành, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng thần thú, có thể hợp thể lâu như vậy đã là siêu năng lực rồi. Khi Thạch Tuyên giải trừ thú thần hợp thể mới phát hiện linh hồn của giao long thú yếu ớt như sắp tắt ngấm. Tuy đã giải trừ thú thần hợp thể, giao long thú cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng may là cửu vị yêu hồ đã tỉnh lại, có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Thi Liên và Bạch Lam nhìn bóng tối xung quanh, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Bạch Lam cầm lưỡi dao mà đi, lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt, tạm thời không thấy nguy hiểm mới dám quay lại. Thi Liên nhìn Thạch Tuyên, suy nghĩ một lát rồi nói, "Thạch đại ca, vừa rồi ta đã liên lạc được với Điền tỷ, chị ấy bây giờ cũng rất an toàn, đang ở cùng Lục Như và Tất Đông Viễn. Ta cũng đã nói với Điền tỷ là chúng ta cũng rất an toàn." Thạch Tuyên toàn thân rã rời, ngay cả nói cũng không muốn, chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Thi Liên thấy Thạch Tuyên mặt mày mệt mỏi rã rời, cũng không làm phiền hắn nữa, chỉ co chân ngồi xuống bên cạnh. Bạch Lam quay lại, nhìn Thi Liên rồi lại nhìn Thạch Tuyên, dường như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên quay mặt đi quát lên, "Ai đó?" Trong nháy mắt, huyễn ảnh kỵ sĩ hiện ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ tinh, khí, thần của cô đều tăng lên đến đỉnh điểm, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Chương 56, hung thủ biến thái lộ diện. Đừng căng thẳng, là ta." Theo tiếng nói, một người từ xa mỏ mẫm bước ra, mặt mày lấm lem, chân còn đi cả nhắc, dường như bị thương không nhẹ. Bạch Lam thấy người tới, không khỏi thả lỏng, ảo ảnh huyễn ảnh kỵ sĩ bên ngoài biến mất, tò mò hỏi, "Ngươi một mình cũng trốn thoát được à?" Người tới chính là Lý Mạc của Thành Đông Vương. Bạch Lam thầm nghĩ thực lực của Lý Mạc không mạnh, tốc độ chắc chắn cũng không nhanh, vậy mà có thể một mình thoát khỏi sự truy đuổi của bầy khủng long, thật sự ngoài dự đoán. Cười khổ một tiếng, Lý Mạc nói, "Con tiễn độc một thú của ta có thể mang đồ vật đồ thổ, nó mang ta chui xuống đất, đi xuyên qua lòng đất suốt nửa đêm, đến khi ta không chịu nổi nữa mới chui ra, thì đã đến đây rồi. Chỉ không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa hay gặp được mọi người." Bạch Lam liếc hắn một cái, cũng ngồi xuống, nói, "Xem ra ngươi bị thương cũng không nhẹ." Lý Mạc nhìn hai cô gái, rồi lại nhìn Thạch Tuyên đang mềm nhũn trên đất, mồ hôi đầm đìa, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ khó lường, miệng cười khổ, "Đúng vậy, độn thổ không đẹp như tưởng tượng đâu, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn thử lại cái cảm giác đáng sợ đó." Lúc này Thạch Tuyên đang nhắm mắt, hắn nghe thấy tiếng của Lý Mạc, rất muốn mở mắt ngồi dậy, vì hắn bất giác nhớ đến lời cảnh báo của Lục Như, bảo hắn đề phòng Lý Mạc. Nhưng không ngờ lúc này hắn lại toàn thân mềm nhũn không sức lực, thậm chí mắt cũng không mở nổi, đầu óc cũng choáng váng, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, Thạch Tuyên liên tục thi triển thú thần hợp thể, sự hao tổn năng lượng tinh thể có thể tưởng tượng được, bây giờ cuối cùng đã đến giới hạn, nên tinh thể trong trang bị tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, ép hắn phải ngủ say để hồi phục năng lượng tinh thể. "Thạch Tuyên." Bạch Lam đột nhiên hơi kinh ngạc, cô thấy Thạch Tuyên đang ngồi bỗng ngã xuống, bất động, không khỏi giật mình, vội vàng chạy tới. "Thạch đại ca ngủ rồi sao?" Thi Liên bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Bạch Lam trầm ngâm một lát rồi nói, "Chắc là mấy ngày nay hắn mệt quá, bây giờ đến giới hạn rồi." "Hừ." Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng hơi đau, như bị thứ gì đó bắn trúng. Vội vàng quay người đưa tay ra sau lưng sờ, lại nắm phải một mũi tên gỗ đã vỡ nát, trong mũi tên đầy dịch trắng chảy ra. Thi Liên và Thạch Tuyên đang ngủ mê man trên đất cũng vậy, trên người mỗi người đều trúng mấy mũi tên gỗ. Mũi tên này rất giòn, vừa trúng mục tiêu là gãy nát, dịch độc chảy ra. "Đây là..." Bạch Lam kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, trên mặt đất lặng lẽ nô lên nửa người một thứ kỳ quái xấu xí, chính là con tiễn độc một thú của Lý Mạc, còn Lý Mạc đứng bên cạnh, vì đội mũ giáp nên không ai thấy được vẻ mặt của hắn. "Hừ, Lý Mạc, ngươi có ý gì?" Bạch Lam nhanh chóng cảm thấy cánh tay tê dại, sức lực đang nhanh chóng biến mất, không khỏi biến sắc hét lên. Thi Liên bên cạnh cũng vậy, lảo đảo một cái, đứng không vững ngã nhào lên người Thạch Tuyên. A tư thế rất khó coi, khuôn mặt xinh đẹp của Thi Liên lập tức đỏ bừng, vội vàng muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trên người Thạch Tuyên, không thể động đậy. Cô là mục sư, thể chất vốn yếu, sức đề kháng cũng kém, sau khi chúng độc dịch của tiễn độc một thú, rất nhanh đã mất hết sức lực ngã xuống. Nhưng trong lòng cô vừa sợ hãi vừa hoang mang, Lý Mạc không phải người tốt sao, tại sao lại dùng tiễn độc một thú ám toán các cô? Ngay cả Thạch Tuyên đang ngủ say cũng trúng độc. Lý Mạc này rõ ràng rất sợ Thạch Tuyên, nên dù Thạch Tuyên đã ngủ say, nhưng số mũi tên bắn vào người hắn lại là nhiều nhất, không dưới 10 mũi, từ đó có thể thấy Lý Mạc kiêng dè hắn đến mức nào. Bạch Lam tuy trúng độc, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững được, chỉ là cảm thấy ngay cả di chuyển cũng khó khăn, miệng quát lớn: "Lý Mạc, tên khốn nhà ngươi, ngươi dám ám toán chúng ta?" Tiễn độc một thú lặng lẽ biến mất, trang bị trên người Lý Mạc cũng biến mất, để lộ ra khuôn mặt. Gương mặt trắng trẻo vốn trông rất chính trực, lúc này lại hơi méo mó, trong mắt bắn ra ánh nhìn đói khát như sói. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn trông đáng sợ và quỷ dị không tả xiết. Bạch Lam và Thi Liên vừa thấy vẻ mặt của hắn, đều không khỏi rùng mình, một luồng hơi lạnh không tên dâng lên. Gương mặt vốn chính trực này, bây giờ đã trở nên đáng sợ như ác quỷ. "He he, đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, đúng là trời giúp ta." Lý Mạc cười một cách âm u quỷ dị, liếc nhìn Thạch Tuyên đang ngã trên đất, tiếp tục nói: "Tên này tuy chỉ mới cấp 2, nhưng lại đáng sợ hơn cả cấp 3 bình thường, cũng khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tối nay cuối cùng cũng để ta tìm được cơ hội nói đến đây." Hắn nuốt nước bọt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn Bạch Lam, rồi lại quét mắt qua Thi Liên trên đất, cười nói: "Ta thật may mắn, vốn tưởng Phùng Dung Dung kia đã là tuyệt sắc thiên hạ, không ngờ giữa đường vô tình gặp được các ngươi, lại không hề thua kém cô ta, không, thậm chí còn đẹp hơn cô ta nữa." "Thật là quá đẹp." Hắn lẩm bẩm, vừa từ từ tiến lại gần. Bạch Lam cuối cùng cũng mềm nhũn ngã xuống đất, không thể đứng vững được nữa. "Phùng Dung Dung, ngươi rốt cuộc có ý gì?" Thi Liên nghe thấy cái tên Phùng Dung Dung, lại dùng mình một cái, trong nháy mắt nhớ đến thi thể một người phụ nữ mà Thạch Tuyên từng tình cờ gặp trên đường, trong tay còn cầm một mặt dây chuyền pha lê nhỏ. Thi thể bị ngược đãi đến chết đó, rất có thể chính là Phùng Dung Dung, mà Lý Mạc này bây giờ lại nhắc đến cô ta, lại còn ám toán các cô. Trong nháy mắt, Thi Liên nghĩ đến một khả năng đáng sợ nhất, cuối cùng không kìm được mà hét lên: chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ đã giết người phụ nữ đó? Tên hung thủ biến thái đó chính là ngươi." Bạch Lam hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra, kinh hãi nhìn Lý Mạc trước mặt. Tên hung thủ biến thái đã cưỡng hiếp, giết người rồi còn cắt đi bộ phận của nạn nhân chính là Lý Mạc này sao? Bọn họ không phải đều là người của thành Đông Phương sao? Lý Mạc nở một nụ cười giận người, nụ cười âm u quỷ dị không tả xiết, nói: "Phùng Dung Dung, con tiện nhân đó, ngày thường ở thành Đông Phương bên báo, ra vẻ thanh cao kiêu ngạo, dường như không coi bất kỳ người đàn ông nào ra gì. Kết quả thì sao, chẳng phải vẫn phải cầu xin dưới hắn ta, khóc lóc thảm thiết sao? Con tiện nhân đó, ha ha, khi ta từng chút một cắt đi cặp ngực của cô ta, các ngươi có biết không cô ta phản ứng thế nào không?" Quên nói, tinh thể trang thực thật sự quá kỳ diệu, biết không, ta cắt đi cặp ngực của cô ta, không bao lâu sau lại mọc ra một cặp mới, để ta có thể không ngừng lặp lại việc cắt xẻo. Đến cuối cùng, con đàn bà đó lại đại tiểu tiện mất kiểm soát, tinh thể tự động vỡ nát mà chết, thật sự không thể tin được, hóa ra khi tinh thần của trang thực giả bị đẩy đến đường cùng, tinh thể cũng sẽ tự hủy diệt như tự sát. Hắn vừa nói vừa đắc ý, còn Thi Liên và Bạch Lam nghe thấy, toàn thân lại lạnh toát, một sự lạnh lẽo chết chóc. "Ta tin rằng, các ngươi nhất định có thể khiến ta chơi vui hơn, nhất định thú vị hơn con tiện nhân Phùng Dung Dung đó. Thật mong đợi, ngày gặp các ngươi, ta đã nghĩ đến việc đẻ tất cả phụ nữ các ngươi dưới hắn ta." Nhìn các ngươi khóc lóc cầu xin vừa nói hắn vừa đến gần, xoẹt một tiếng, đột nhiên đưa tay ra kéo lấy cánh tay Bạch Lam. Bạch Lam hét lên một tiếng kinh hãi tột độ. Chương 57, tình hình nguy cấp gử. Lý Mạc hừ một tiếng, giọng nói tràn đầy sát khí đậm đặc. Lý Mạc tuy biến thái nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. "Ngược đãi, chơi đùa hai cô gái, thời gian còn nhiều, nhưng trước tiên, nhất định phải giải quyết Thạch Tuyên." Dù hắn bây giờ đã trúng độc và trông như đang ngủ say, nhưng Lý Mạc vẫn không dám lơ là. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần hắn tỉnh lại, triệu hồi con thần thú đáng sợ kia, Lý Mạc chưa chắc đã đối phó được. Huống hồ một hai ngày nay, Lý Mạc đã quá quen với sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, một cường giả cấp 2 quèn mà có thể đạt đến trình độ này, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Giết Thạch Tuyên xong, rồi từ từ giải quyết hai người phụ nữ này cũng chưa muộn. Lý Mạc cười gằn, không nói một lời, triệu hồi lạn ngân thương, đâm thẳng vào mi tâm của Thạch Tuyên đang hôn mê trên đất. Lúc này Thạch Tuyên đang ở trong trạng thái giải trừ trang bị, Lý Mạc tự tin một thương này đâm xuống, chắc chắn có thể xuyên thủng đầu hắn, phá hủy tinh thể trang thực của hắn. Bạch Lam và Thi Liên nhìn thấy, nhưng không có cách nào, chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng tột cùng. "Thạch Tuyên!" Bạch Lam sợ hãi hét lớn. "Thạch đại ca!" Thi Liên nhìn thấy, sợ đến mức nước mắt tuôn trào. Máu tươi bắn ra, trong ngay mắt, lạn ngân thương trong tay Lý Mạc đã đâm rách ra mi tâm của Thạch Tuyên, tiến vào não hắn, chạm đến tinh thể trang thực. "Hừm!" Lý Mạc kinh ngạc kêu lên, đột nhiên cảm thấy lạn ngân thương của mình bị thứ gì đó chặn lại. "Sao có thể? Tinh thể trang thực không phải rất yếu ớt sao? Tại sao lại?" Lý Mạc kinh ngạc không chắc chắn, hắn không biết Thạch Tuyên từng hấp thụ tinh thể của cường giả cấp 3, hình thành một lớp lá chắn năng lượng bên ngoài tinh thể của mình. Lúc này Lý Mạc dốc toàn lực một thương, vừa hay bị lớp lá chắn này chặn lại. "Chuyện gì vậy?" Đâm không vào. Lý Mạc cảm thấy hoảng hốt không tên, hai tay nắm chặt lạn ngân thương, lập tức dồn thêm sức đâm mạnh xuống, quyết phải nghiền nát đầu Thạch Tuyên cùng với tinh thể bên trong. Lá chắn tinh thể của Thạch Tuyên bị lạn ngân thương liên tục tấn công, rất nhanh đã nứt ra, bốp một tiếng nhỏ, cuối cùng lá chắn năng lượng vỡ tan. Lạc Ngân Thương cũng trong nháy mắt đó đâm trúng tinh thể trang thực của Thạch Tuyên. Rắc một tiếng, trong khoảnh khắc, trên tinh thể trang thực của Thạch Tuyên xuất hiện những vết nứt, ngay lúc sắp vỡ tan hoàn toàn, đột nhiên một tiếng hồ ly gầm vang lên, Lý Mạc còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị một móng vuốt hồ ly rực cháy đập trúng. Cú đòn này mạnh mẽ vô cùng, Lý Mạc điên cuồng phun máu, thân thể như diều đứt dây, lộn nhào bay ra xa. Chết tiệt. chuyện gì vậy? Lý Mạc ngã mạnh xuống đất, cảm giác như toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn, miễn cưỡng dây rủa bò dậy, không kìm được mà gầm lên. Ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, cao 5 mét, dài 10 mét, phe phẩy 9 cái đuôi lửa cháy hùng hực, thần thánh tuấn mỹ như một vị thần, cửu vị yêu hồ, trợn đôi mắt hồ ly lạnh lùng vô tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mạc. Không thể nào. Thấy cửu vị yêu hồ đột nhiên xuất hiện, Lý Mạc hét lên. Bên kia, Bạch Lam và Thi Liên vừa vui mừng vừa nghi hoặc, cũng cảm thấy kỳ lạ. Thạch Tuyên đã hôn mê, tự nhiên không thể triệu hồi thần thú, huống hồ trang bị chưa khởi động, càng không thể triệu hồi cửu vị yêu hồ được. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cửu vị yêu hồ lại tự động giáng lâm hội chủ. Thần thú? Chẳng lẽ nó thật sự là thần thú chân chính giáng lâm, cho nên đã vượt qua giới hạn trang bị thông thường, sở hữu năng lực tự chủ? Bạch Lam và Thi Liên mở to mắt nhìn, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Chương 58, thủy tổ chi long ta không cam tâm. Lý Mạc điên cuồng phun máu tươi, hắn cũng không hiểu tại sao cửu vị yêu hồ lại đột nhiên xuất hiện, vội vàng triệu hồi tiễn độc một thú giáng lâm để bắn tên gỗ, chỉ cần cửu vị yêu hồ này trúng độc, hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Vút. Tiễn độc một thú vừa xuất hiện, những chiếc đuôi lửa rực cháy của cửu vị yêu hồ đã quất mạnh xuống liên tiếp, trong nháy mắt đốt cháy cả khu vực trong vòng 10 mét, biến thành một biển lửa ngút trời. Tiễn độc một thú còn chưa kịp bắn ra tên gỗ đã phải hứng chịu liên tiếp mấy đòn, gào lên một tiếng rít thê lương. Nó còn định giãy giụa, nhưng cửu vị yêu hồ đã như một vị hỏa thần giáng thế, một đôi vướt quỷ rực cháy hạ xuống, xoay một tiếng, lôi cả người nó từ dưới đất lên rồi xé thành từng mảnh. Cửu vị yêu hồ lúc này đã hoàn toàn hóa thành hiện thân của ngọn lửa, độc dịch còn chưa kịp chạm vào người nó đã bị bốc hơi sạch sẽ. Tiễn độc một thú đối với cửu vị yêu hồ lúc này chỉ là một con thú triệu hồi nhỏ bé bình thường, bị nó tiêu diệt trong nháy mắt. Gào! Tiễn độc một thú lập tức mất hết sinh mệnh, tan biến vào không khí, cửu vị yêu hồ gầm lên rồi lao tới. Lý Mạc ở phía xa thấy tiễn độc một thú bị tóm liền biết có chuyện không hay, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Cửu vị yêu hồ toàn thân lửa cháy bừng bừng, chỉ vài cú nhảy đã đuổi kịp sau lưng Lý Mạc, vướt quỷ hung hăng vung ra. Rầm, một tiếng vang lớn, Lý Mạc lập tức ra chóp thịt bong, kêu thảm một tiếng rồi lăn ra xa. Chín cái đuôi sau lưng yêu hồ bung ra, quất tới liên tiếp như chín con hỏa long. Đột nhiên, đôi thai nhọn của yêu hồ khẽ động, thân hình tuyệt mỹ của nó đột ngột xoay ngược lại, rồi lại một cú nhảy nữa, kéo theo ngọn lửa hừng hực lao về phía Thạch Tuyên và Thi Liên. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, cửu vị yêu hồ nghe thấy trong sơn cốc phía sau ba người có tiếng gầm của ma thú, khiến nó không khỏi kinh hãi. Giết Lý Mạc tuy quan trọng, nhưng bảo vệ an toàn cho chủ nhân mới là ưu tiên hàng đầu. Thạch Tuyên, Bạch Lam và Thi Liên bây giờ đều không còn chút sức lực phản kháng nào. Cửu vị yêu hồ vừa nghe thấy tiếng ma thú gầm trong sơn cốc phía sau, sợ hãi đến mức lập tức bỏ mặc Lý Mạc, quay ngoắt trở lại. Cửu vị yêu hồ chỉ vài cú nhảy đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, thì thấy tiếng gầm của ma thú truyền đến từ sâu trong sơn cốc. Ngay sau đó, một con khủng long khổng lồ dài đến 15 mét xuất hiện. Đôi chân to khỏe, cái đầu khổng lồ như một chiếc xe hơi nhỏ và cái miệng rộng ngoác như chậu máu, đây lại là một con bá vương long. Từ sâu trong sơn cốc đột nhiên lao ra một con bá vương long, dẫm lên mặt đất phát ra tiếng nổ vang trời. Bất kể là cửu vị yêu hồ hay Bạch Lam và Thi Liên đang không thể cử động, sau khi nhìn thấy con bá vương long này đều đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Một con bá vương long có thực lực sánh ngang với một cường giả tam giai bình thường, cho dù mạnh hơn cửu vị yêu hồ cũng khó lòng địch lại. Phừng, một tiếng, ngọn lửa toàn thân bùng lên, trong khoảnh khắc này, ánh mắt yêu hồ trở nên lạnh như băng, không hề lùi bước mà đáp xuống trước mặt ba người Thạch Tuyên, chắn giữa mọi người và con bá vương long đang lao tới. Chín cái đuôi sau lưng nó không ngừng phe phẩy, nó đã quyết tử chiến, bất kể thế nào cũng không thể để con bá vương long này vượt qua đây mà làm hại chủ nhân phía sau. Con bá vương long lao ra từ sâu trong sơn cốc không ngừng gầm gừ với cửu vị yêu hồ, đôi mắt ánh lên tia hung tàn khát máu, nó há cái miệng rộng ngoác như chậu máu, dường như đang thị uy sức mạnh của mình với cửu vị yêu hồ, rồi định lao tới. Trong nháy mắt, chín cái đuôi lửa của cửu vị yêu hồ dâng lên, vớt quỷ đưa ra, chuẩn bị liều chết một trận. Đột nhiên, một giọng nói vang lên đầy khó chịu, đợi đã, chờ một chút tiến ốc, ai cho ngươi gào hả? Rồi một nắm đấm gõ mạnh lên đầu con bá vương long đang ngẩng cao đầu gầm thét. Bá vương long bị gõ một cái, lập tức ngậm cái miệng rộng ngoác lại, cúi cái đầu khổng lồ xuống, vẻ hùng tợn biến mất sạch. Cửu vị yêu hồ và hai cô gái Bạch Lam, Thi Liên đang cố gắng gượng nhìn sang bên này đều sững sờ, đây là chuyện gì vậy? Mãi đến khi con bá vương long to như quả núi nhỏ này cúi đầu xuống, các nàng mới kinh ngạc nhận ra trên lưng nó còn có một con khủng long nhỏ đang cưỡi. Một con khủng long nhỏ màu vàng kim, thân dài chưa đến 2 mét, hình dáng có chút giống bá vương long phiên bản mini, chỉ có điều hai chi trước đã tiến hóa thành hai cánh tay giống như của con người, toàn thân phủ lớp vảy rồng màu vàng kim, toát lên vẻ thần thánh và tôn quý khó tả. Khủng long vàng, đây là chuyện gì vậy? Giọng nói vừa rồi là của nó sao? Tên lúc này, mau ngồi xuống, ngồi xuống, ta muốn nói chuyện tử tế với họ. Con khủng long nhỏ màu vàng kim lớn tiếng quát, mà con bá vương long lúc trước còn hung tợn vô cùng giờ lại ngoan ngoãn đến lạ, thật sự ngồi xổm xuống, cúi đầu, ra vẻ hiền lành. Yêu hồ Lily cũng có chút ngơ. Lúc này, Bạch Lam cảm thấy độc tính trên người đã giảm đi phần nào, cảm giác tê dại dần tan biến, cô lấy lại được chút sức lực, cố gắng ngồi dậy gọi, đây là chuyện gì thế? Con khủng long nhỏ này biết nói. Khủng long nhỏ gì? Con khủng long vàng tỏ vẻ rất bất mãn, liếc nhìn Bạch Lam trên mặt đất, rồi ưỡn ngực ngẩng đầu một cách rất ra dáng con người, yêu ngạo nói, ta là vua của tộc khủng long, hoàng kim đế long giáp anh, đừng có coi thường chúng ta, trên đời này, tất cả khủng long đều phải nghe lệnh của ta. Bây giờ ta còn nhỏ thôi, đợi ta lớn lên, ta sẽ có thân hình dài hơn 30 mét, trở thành một tồn tại không hề thua kém thần long, các ngươi phải nhớ, ta là kẻ vĩ đại nhất trong loài khủng long. Đúng không, đồ to xác? Nói rồi nó đấm mạnh vào con bá vương long bên dưới một cái. Gào. Bá vương long há miệng gầm lên một tiếng, dường như để hưởng ứng. Đồng tử của Cửu Vĩ yêu hồ hơi co lại, đột nhiên cất giọng nữ nói, "Hoàng Kim Đế Long, ngươi là hậu duệ của Đế Long." Con khủng long nhỏ thấy yêu hồ Lily dường như biết lai lịch của nó thì tỏ ra rất vui, nói, "Đúng vậy, trong cơ thể ta có huyết mạch của Đế Long, ta là đế vương tương lai của tộc khủng long." Lily khẽ lắc đầu, "Cho dù ngươi thật sự là hậu duệ của Đế Long, cũng không có nghĩa là ngươi sẽ trở thành kẻ thống trị loài khủng long. Theo ta được biết, kẻ thống trị mỗi thế hệ sẽ được sinh ra từ cuộc cạnh tranh giữa những kẻ mang huyết mạch Đế Long và huyết mạch tổ mẫu Bạo Long. Chỉ khi giết hết tất cả đối thủ cạnh tranh, ngươi mới có thể trở thành đế vương khủng long thực sự." Con khủng long nhỏ hơi cúi đầu, dường như bị Lily nói trúng tim đen, nó thở dài một hơi rất ra dáng con người rồi mới nói, "Đúng vậy, ngươi đúng là một con yêu quái biết nhiều chuyện thật. Thế hệ này có 3 con đế vương long nhỏ và 2 con tổ mẫu Bạo Long nhỏ tham gia cạnh tranh, ta phải đánh bại 4 đối thủ còn lại mới có thể chiến thắng, hay nói cách khác, mới có thể sống sót." Nói đến đây, trong mắt con khủng long nhỏ lóe lên một tia sáng, nó nói tiếp, "Đây cũng là lý do ta muốn nói chuyện với các ngươi. Ta muốn các ngươi giúp ta đến trung tâm của hòn đảo khủng long này, tiến vào thần điện khủng bố. Nếu thành công, ta sẽ kế thừa được huyết thống đế long thực sự, trở thành kẻ thống trị thế hệ mới, đồng thời, các ngươi cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Đây là một nhiệm vụ may mắn khác của các ngươi khi vào hòn đảo khủng long này, lần này coi như hời cho các ngươi rồi." Con khủng long nhỏ đắc ý nói xong, lại phát hiện Cửu Vĩ yêu hồ và 2 cô gái trên mặt đất đều đang im lặng trừng mắt nhìn mình, nó không khỏi trừng mắt lại, nói, "Sao? Không muốn à?" "Hừ, tinh thể trang thực của đồng bạn các ngươi đã bị tổn hại, coi như đã mất nửa cái mạng rồi, nếu vận khí kém thì có khi cả đời này cũng không tỉnh lại được. Nhưng nếu các ngươi chịu giúp ta, ta có thể giúp các ngươi cứu sống hắn, hơn nữa, còn có thể giúp các ngươi giải độc." Con khủng long nhỏ này dường như biết tuốt mọi chuyện, nó vung vẩy móng vuốt nhỏ, vẻ mặt đầy phấn khích, dường như nó đoán chắc rằng với điều kiện như vậy, những người trước mắt không thể nào không đồng ý quả nhiên. Nghe nó nói vậy, Bạch Lam không nhịn được kêu lên, "Ngươi nói thật không? Vậy ngươi giải độc trên người chúng ta trước đi. Tuy độc của tiễn độc một thú không gây chết người, nhưng nó có thể làm tê liệt toàn thân người chúng độc, dù độc tính có thể tự động giảm đi, nhưng cũng không biết là phải mấy tiếng sau." Sau một đêm vật lộn, lúc này, trời đã hửng sáng. Con rồng vàng nhỏ cười hì hì, tuy thân hình không lớn nhưng hành động lại vô cùng linh hoạt, nó nhảy một cái từ trên lưng bá vương long xuống, rồi chắp 2 bước trước sau lưng, ưỡn cái bụng nhỏ, địa bộ khoan thai, nhìn Cửu Vĩ yêu hồ đang chắn trước mặt, hừ một tiếng, "Này, yêu quái, đừng nhìn ta như thế chứ, ta thật sự không có ác ý với các ngươi đâu. Ai bảo ta vừa ra khỏi sơn cốc đã gặp các ngươi chứ, ta đã quyết định thu nhận các ngươi làm thuộc hạ, hộ tống ta đến thần điện cùng bố, tính mạng của thuộc hạ mình, đương nhiên là phải cứu rồi. Yêu hồ, cứ để nó qua đi, nếu nó có hành động thiếu suy nghĩ gì, ngươi ra tay cũng không muộn." Bạch Lam thầm nghĩ nếu con rồng vàng nhỏ này có ác ý, chỉ cần thực lực của con bá vương long kia cũng đủ để đối phó với Cửu Vĩ yêu hồ rồi, trong tình huống này, dường như không cần phải dở trò gì cả. Yêu hồ Lily không đốc, đương nhiên cũng nghĩ đến những điều này, cuối cùng, nàng lùi lại nửa bước, nhưng vẫn khóa chặt con rồng vàng nhỏ, nếu có bất cứ động tĩnh gì, yêu hồ có thể lao ra ngay lập tức. Con rồng vàng nhỏ đi đến trước mặt Bạch Lam đang mềm nhũn trên mặt đất, cười hì hì, rồi đột nhiên phì một tiếng, lại phun ra một bãi nước bọt. Bạch Lam hoàn toàn không thể né tránh, lập tức bị phun đầy mặt, không khỏi nổi giận gào lên, "Tên tiểu quỷ nhà ngươi!" Cửu Vĩ yêu hồ bên cạnh ánh mắt lạnh đi, định giơ vuốt lao tới. Con rồng vàng nhỏ đã cười ha hả bỏ chạy. "Tiểu quỷ!" Bạch Lam đưa tay lau mặt, cảm thấy mặt mình toàn là nước bọt, tức đi lên, cô chẳng thèm để ý đến con bá vương long bên cạnh nữa, bỏ dậy rồi hung hăng đuổi theo con rồng vàng nhỏ, chỉ muốn một đao chém nó ngã lăn ra đất. Cửu Vĩ yêu hồ vốn định ra tay, nhưng lúc này lại đột ngột dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tiểu quỷ, ngươi dám lừa ta?" Bạch Lam đuổi kịp con rồng vàng nhỏ, định vung đao chém xuống, con rồng vàng nhỏ đã cười hì hì nói, "Độc của ngươi đã được giải rồi, ngươi còn muốn chém ta sao? Thật là vô lý quá đi." Bạch Lam sững người, nhát đao này không thể chém xuống được nữa, rồi cô mới hoàn hồn lại. Vừa rồi do quá kích động, cảm giác tê dại trên người đã biến mất, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cửu Vĩ yêu hồ bên cạnh đã gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ngươi có huyết thống của đế vương long, chắc cũng có năng lực của nó nhỉ? Nước bọt của đế long có thể giải được 100 loại độc trên đời, ngươi cũng có bản lĩnh này đúng không?" Bạch Lam lúc này mới hiểu ra, thì ra con rồng vàng nhỏ phun nước bọt đầy mặt mình là để giải độc cho mình, chỉ là cách thức và thứ dùng để giải độc này thật sự khiến nàng phiền muộn đến cực điểm. Cửu Vĩ yêu hồ nói xong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc đã biến thành một nữ tử yêu hồ. Rõ ràng, nàng đã tin con rồng vàng nhỏ này, thực tế, khi biết được thân phận của thứ trước mắt, Lily đã hiểu những gì nó nói là sự thật, chỉ là nàng quá lo lắng cho an nguy của chủ nhân nên mới cảnh giác như vậy. Con rồng vàng nhỏ cười hì hì, tỏ vẻ rất đắc ý, nó nên ngang đi đến trước mặt Thi Liên ở bên kia, lại đắc ý phun nước bọt đẩy mặt Thi Liên. Thi Liên mặt đỏ bừng, sau khi cử động lại được đội vàng lén lao đi nước bọt trên mặt, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, khẽ nói, "Cảm ơn ngươi." Nghe Thi Liên cảm ơn, con rồng vàng nhỏ càng đắc ý hơn, lại trừng mắt nhìn Bạch Lam đang mặt mày ủ rũ bên cạnh, nói, "Cùng là con gái, sao lại khác biệt lớn thế nhỉ? Có người thì dịu dàng lễ phép như vậy, có người lại hung dữ man dợ thế kia, chật chật, chắc chắn không ai thèm lấy đâu." Vừa nói nó vừa lắc đầu. Thi Liên và Lily suýt nữa ngất xỉu, đây thật sự là tiểu đế long, hoàng đế tương lai của loài khủng long sao? Thật chẳng khác nào một lão lưu manh trong loài người. Bạch Lam gầm lên, "Ngươi nói ta hung dữ man dợ?" Con rồng vàng nhỏ chùi miệng, nói, "Ngươi tự nhận đấy nhé, không phải ta nói đâu." Bạch Lam tối sầm mặt mày, suýt nữa bị hắn làm cho tức mất đi. Thi Liên đứng dậy, cung kính hành lễ với con rồng vàng nhỏ, nói, "Đế Long tôn quý, ngài thật sự có thể cứu tình anh tại sao?" Thi Liên nhìn vết hố máu trên trán Thạch Tuyên đang nằm trên đất, cảnh tượng kinh hãi khiến cô không khỏi cầu xin. Cửu Vĩ yêu hồ khẽ gầm một tiếng, nói: "Tinh thể trên trán chủ nhân bị chấn động, bây giờ đang rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần yên tĩnh ngủ vài ngày là sẽ tỉnh lại." "Vài ngày?" Bạch Lam ngẩn ra, "Vậy chẳng phải phó bản chiến tranh sắp kết thúc rồi sao? Ta nhớ hôm nay đã là ngày thứ tư rồi mà." "Phó bản chiến, tổng cộng chỉ có 10 ngày. Vốn dĩ với tổn thương mà tinh thể của Thạch Tuyên phải chịu, chỉ cần ngủ mê khoảng 1 ngày là có thể tỉnh lại, nhưng vì mấy ngày nay tiến hành thú thần hợp thể đã tiêu hao nghiêm trọng, hai chuyện này gộp lại, kết quả là dẫn đến việc Thạch Tuyên phải ngủ mê ít nhất 3 ngày trở lên mới có khả năng tỉnh lại." Cửu Vĩ yêu hồ biết rõ nguyên do, vì vậy mới nói cần vài ngày. "Yên tâm đi, có ta ở đây, nhiều nhất là 1 tiếng đồng hồ là có thể khiến đồng bạn của các ngươi tỉnh lại." Con rồng vàng nhỏ chắp tay sau lưng, quả quyết nói. Cửu Vĩ yêu hồ ngẩng đầu lên, nhìn con rồng vàng nhỏ trước mặt, nghi ngờ hỏi: "Ngươi thật sự có bản lĩnh đó sao? Cho dù là đế vương long cũng không thể có năng lực này được. Việc Thạch Tuyên ngủ mê liên quan đến việc phục hồi tinh thể trang thực, tuyệt đối không phải sức người bình thường có thể can thiệp." Vì vậy Lily rất nghi ngờ lời của con rồng vàng nhỏ. "Nói chung, ta có chắc chắn có thể khiến hắn tỉnh lại rất nhanh. Bây giờ là lúc hỏi các ngươi có đồng ý với đề nghị lúc trước của ta không, làm hộ vệ cho ta, giúp ta tiến vào thần điện cùng bố, đánh bại 4 người thừa kế khác, thế nào? Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta không chỉ có thể giúp bạn của các ngươi tỉnh lại nhanh chóng, mà còn có rất nhiều lợi ích khác nữa đấy." Bạch Lam nhìn Thi Liên đương nhiên là vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không có chủ kiến gì. Cửu Vĩ yêu hồ trầm ngâm, tuy trí tuệ của nàng không thua kém con người, nhưng dù sao cũng là thần thú, chuyện này cũng không tiện quyết định, cuối cùng nàng nhìn về phía Bạch Lam, rõ ràng là để cô quyết định. Bạch Lam gần như không cần suy nghĩ, lớn tiếng nói: "Được, chỉ cần ngươi có thể làm cho Thạch Tuyên tỉnh lại sớm, những chuyện khác đều dễ nói, dù sao mục tiêu của chúng ta cũng là tiến vào thần điện của bố, coi như là tiện đường dẫn theo tên tiểu quỷ nhà ngươi vậy. Hoàng Kim Đế Long trưởng thành sẽ trở thành một tồn tại vĩ đại như thần long vậy." Con rồng vàng nhỏ kêu lên: "Đừng nói nhảm nữa, tiểu quỷ, mau nói ngươi có cách gì để hắn tỉnh lại đi, chẳng lẽ cũng phun nước bọt đẩy mặt hắn à?" Bạch Lam la lên. Con rồng vàng nhỏ bị cô liên tục gọi là tiểu quỷ đến phát bực, nó chống cằm, buồn bã nói: "Vậy các ngươi khiêng hắn lên, cẩn thận một chút, đi theo ta." Nói xong nó quay người đi vào sâu trong sơn cốc nhỏ, con bá vương long khổng lồ kia khẽ gầm một tiếng, cũng từ trên mặt đất đứng dậy, trong mắt lóe lên tia hung quang, dường như rất muốn xé xác nuốt chửng mấy người Bạch Lam, nhưng lại không dám trái ý con rồng vàng nhỏ này. Tuy nước bọt của đế long có năng lực không thể tưởng tượng, có thể giải 100 loại độc, nhưng tuyệt đối không thể làm cho tinh thể của Thạch Tuyên phục hồi và tỉnh lại sớm được. Cửu Vĩ yêu hồ cũng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng của con rồng vàng nhỏ này, tuyệt đối không phải là nói đùa, lẽ nào nó thật sự có cách khác. Mang theo nghi ngờ, yêu hồ bế Thạch Tuyên đang hôn mê trên mặt đất lên, đi sát theo sau con rồng vàng nhỏ, Bạch Lam và Thi Liên cũng không nghĩ nhiều, cùng đi theo, tiến vào sâu trong sơn cốc nhỏ. Trời đã sáng hẳn, nhưng sâu trong sơn cốc này lại dần hiện ra một lớp sương mù mờ ảo, gió nhẹ thổi qua, mang lại cảm giác thư thái và yên bình khó tả. Đi theo sau con rồng vàng nhỏ vào sâu bên trong khoảng 100 mét, họ phát hiện cảnh sắc trong sơn cốc này ngày càng đẹp, khắp nơi nở đầy những loài hoa quả kỳ lạ, từng làn hương thơm ngát sộc vào mũi, trong làn sương mù bao phủ trông như đột nhiên lạc vào tiên cảnh. Nơi này sao lại đẹp như vậy? Bạch Lam và Thi Liên không khỏi trầm trồ khen ngợi. "Này, tiểu quỷ, ngươi cũng biết hưởng thụ đấy, tìm được một nơi tốt như vậy ở cái chốn khỉ hò có gáy này." Con rồng vàng nhỏ hừ một tiếng, "Ta không phải tiểu quỷ, ta tên là Toto, ta là đế vương long tương lai, ta là một tồn tại vĩ đại như thần long, ngươi mới là tiểu quỷ." "Hừ, tiểu quỷ nhà ngươi cũng có tên à? Tô tiểu quỷ, ngươi định đưa chúng ta đi đâu? Không phải ngươi muốn cứu Thạch Tuyên sao?" Bạch Lam thuận miệng nói. Con rồng vàng nhỏ quay đầu nhìn cô một cái, có chút suy sụp lắc đầu, thở dài, nam tử hán không chấp nữ nhân, khủng long càng không chấp nữ nhân, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Miệng nó lẩm bẩm, thân hình đã đi đến trước một dòng suối và dừng lại. Cuối sơn cốc là một vách đá thẳng đứng, từ trên vách đá chảy xuống một dòng suối, nước suối chảy vào một hồ nước nhỏ dưới chân vách đá, rộng không quá 10 mét. Hồ nước này bốc lên hơi nóng, trông như một suối nước nóng, bên trên còn lờ mờ bao phủ một lớp sương mù, khiến nó trông vô cùng thánh khiết và thần thánh. "Đây là suối nước nóng." Bạch Lam mừng rỡ, cô đã sớm muốn tìm một nơi để tắm rửa rồi. 3-4 ngày nay cô cứ phải chiến đấu với đủ loại ma thú ở đây, quần áo trên người đều bị máu tươi thấm đẫm, bây giờ nhìn thấy dòng suối, cô chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức cởi đồ nhảy vào ngâm mình cho thỏa thích. Thi Liên bên cạnh cũng lộ vẻ vui mừng, rõ ràng là có cùng suy nghĩ với Bạch Lam, nhưng ngay sau đó cô lại khẽ nhíu mày, nghĩ đến Thạch Tuyên vẫn đang hôn mê như chết, cô lại lo lắng cho hắn. Ánh mắt của con rồng vàng nhỏ lại trở nên kính sợ, nó nhìn chằm chằm vào hồ nước bốc hơi, nói: "Cởi quần áo của người này ra, ngâm vào trong suối nước này là được rồi. Ta nghĩ, có lẽ chưa đến 1 tiếng đồng hồ, hắn sẽ tỉnh lại." Thi Liên và Bạch Lam sững sờ, Thạch Tuyên ngâm mình trong suối nước nóng là sẽ tỉnh lại. "Này, Tô tiểu quỷ, ngươi nói thật hay giả vậy? Ngâm suối nước nóng là được rồi à? Ngươi tưởng đây là Thánh Tuyển chắc?" Bạch Lam lạnh lùng hừ một tiếng. "Không sai, đây chính là Thánh Tuyển." Ngoài dự đoán, con rồng vàng nhỏ Tô Tô dường như không nghe ra ý nghĩa mai trong lời nói của Bạch Lam, ngược lại còn nghiêm túc nói: "Đây là Thánh Tuyển kỳ diệu nhất giữa trời đất, cho dù là người vừa mới tắt thở ngâm mình ở đây cũng có khả năng sống lại, huống chi đồng bạn của các ngươi chỉ là giả chết mà thôi. Tin ta đi, đặt hắn vào trong." Bạch Lam còn định chế nhạo, Cửu Vĩ yêu hồ Lily đã lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, thật sự cẩn thận ngâm Thạch Tuyên đang bế trên tay vào trong suối nước nóng đang bốc hơi. Thạch Tuyên vừa được đặt vào, trên mặt suối liền bốc lên một lượng lớn hơi nước, giống như xảy ra một phản ứng hóa học nào đó, một làn sương trắng dày đặc bốc lên, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể Thạch Tuyên, trông vô cùng thần kỳ. Tình huống kỳ lạ này khiến Bạch Lam và Thi Liên đều hơi kinh ngạc, lời chế nhạo mà Bạch Lam định nói ra cũng nuốt vào bụng, cô mở to đôi mắt kinh ngạc, lẩm bẩm, "Là thật, suối nước nóng này thật sự có chút kỳ quái." Lily cũng trở nên rất nghiêm túc, nhìn con rồng vàng nhỏ trước mặt, nói, "Ngươi chính là được sinh ra từ thánh tuyển này đúng không? Nếu ta đoán không sai, trên hòn đảo này có tổng cộng 5 thánh tuyển như vậy, sẽ lần lượt sinh ra một tiểu long vương mang huyết mạch của long vương, ngươi chính là một trong số đó." Lần này, đến lượt con rồng vàng nhỏ bối rối, nó nhìn Lily, nói, "Sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Lẽ nào ngươi biết thánh tuyển này là gì? Đây là bí mật cao nhất của tộc khủng long chúng ta, sao ngươi lại biết được?" Lily nở một nụ cười rất ra dáng con người, nhàn nhạt nói, "Là một vài mảnh ký ức của ta, khi ta nhìn thấy thánh tuyển trước mắt, tự nhiên sẽ biết. Tương truyền, cội nguồn của thánh tuyển này là một long mạch vũ trụ. Long mạch xuyên suốt vũ trụ này đâm cành này lộc, kết nối với vô số thế giới và vùng đất, hoặc hóa thành thánh tuyển, hoặc hóa thành linh thụ, hoặc kết thành phôi thai, chỉ cần là sinh vật được sinh ra từ khí của long mạch vũ trụ này, không một ai không phải là thiên mệnh vương giả trong phạm vi thế giới hoặc vùng đất đó, là chân long hoàng vương được trời xanh lựa chọn. Từng có những bậc đại trí tuệ, đại năng lực, lần theo nguồn gốc của thánh tuyển hoặc linh thụ này để tìm kiếm cội nguồn của long mạch vũ trụ, chỉ có điều, từ khi vũ trụ sơ khai cho đến nay, nghe nói trong vũ trụ cũng chỉ có một sinh vật có trí tuệ thành công." Giống như đang đọc thuộc lòng, Cửu Vĩ yêu hồ đọc ra tất cả những mảnh ký ức mà mình biết, giọng nói của nàng đột ngột dừng lại, nàng cười khổ lắc đầu nói, "Ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi, còn tại sao ta lại biết rõ như vậy, ngay cả chính ta cũng thấy kỳ lạ." Con rồng vàng nhỏ nhìn sâu vào mắt Lily, rõ ràng cảm nhận được nàng không chỉ đơn giản là một con thú triệu hồi, nó nói, "Ta không biết long mạch vũ trụ gì cả, nhưng ta biết công dụng tuyệt vời của thánh tuyển này, cho dù là tinh thể trang thực bị vỡ nát cũng có thể phục hồi, hơn nữa, còn có lợi ích rất lớn nữa." Cửu Vĩ yêu hồ nói, "Thánh tuyển này vốn là kết tinh của sức mạnh tạo hóa thuần túy nhất, có công dụng tuyệt vời như vậy cũng không có gì lạ." Chương 336, triệu hồi thú khải hóa tiểu long hoàng kim vừa nói vừa nhìn thánh tuyển, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nó rõ ràng cảm nhận được lần này thánh tuyển cuộn trào rất bất thường, giống như toàn bộ đều sôi sùng sục lên, hơn nữa tình trạng này ngày càng kịch liệt. Bạch Lam và mọi người vốn không biết diệu dụng của thánh tuyển, còn tưởng cảnh tượng trước mắt là bình thường nên cũng không quá kinh ngạc, nhưng tiểu long hoàng kim thì thật sự kinh hãi. Nó có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi con người này ngâm mình vào, liền giống như tạo thành một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ tạo hóa chi lực thuần túy nhất trong thánh tuyển, điều này mới gây ra tình trạng chưa từng có của thánh tuyển. Kỳ lạ, chuyện này là sao? Sửa chữa một tinh thể trang thực sao lại cần nhiều năng lượng đến thế, hơn nữa còn giống như đang tự có ý thức mà thôn phệ hấp thu tiểu long hoàng kim được sinh ra từ thánh tuyển này, nên có một loại linh thức có thể cảm ứng được tình hình của thánh tuyển. Giờ phút này, nó nghe rất rõ ràng thánh tuyển đang kêu gào trong đau đớn, rõ ràng, sự thôn phệ và hấp thu điên cuồng của Thạch Tuyên đã vượt xa giới hạn mà thánh tuyển có thể chịu đựng, khiến tạo hóa chi lực trong thánh tuyển teo tóp và giảm đi nhanh chóng. Cứ theo tốc độ này mà thôn phệ, chẳng bao lâu nữa, khí mạch rồng vũ trụ trong thánh tuyển sẽ khô cạn và biến mất. Lần này, Tiểu Long Hoàng Kim cũng sốt ruột, nhất thời có chút luống cuống, không biết nên để Thạch Tuyên tiếp tục ngâm ở đây hay là kéo hắn ra khỏi thánh tuyển. Nói về Thạch Tuyên lúc này, hắn lại dần dần đạt tới một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Khi tinh thể của hắn điên cuồng thôn phệ và hấp thu năng lượng tạo hóa trong thánh tuyển, ý thức của Thạch Tuyên đang ngủ say sâu trong tinh thể cũng theo năng lượng tạo hóa này, từ tận cùng thánh tuyển mà lan tỏa ra xa. Dần dần, bất chi bất giác, đến khi Thạch Tuyên có lại ý thức, hắn đã mơ hồ đến một thế giới kỳ diệu. Một thế giới như được tạo thành từ vô số giấc mộng hư ảo, Thạch Tuyên mở mắt, tự do phiêu du trong thế giới kỳ lạ này, nhìn những giấc mộng tan biến, nhìn mặt trời mọc mặt trăng lặn, bất chi bất giác, hắn đã đến một vũ trụ tráng lệ đời sao. Thạch Tuyên đang xuyên qua thế giới vũ trụ đầy sao này với tốc độ cực nhanh, đột nhiên, như thể đã đi đến tận cùng vũ trụ, trước mặt Thạch Tuyên, trong hư không lại xuất hiện một phi thuyền cơ giới hình tròn khổng lồ đến cực điểm, một vật thể khổng lồ hình tròn có đường kính phải đến cả ngàn mét, giờ phút này đang chắn ngang trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh ngạc khôn xiết nhìn vật thể hình tròn khổng lồ này, nhìn ký hiệu tạo được khắc ở mặt trước của nó. Ký hiệu tạo này, trong ký ức của Thạch Tuyên dường như đại diện cho nữ giới, còn ở Ai Cập cổ đại lại có nghĩa là người thống trị, vậy ký hiệu tạo trên chiếc phi thuyền khổng lồ này có ý nghĩa gì? Hừ. Đột nhiên, một tiếng hừ khẽ nhàn nhạt vang lên từ hư không. Âm thanh không lớn, nhưng lại như phát ra từ sâu trong linh hồn của Thạch Tuyên, chấn động đến mức khiến hắn hồn bay phách tán, gần như tan thành tro bụi. Cảm giác này, tuyệt đối kinh hoàng đến cực điểm, dường như sự tồn tại kinh khủng phát ra âm thanh này chỉ cần lên giọng thêm một chút, uy năng đáng sợ mà nó tạo ra cũng đủ để hủy diệt mọi thứ của Thạch Tuyên. Theo tiếng hừ khẽ này, phi thuyền hình tròn khổng lồ phía trước dần dần méo mó rồi biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đẹp đến cực điểm và cũng lạnh lùng đến cực điểm. Trong đôi mắt ấy, không thấy một chút dao động tình cảm nào, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và vô tình không lời nào tả xiết, và giữa hai hàng lông mày phía trên đôi mắt ấy, chính là ấn ký hình chữ tạo. Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh, trong khoảnh khắc đã nhớ ra. Cảnh tượng này, đôi mắt không một chút tình cảm này và ký hiệu tạo giữa hai hàng lông mày, mình đã từng gặp phải mấy ngày trước khi đối đầu với kẻ phán xét cấp 3 đáng sợ đó. Sau khi bị trọng thương hôn mê, hỗn độn chi nhận trong tinh thể đã có sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến linh thức của mình đến một thế giới kỳ diệu, cảm ngộ ảo nghĩa tạo hóa. Vốn dĩ sắp có một bước đột phá không thể tin được, thì đôi mắt lạnh lùng này đột nhiên xuất hiện trong hư không, một tiếng quát mắng đã đánh mình trở về nguyên hình và tỉnh lại. Và lần này, cuối cùng hắn lại một lần nữa nhìn thấy, hơn nữa lần này, hắn nhìn rõ hơn, không giống như lần trước chỉ thấy một đôi mắt và ký hiệu tạo giữa hai hàng lông mày. Lờ mờ có thể thấy một khuôn mặt dường như rất nữ tính trong hư không, chỉ là vẻ đẹp của khuôn mặt này đã vượt qua phạm trù ngôn ngữ của loài người, Thạch Tuyên hoàn toàn không thể dùng lời lẽ để miêu tả dung mạo của đối phương, điều này thực sự quá quỷ dị và chấn động lòng người. Đây là một sự tồn tại không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả cụ thể.
Hừm,
lại là ngươi. Nhỏ bé như hạt bụi vũ trụ mà lại có thể lần thứ hai du hành thần thức đến đây trong trạng thái tiềm thức, lẽ nào cây vũ trụ đang triệu hồi chính là ngươi? Giọng nói nhẹ nhàng như phát ra từ sâu trong linh hồn Thạch Tuyên cuối cùng cũng mang theo một chút hơi hướng của con người, sự tồn tại mang ký hiệu tạo này dường như cũng cảm thấy có chút tò mò khi Thạch Tuyên có thể xuất hiện lần nữa. Mà Thạch Tuyên lúc này đang phải chịu đựng cảm giác kinh hoàng chưa từng có dưới uy năng của giọng nói này, tam hồn thất phách như muốn tan rã hoàn toàn, khiến hắn phải cắn răng dốc hết toàn lực khổ sở chống đỡ. Chỉ là hắn cũng không biết mình còn có thể chịu đựng nghe được mấy câu nói của giọng nói này nữa. Hoặc là, trong câu nói tiếp theo, mình sẽ thật sự hoàn toàn tan thành tro bụi. Kinh hoàng, tuyệt đối kinh hoàng. Mạnh như Thạch Tuyên, có thể xem là vô địch cấp 2, cho dù là cường giả cấp 3 bình thường, Thạch Tuyên cũng có thể giết chết, nhưng hắn như vậy, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho mình không đến mức tan thành mây khói trong một câu nói của sự tồn tại có ký hiệu tạo giữa hai hàng lông mày này mà thôi. Sự tồn tại trước mắt, rốt cuộc đã kinh khủng đến cảnh giới nào rồi? Không, chủ nhân của giọng nói này lại tự mình than thở, nhỏ bé yếu ớt như ngươi, ta ngay cả việc để có thể nói chuyện với ngươi cũng phải áp chế sức mạnh của bản thân mới có thể miễn cưỡng khiến ngươi chịu được sự va chạm vi năng từ linh hồn này, nếu không chỉ trong một tiếng thở dài của ta, ngươi sẽ hoàn toàn hình thần câu diện, hoàn toàn tan biến. Ngươi như vậy sao có thể được cây vũ trụ triệu hồi? Không, không thể nào. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thổi một hơi. Đối với nàng mà nói, đó thực sự là một hơi thở vô cùng nhỏ và cẩn thận, chỉ sợ dùng sức lớn hơn một chút, nhưng đối với Thạch Tuyên, nó giống như đột nhiên rơi vào một cơn cuồng phong cấp 12, không, phải là cơn cuồng phong đáng sợ nhất trong vũ trụ. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cảm thấy da thịt cơ thể mình từng chút một bị xé toạc ra. A, Thạch Tuyên không nhịn được mà phát ra tiếng gào thét đau đớn khàn khàn, nhưng lại hoàn toàn thân bất do kỷ mà bay lượn lên xuống trong cơn cuồng phong này, không ngừng bị xé rách hủy diệt, sự hủy diệt đã ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, từ giữa trán của Thạch Tuyên đột nhiên bắn ra một luồng huyền quang, luồng huyền quang này vừa xuất hiện đã tức thì hóa thành một chiếc chuông lớn, bao bọc Thạch Tuyên vào bên trong, thay hắn chống đỡ hơi thở mà nàng nhẹ nhàng thổi ra. Chiếc chuông lớn này tỏa ra huyền quang chói mắt, trên thân điêu khắc đầy văn tự cổ xưa, trông vô cùng dày dặn, thần thánh và tôn quý.
Hừm,
Hỗn Độn Trung. Ha, một con người nhỏ bé mà vận may cũng thật tốt. Nếu đã vậy, nể mặt hắn một chút, đưa ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, Hỗn Độn Trung, lần sau đừng mang loại sinh vật cấp thấp này đến đây nữa, nếu không, cho dù là ngươi, cũng không thể tha thứ. Câu nói cuối cùng đột nhiên cao giọng, tức thì chấn động khiến chiếc chuông huyền bí này phát ra tiếng kêu vang vọng, không ngừng rung chuyển. Nếu không được bảo vệ bên trong, chỉ riêng tiếng quát mắng cuối cùng này, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ tan thành tro bụi, không còn lại một chút cặn bã. Giọng nói này cuối cùng lại thổi ra một hơi nữa, hơi thở này hóa thành một dòng chảy xiết, tức thì va vào Hỗn Độn Trung. Trong khoảnh khắc, Hỗn Độn Trung cùng với Thạch Tuyên bên trong bị va chạm đến mức trong nháy mắt đã xuyên qua vô số không gian, rồi trước mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Trong hồ Thánh Tuyền ở cuối sơn cốc, sương mù dày đặc cuộn cuộn. Tiểu Long Hoàng Kim Tô Tô thấy năng lượng tạo hóa trong Thánh Tuyền ngày càng ít đi, không khỏi sốt ruột, nhịn không được liền lao tới, định kéo Thạch Tuyên đang ngâm mình trong hồ ra trước rồi tính, nào ngờ đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, sóng nước nổ tung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu Long Hoàng Kim, Yêu Hồ Lily, Bạch Lam và Thi Liên đều kinh hãi, không tìm được mà lùi lại. Bá Vương Long theo sau không nhịn được gầm lên một tiếng, há cái miệng lớn như chậu máu, không ngừng gầm gừ thị uy về phía Thánh Tuyền. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Tiểu Long Hoàng Kim thấy Thánh Tuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng đau như cắt, bây giờ lại nghe con Bá Vương Long này không biết điều mà gầm rú, không khỏi tức giận hét lớn. Bá Vương Long lập tức xỉu xuống, từ từ lùi sang một bên nằm bò ra, ngậm chặt cái miệng lớn như chậu máu không dám kêu nữa. Mặc dù sức mạnh của Bá Vương Long rất ghê gớm, được xem là bá chủ trong loài khủng long, nhưng khi gặp phải con Tiểu Long Hoàng Kim mang huyết thống đế long thống trị khủng long này, nó lại bị khắc chế bẩm sinh, trong lòng tràn đầy kính sợ. Đối với tất cả khủng long, những con khủng long có huyết thống đế long hoặc tổ mẫu bạo long chính là những kẻ thống trị do trời định, phải vô điều kiện tuân theo mọi mệnh lệnh của chúng. Sóng nước nổ tung, hồ Thánh Tuyền hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Long Hoàng Kim đau lòng tột độ, không khỏi gào lên, tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi rốt cuộc đã làm gì mà hủy hoại Thánh Tuyền của ta? Hu hu, nó lại khóc lớn, trong mắt chảy ra những giọt nước mắt màu vàng. Đối với Tiểu Long Hoàng Kim, Thánh Tuyền đã sinh ra nó, quan trọng không khác gì người mẹ, bây giờ lại bị hủy hoại, không khỏi đau buồn. Thánh Tuyền bị hủy, sương mù tan đi, Thạch Tuyên đang đứng trần trụi ở giữa, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng lúc này vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Thạch Tuyên, Thạch đại ca. Bạch Lam và Thi Liên đều không nhịn được mà vui mừng kêu lên. Bạch Lam kêu lên xong, lại nhớ đến mối quan hệ khó xử giữa mình và Thạch Tuyên, hừ một tiếng, quay mặt đi không nói nữa. Thi Liên thì vui vẻ lao tới, không kìm được mà ôm chầm lấy Thạch Tuyên không một mảnh vải che thân, nhưng ngay sau đó lại xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đội buông tay lùi lại hai bước. Chủ nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi, Thánh Tuyền này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Yêu Hồ Lily tán thưởng. Chỉ trong chốc lát, tinh thể của Thạch Tuyên đã điên cuồng thôn vệ năng lượng tạo hóa trong Thánh Tuyền, hút cạn hoàn toàn. Có được lượng năng lượng tạo hóa khổng lồ này, tinh thể trang thực tự nhiên được sửa chữa hoàn toàn trong nháy mắt, hơn nữa còn tiến bộ hơn, hình thành một lớp lá chắn năng lượng chắc chắn hơn trước. Năng lượng bị hao tổn do liên tục thú thần hợp thể cũng đã được phục hồi hoàn toàn. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh dồi dào như suối, thoải mái không lời nào tả xiết. Nhìn Tiểu Long Hoàng Kim đang gào khóc ở bên cạnh, rồi lại nhìn quần áo trên người mình, Thạch Tuyên có chút ngỡ ngàng nói, chuyện này là sao? Lily nhanh chóng kể lại đại khái sự việc, Thạch Tuyên nghe xong không khỏi kinh ngạc nhìn Lily, nói, ngươi có thể thoát khỏi hạn chế của thuật triệu hồi tinh thể trang thực, tự do giáng lâm. Lily lắc đầu, nói, ta cũng không hiểu, trong khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân trong tinh thể, trong lòng lo lắng nên đã ra ngoài, nhưng bây giờ lại không nhớ được gì cả. Thạch Tuyên gật đầu, đi đến trước mặt con tiểu long hoàng kim đang nằm rạp trên đất khóc lóc thảm thiết, đưa tay xoa đầu nó, ôn hòa nói, đừng khóc nữa, ta hứa, nhất định sẽ đưa ngươi đến thần điện khủng bố an toàn, giúp ngươi trở thành đế vương của tộc khủng long. Tiểu long hoàng kim ngẩng đầu lên với đôi mắt ngoại lệ, nhìn thấy ánh mắt ôn hòa và đầy tự tin của Thạch Tuyên. Hơi sững lại, tiểu long hoàng kim lau nước mắt trên mặt, thử nói, tên xấu xa nhà ngươi, chính ngươi đã hủy hoại thánh tuyển của ta, tại sao ta phải tin một tên xấu xa như ngươi? Hừ, chủ nhân của ta đã nói là làm, hơn nữa, nhất định có thể làm được cho ngươi. Yêu hồ Lily ở bên cạnh bước tới, trong giọng nói tràn đầy sự kiêu hãnh, nàng đang tự hào về chủ nhân của mình. Tiểu Long Hoàng Kim không tin Thạch Tuyền, nhưng lại hiểu rõ sự thần kỳ của yêu hồ Lily. Chỉ riêng việc yêu hồ Lily biết bí mật của Thánh Tuyền cũng đủ cho thấy con thần thú trước mắt này không hề tầm thường. Một chủ nhân có thể khiến Lily tự hào như vậy, thì sẽ phi thường đến mức nào? Tiểu Long Hoàng Kim đứng dậy, có chút nghi hoặc đánh giá Thạch Tuyền. Nó có thể nhận ra cảnh giới của kẻ giả trang trước mắt dường như không hề cao thâm, nhưng lại mang theo một sự bất an khó tả. Nghĩ đến dị tượng mà hắn gây ra sau khi ngâm mình vào Thánh Tuyền, Tiểu Long Hoàng Kim trong lòng cũng biết người này không hề đơn giản, nhưng vẫn cố chấp nói, nếu thật sự lợi hại đến thế thì cũng chẳng cần dựa vào thánh tuyển của ta để cứu mạng rồi, thử. Ta không tin đâu, ngươi phải đền thánh tuyển cho ta. Có thể thấy, sau một hồi khóc lóc và sự cám dỗ từ lời hứa giúp nó lên ngôi đế long của Thạch Tuyên, gã nhóc này đã động lòng. Đối với hậu duệ của đế long, có thể kế thừa ngôi vị đế long trở thành người thống trị thế hệ mới, chấn hưng lại uy danh của đế long, đó mới là vinh quang và sứ mệnh lớn nhất. Thi Liên nhẹ giọng nói, Toto, Thạch đại ca đã nói là nhất định có thể làm được cho ngươi. Thi Liên cũng tin Thạch đại ca. Tiểu Long Hoàng Kim ngây ra, nhìn Thi Liên, rồi lại nhìn Thạch Tuyên, thử nói, ngươi thật sự lợi hại đến vậy sao? Nhưng ta thấy cảnh giới của ngươi cũng không ra sao cả, còn chưa đến cấp 3. Ta có đến 4 đối thủ cạnh tranh, biết đâu chúng nó đều có thể tìm được cao thủ cấp 3, ngươi còn tự tin có thể giúp ta vào thần điện khủng bố không? Thạch Tuyên nhìn nó, lắc đầu, nhàn nhạt nói, đã hứa với ngươi, hoặc là giúp ngươi thành công, hoặc là ta chết trước. Rồi không nói thêm gì nữa, mà nhìn bốn phía, tìm một tảng đá lớn rồi đi tới. Thạch đại ca, anh đi đâu vậy? Thi Liên là người, Bạch Lam liếc nàng một cái, có chút tinh phải nói, ngươi cũng đi cùng đi, hắn chắc là muốn thay quần áo, ngươi đi giúp hắn một tay đi. Bạch Lam quen miệng nói năng không kiêng nể, Thi Liên làm sao chịu nổi, miệng a một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Bạch Lam liếc xéo nàng một cái nói, ngại rồi à? Nhưng ta thấy ngươi có vẻ cũng muốn lắm mà. Thi Liên tính tình dịu dàng, đấu võ mồm sao lại nói lại Bạch Lam, đành phải mím môi không để ý đến nàng, chỉ là trên khuôn mặt trắng như tuyết lại một mảng đỏ ửng. Bạch Lam đoán không sai, Thạch Tuyên đi đến sau tảng đá, cởi bỏ quần áo trên người, lau qua người, rồi mới lấy ra một bộ quần áo màu trắng mới tinh từ túi không gian để thay. Khi đi ra, hắn đã biến thành một thanh niên áo trắng, phối hợp với khuôn mặt thanh tú của hắn, trông thanh thoát phong trần không lời nào tả xiết. Bạch Lam đánh giá hắn hai mắt, đột nhiên thở dài, không biết có phải do trang thực không, hình như tên nhóc này càng ngày càng có khí chất. Nói rồi lại nhìn cái hồ đã sụp đổ ở bên cạnh, đáy hồ lộ ra mấy vết nước vừa sâu vừa đen, nước bên trong đã chảy đi sạch sẽ. Mặc dù trên vách đá vẫn có nước tiếp tục chảy vào hồ, nhưng đều chảy hết vào những vết nước dưới đáy rồi biến mất. Cứ tưởng có thể tắm rửa thoải mái, ai, nguyện vọng này lại tan thành mây khói rồi. Xem ra lần sau trở về, thật sự phải mang theo nhiều nước nóng và chậu tắm các thứ bỏ hết vào túi không gian, như vậy là có thể tắm ở bất cứ đâu rồi. Bạch Lam thở dài. Thạch Tuyên đi tới, nhìn sắc trời, nói, vì ta đã chỉ hoãn không ít thời gian rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi, hy vọng có thể sớm gặp được Mỹ Phượng các nàng. Hắn nhìn về phía con tiểu Long Hoàng Kim, tiếp tục nói, đi cùng chúng ta đi, dù sao chúng ta cũng đã nhận ân tình của ngươi, cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ ngươi, mặc dù sức mạnh của chúng ta có lẽ rất yếu ớt. Tiểu Long Hoàng Kim hừ một tiếng, nói, ngươi biết là tốt rồi, nhưng mà ta vẫn không tin một người cấp 2 như ngươi có sức mạnh gì, là dựa vào nó sao? Nó chỉ vào Lily bên cạnh. Thi Liên bội nói, Toto, Thạch đại ca thật sự rất mạnh. Vậy hắn có thể một mình đánh bại Bá Vương Long không? Nếu có thể đánh bại nó, ta sẽ tin. Tiểu Long Hoàng Kim chỉ vào con Bá Vương Long bên cạnh, có chút đắc ý nói. Bạch Lam quát, tiểu quỷ, ngươi có nhầm không vậy, là chúng ta đang giúp ngươi đó, ngươi còn kén cá chọn canh. Không muốn thì thôi, chúng ta đi, không cần để ý đến tên tiểu quỷ này. Thạch Tuyên lắc đầu, vừa nghe Lily nói, bọn họ còn nhờ ơn con tiểu Long Hoàng Kim này. Hơn nữa mình còn hấp thu sức mạnh thánh tuyển của nó, nếu thật sự cứ thế bỏ đi, chuyện này Thạch Tuyên không làm được. Trầm ngâm một lát, hắn nói, "Được thôi, để con Bá Vương Long của ngươi tấn công đi." Tiểu Long Hoàng Kim thấy hắn dám chấp nhận thử thách, lại có chút phấn khích. Nó tuy chưa từng trải sự đời, nhưng lại có rất nhiều kiến thức được tự động ghi vào ký ức từ khi sinh ra, nên nó biết thực lực của Bá Vương Long không thua kém một cường giả cấp 3, mà Thạch Tuyên trước mắt rõ ràng chỉ là một người trang thực cấp 2, làm sao có thể thắng được Bá Vương Long? "Được, đây là ngươi nói đó nhé. Này, đồ ngu, mau tấn công hắn đi." "Ừm." Đánh bại hắn một trận ra trò, không cần giết hắn. Tiểu Long Hoàng Kim phân phó, thầm nghĩ lần này có thể thay mẹ thánh tuyển của mình dạy dỗ tên hung thủ này một trận ra trò rồi. Bá Vương Long buồn hiếu chiến và khát máu, nghe có trận chiến, lập tức đứng dậy, gầm lên một tiếng. Lily, ngươi lùi ra xa một chút. Thạch Tuyên phân phó. Lily gật đầu lùi lại. Vừa rồi Tiểu Long Hoàng Kim yêu cầu Thạch Tuyên không được để Lily giúp đỡ, nhưng nó lại không biết Thạch Tuyên còn có một con triệu hồi thú trưởng thành khác. Sau khi hợp thể với Giao Long thú, với sức mạnh của Thạch Tuyên, đối phó với một con Bá Vương Long có thực lực không thua kém cường giả cấp 3 bình thường. Tuy có chút vất vả, nhưng hy vọng chiến thắng vẫn rất lớn. Gào. Bá Vương Long đã bất tử từ lâu, Lúc này nhận được lệnh tấn công của Tiểu Long Hoàng Kim, phấn khích há cái miệng lớn như chậu máu, ngẩng cái đầu khổng lồ, đôi chân sau to khỏe đã mạnh, tức thì lao về phía Thạch Tuyên. Cái miệng lớn như chậu máu há ra, còn phun cả nước bọt, hung hăng cắn xuống Thạch Tuyên. Lúc này Lily và hai cô gái Bạch Lam đều đã lùi ra xa, các nàng vẫn rất tin tưởng vào Thạch Tuyên. Ở trạng thái thu thần hợp thể, thực lực của Thạch Tuyên tuyệt đối không thua kém một con bá vương long. Giữa trán hào quang lóe lên, chân đạp pháp trận ánh sáng xanh lam xoay chuyển, một hư ảnh giao long từ trong pháp trận phóng lên trời rồi quay ngược lại, chui vào cơ thể Thạch Tuyên. Thú thần hợp thể khởi động, trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hợp thể với giao long thú. Hơn nữa lần này còn khác với mọi khi, chỉ thấy Thạch Tuyên đưa tay trái ra, trên cánh tay trái của hắn, một hư ảnh giao long đột nhiên dữ dội hiện ra, tức thì cuốn quanh cánh tay trái, nhanh chóng thu nhỏ lại và thực thể hóa. Rất nhanh, nó đã hóa thành trạng thái áo giáp thật sự, biến toàn bộ cánh tay trái của Thạch Tuyên thành áo giáp, hình thành một cánh tay máy được khải hóa có hình dạng giống hệt giao long. Hừ. Lily là người hiểu rõ Thạch Tuyên nhất, thấy cảnh này, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Trong ngay mắt, Lily đã hiểu ra, chủ nhân của mình chắc chắn lại có lĩnh ngộ mới. Năng lực có thể khải hóa triệu hồi thú này, hiện tại là lần đầu tiên thi triển. Trong tiếng rắc rắc, giao long thú đã khải hóa và bám vào cánh tay trái của Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, bá vương long đã gầm rú lao tới, hung hăng cắn xuống. Một tiếng gió nhẹ vang lên, Thạch Tuyên lùi lại hai bước, tay phải đặt lên cánh tay trái giơ lên. Trên cánh tay giao long đã được khải hóa, một cái họng tròn mở ra, bạch quang lóe lên, từ cái họng đen ngòm đó phun ra một cột nước. Cột nước này như cầu vồng bắt ngang trời, lại như một dải lụa trắng, bay lượn trên không. Trong khoảnh khắc, nó đã bay vòng quanh con bá vương long đang gầm rú, cuốn lấy nó. Rất nhanh, cột nước giống như một sợi dây thừng to lớn, trói chặt con bá vương long khổng lồ. Sức mạnh của bá vương long kinh khủng đến mức nào, nhưng bị cột nước này cuốn lấy, lại không thể dãy ra được. Nhược thủy chi xúc, chiêu này chính là chiêu cuối nhược thủy chi xúc của giao long thú mà Thạch Tuyên thi triển bằng cánh tay giao long đã được khải hóa. Sau khi khải hóa, hiệu quả của nó còn tăng lên gấp bội, cho dù là bá vương long kinh khủng cũng có thể trói chặt được. Thấy bá vương long bị khống chế, thân hình Thạch Tuyên đã nhảy bật lên, cánh tay giao long tỏa ra ánh sáng đen mãnh liệt. Bùm một tiếng, cả mặt đất dường như cũng rung chuyển, cú đấm này của Thạch Tuyên đã giáng vào bụng con bá vương long đang gầm rú dãy rủa. Cú đấm này, Thạch Tuyên không sử dụng năng lượng bộc phá, nhưng lại triệu hồi tử thần chi lực. Dùng cánh tay giao long tung ra tử thần chi lực, lực đạo của cú đấm này nặng nề đến mức ngay cả mặt đất cũng bị rung chuyển. Con bá vương long to lớn như một tòa nhà nhỏ cũng bị đánh đến mức kêu lên một tiếng đau đớn, rồi loạng choạng, ngã phịch xuống đất không đứng dậy nổi. Chỗ bụng nó lom sâu một dấu quyền, còn sau lưng lại thủng một lỗ máu. Một đòn tấn công tuyệt đối kinh hoàng, nếu Thạch Tuyên cộng thêm hiệu quả năng lượng bộc phá, chỉ riêng cú đấm này có lẽ cũng đủ để lấy mạng con bá vương long này. Tiểu Long Hoàng Kim ở bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, vạn lần không ngờ con bá vương long không thua kém cường giả cấp 3 bình thường này lại bị con người rõ ràng chỉ mới cấp 2 này một đấm hạ gục, đánh đến mức ngã trên đất không đứng dậy nổi. Trong phút chốc, Tiểu Long Hoàng Kim gần như nghi ngờ mình hoa mắt. Chuyện này là sao? Này, đây là vũ khí gì vậy? Tiểu Long Hoàng Kim chạy tới, cầm lấy cánh tay giao long của Thạch Tuyên, vẻ mặt kinh ngạc và thán phục. Chương 62, gặp lại Lý Mạc Thạch Tuyên cũng đang kinh ngạc nhìn giao long tí được hóa thành từ giao long thú khải trên tay mình. Hắn cũng không ngờ sau khi khải hóa, uy lực lại đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy. Cái gọi là khải hóa chính là năng lực mới mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ được sau khi trải qua thế giới kỳ diệu ban nãy. Đây là hình thái thứ 2 sau thú thần hợp thể, thú triệu hồi sẽ xuất hiện dưới dạng khải giáp chân thực trên một bộ phận cơ thể của chủ nhân. Đặc điểm của nó là toàn bộ sức mạnh sẽ tập trung vào vũ khí hoặc trang bị được hóa thành, khiến uy lực trở nên đáng sợ hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là những bộ phận không được khải giáp bao bọc sẽ mất đi sự cường hãn của trạng thái thú thần hợp thể, trở về như lúc chưa hợp thể. Thú triệu hồi khải hóa, một năng lực mới khác sau dị năng thú thần hợp thể của Thạch Tuyên. Vừa mới thử một chút, chỉ một đòn đã đấm gục cả một con bá vương long cường hãn, uy lực quả thực kinh người, khiến chính Thạch Tuyên cũng phải sửng sợ. Sức phá hoại này thật sự quá đáng sợ. Lily và chủ nhân tâm ý tương thông, cũng nhanh chóng hiểu được năng lực mới này của Thạch Tuyên, không khỏi vui mừng nói, "Chủ nhân, chuyện này thật không thể tin nổi, không ngờ thú triệu hồi còn có thể sử dụng bằng cách khải hóa như vậy." Thạch Tuyên gật đầu với nàng, chiếc giáp tay giao long bao bọc cánh tay trái của hắn lại hóa thành một hư ảnh giao long, rời khỏi cánh tay và tiến vào trong cơ thể hắn. Thú triệu hồi khải hóa được giải trừ, nhưng Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể. Nếu cần, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể khải hóa lại giao long tí này. Bạch Lam và Thi Liên cũng cảm nhận được Thạch Tuyên dường như đã mạnh hơn. Hôm qua khi Thạch Tuyên đối đầu với Bá Vương Long, tuy giải quyết được nhưng vẫn rất chật vật, còn bây giờ, một quyền đã đánh gục một con Bá Vương Long. Dù có một phần là do may mắn, nhưng việc Thạch Tuyên đã mạnh hơn là không thể nghi ngờ. Nhóc con, giờ tin chưa? Bạch Lam có chút đắc ý nhìn Hoàng Kim Tiểu Long, thấy nó lộ vẻ mặt như gặp ma, Bạch Lam cười rất vui vẻ. Ừm, tên người xấu này quả nhiên rất kỳ lạ. Hoàng Kim Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to, khi nhìn về phía Thạch Tuyên, trong mắt bắt đầu lấp lánh ánh sao. Nó chợt nhận ra, có lẽ mình đã nhặt được bảo vật rồi, việc tiến vào khủng bố thần điện không còn là giấc mơ nữa. Còn bà Vương Long bị Thạch Tuyên một quyền đánh ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. Thi Liên thấy vậy có chút không nỡ, trong tay hiện ra quyền trượng, từng luồng ánh sáng thánh khiết tỏa ra, rót vào cơ thể con bá vương long này. Rất nhanh, con bá vương long ngừng rên rỉ, ngay cả vết thương đẫm máu trên lưng cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Kỹ năng của mục sư không ngờ lại có tác dụng cả với ma thú, Bạch Lam và Thạch Tuyên cũng không khỏi kinh ngạc. Con bá vương long loạng choạng đứng dậy, gầm một tiếng với Thi Liên, đôi mắt vốn hung tàn giờ đây lại lộ ra vẻ cảm kích và ôn hòa. Nhưng khi nhìn thấy Thạch Tuyên, nó lập tức quay đầu đi, dường như vừa căm hận vừa sợ hãi. Bá vương long tuy là bá chủ trong loài khủng long, vô cùng mạnh mẽ, nhưng gặp phải đối thủ như Thạch Tuyên, một quyền đã đánh gục mình, nó cũng cảm thấy nỗi sợ hãi sâu sắc. Đi thôi, tên người xấu, mỹ nữ, yêu quái, và cả ngươi nữa tên ốc, đi thôi, xuất phát. Mục tiêu, khủng bố thần điện. Hoàng Kim Tiểu Long sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Thạch Tuyên thì vô cùng phấn khích, la lớn. Thạch Tuyên gật đầu, vừa rồi hắn đã liên lạc được với Điển Mỹ Phượng, đồng thời cũng nói cho nàng biết Lý Mạc chính là tên hung thủ biến thái kia. Mọi chuyện xảy ra sau khi hắn hôn mê đều được yêu hồ Lily truyền đạt chi tiết qua tâm linh. Biết được Lý Mạc thật sự là tên hung thủ biến thái đó, Thạch Tuyên không khỏi cảm thán. Một mặt, hắn không ngờ một người trông có vẻ chính trực lại có tính cách méo mó như vậy, mặt khác, hắn có chút khâm phục Lục Như. Lúc đó, chỉ có cô là kiên quyết nhận định Lý Mạc chính là hung thủ. Thạch Tuyên, Bạch Lam, Thi Liên và Lily rời khỏi sơn cốc, chuẩn bị vượt qua dãy núi Liên Miên này, mục tiêu chính là khu vực trung tâm nhất của đảo khủng bố thần điện. Lần này còn có thêm hai người bạn đồng hành, một con Hoàng Kim Tiểu Long và một đầu Bá Vương Long. Sau khi hỏi thăm mới biết, Hoàng Kim Tiểu Long này từ khi sinh ra ở Thánh Tuyển, cùng với con Bá Vương Long bảo vệ nó cũng thường lang thang trong dãy núi này, nhưng lại không dám vượt qua dãy núi để tiến vào khu vực vòng 2 của đảo khủng bố. Theo những mảnh ký ức bẩm sinh của Hoàng Kim Tiểu Long, trong khu vực vòng 2 đó sẽ có ma thú cấp thủ lĩnh tinh anh bậc 3 xuất hiện, mỗi con ma thú cấp thủ lĩnh đều là những sinh vật biến thái không biết đã tồn tại bao lâu trong tộc khủng long. Huyết thống đế long của Hoàng Kim Tiểu Long không thể áp chế chúng, ngược lại, chúng còn muốn nuốt chửng huyết mạch đế long như nó để thay thế, trở thành kẻ thống trị thế hệ mới. Đây cũng là một lý do chính khác khiến Hoàng Kim Tiểu Long muốn tìm Thạch Tuyên và những người khác hộ tống nó vào khủng bố thần điện. "Này, các người có biết đường đi không?" Đột nhiên, Bạch Lam quay mặt lại hỏi. Tối qua bị Thạch Tuyên kéo chạy một mạch đến sơn cốc này, cô đã hoàn toàn mất phương hướng. Thạch Tuyên cũng giống cô, ở nơi bốn phương tám hướng đều là rừng rậm này, bây giờ cũng đã lạc đường. "Hừ, không cần lo, ta rất quen thuộc nơi này." Hoàng Kim Tiểu Long cưỡi trên lưng con Bá Vương Long to lớn, đáp ý xoa cằm nói, "Lúc buồn chán ta thường cùng tên ngốc to xác này đi dạo khắp nơi, nhưng chưa từng vào khu vực vòng 2." "Nhóc con, ngươi làm nhảm cái gì? Biết thì mau dẫn đường đi." Bạch Lam mất kiên nhẫn quát. Thạch Tuyên tuy đã liên lạc được với Điền Mỹ Phượng, biết cô và Lục Như, Thất Đông Viễn ba người hiện cũng đang tiến về khu vực vòng 2, nhưng hai bên đều không biết vị trí của nhau, chỉ có thể dựa vào may mắn, hy vọng sớm tìm được đối phương. Hoàng Kim Tiểu Long bây giờ hoàn toàn không dám nổi nóng với Bạch Lam nữa, lẩm bẩm một tiếng gái bạo lòng, rồi cưỡi Bá Vương Long, bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước. Đã quyết định đến khủng bố thần điện, Hoàng Kim Tiểu Long không muốn trì hoãn thêm nữa. Nó muốn trở thành hậu duệ đế long đầu tiên tiến vào khủng bố thần điện để nhận được truyền thừa đế long chân chính. Tốc độ của Bá Vương Long một khi đã tăng lên thì nhanh như chớp giật sấm vang. Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể theo kịp nó không khó, nhưng Bạch Lam và Thi Liên thì không thể. "Các ngươi chậm quá đó." Hoàng Kim Tiểu Long ra lệnh cho Bá Vương Long dừng lại, quay người, bất mãn kêu lên. "Hừ." Cửu Vĩ yêu hồ phát ra một tiếng kêu của yêu hồ, thân hình nhanh chóng kéo dài biến dị, chẳng mấy chốc đã hóa thành một sinh vật khổng lồ cao 5 mét, dài 10 mét, hiện ra chân thân yêu hồ, khẽ túi mình xuống đất, nói, "Chủ nhân và hai vị, mời lên đi." Thi Liên nhìn về phía Thạch Tuyên, Thạch Tuyên mỉm cười gật đầu với cô, nói, "Cả hai lên đi." Rồi hắn cưỡi lên trước. Thi Liên thấy Thạch Tuyên cũng nói vậy thì không do dự nữa, cũng trèo lên lưng Cửu Vĩ yêu hồ. Đợi ba người ngồi vững, Cửu Vĩ yêu hồ lại phát ra một tiếng kêu dài, thân hình ưu mỹ nhảy vọt một cái, trong khoảnh khắc đã vọt xa trăm mét. "He he, thế này mới thú vị, tên ngốc to xác, ngươi cũng phải cố gắng lên, đừng để bị con yêu quái kia bật mặt." Hoàng Kim Tiểu Long vỗ đầu Bá Vương Long, tỏ ra rất phấn khích. Bá Vương Long gầm lên một tiếng, há cái miệng lớn như chậu máu thị uy với Cửu Vĩ yêu hồ đang lao tới, rồi quay người tiếp tục chạy. Rất nhanh, tốc độ của cả hai đều tăng vọt. Điên cuồng chạy trong dãy núi rừng rậm chập trùng không thấy điểm cuối này. Một bên là bá chủ trong loài khủng long, một bên là thần thú kỳ lạ thân phận bí ẩn, cuộc đua tốc độ này quả thực nhanh như gió cuốn địa giật, tựa như hai mũi tên lao vun vút, không ngừng phi nước đại qua dãy núi liên miên. Hoàng Kim Tiểu Long cưỡi Bá Vương Long dẫn đường phía trước, con Bá Vương Long này giẫm lên mặt đất, phát ra tiếng nổ vang rền, uy thế của nó đủ để làm kinh hãi các loài khủng long khác. Trong toàn bộ dãy núi vòng 3, Bá Vương Long là sinh vật mạnh nhất. Trên đường đi cũng gặp không ít các loài khủng long khác, nhưng chỉ cần từ xa phát hiện ra Bá Vương Long, chúng đều tránh đi trước một bước. Nếu chỉ xét về tốc độ, Bá Vương Long đỉnh hơn Cửu Vĩ yêu hồ một chút, nhưng khi di chuyển trong rừng núi này, sự linh hoạt của Cửu Vĩ yêu hồ lại hơn hẳn Bá Vương Long. Mỗi bên có ưu nhược điểm riêng, nên tốc độ di chuyển của cả hai tương đương, không ai thắng được ai. Hoàng Kim Tiểu Long và Bá Vương Long rõ ràng rất quen thuộc với khu vực vòng 3 này, biết nơi nào có ma thú mạnh mẽ đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của chúng, cả nhóm liên tục di chuyển trong dãy núi, tránh được tất cả các khu vực có thể có nguy hiểm. Tuy rằng đường đi tăng lên rất nhiều, tốn thời gian, nhưng cũng giúp cả nhóm không gặp phải bất kỳ con khủng long ma thú mạnh mẽ nào. Cứ như vậy mất hơn nửa ngày, cuối cùng mọi người đã đến cuối dãy núi, sắp vượt qua khu rừng rậm vòng 3 để tiến vào khu vực vòng 2 thực sự nguy hiểm. "Chủ nhân, phía trước có giao chiến." Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên vang lên tiếng nhắc nhở của Cửu Vĩ yêu hồ Lily. Rất nhanh, Hoàng Kim Tiểu Long, Thạch Tuyên và những người khác đều nghe thấy tiếng giao chiến ở mỹ đó. Với tốc độ như tia chớp của Bá Vương Long và Cửu Vĩ yêu hồ, chỉ trong khoảnh khắc, một cảnh tượng tàn sát thảm khốc đã xuất hiện cách mọi người vài trăm mét. Gần 100 con khủng long dài khoảng 9 đến 10 mét, cao 4 đến 5 mét, toàn thân phủ đầy vảy dày, đang vây cuốn bảy trang bị sư ở giữa. Hai bên đang diễn ra một trận chiến thảm khốc, trên mặt đất đã có ít nhất hơn 10 con khủng long đổ ngã, máu tươi nhuộm đỏ lá khô và mặt đất. Khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn, đổ nát, các loại kỹ năng ma pháp bùng nổ dữ dội, chống lại bầy khủng long chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy một cách đầy khốc liệt. "Hừ, đây là một bầy hung cự long, tuy không bằng tên ngốc to xác Bá Vương Long dưới tay ta, nhưng cũng là một nhánh rất mạnh trong tộc khủng long chúng ta. không ngờ lại không đối phó nổi mấy tên trang bị sư này. Hoàng Kim Tiểu Long cưỡi trên lưng Bá Vương Long ngạc nhiên nói: "Hoàng Kim Tiểu Long, Bá Vương Long, Cửu Vĩ Yêu Hồ và nhóm Thạch Tuyên chạy đến một cách ồn ào như vậy, tự nhiên cũng lập tức thu hút sự chú ý của bầy hùng cụ long và mấy người trang bị sư kia." Bá Vương Long với tư cách là bá chủ của các loài khủng long thông thường, khi thấy bầy hùng cụ long này, tự nhiên há cái miệng lớn như chậu máu gầm lên, thị uy với bầy hùng cụ long, thể hiện quyền uy bá chủ của mình. Quả nhiên, sau khi cảm nhận được tiếng gầm của Bá Vương Long và tiếng đất rung chuyển do nó giẫm đạp, bầy hùng cụ long bắt đầu bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã tan rã, không còn để ý đến mấy người trang bị sư kia nữa. Trong nháy mắt, chúng đã rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại một bãi máu và hơn 10 xác hùng cụ long. Bảy người trang bị sư bị vây công này lại không hề cảm kích Bá Vương Long đã giúp họ dọa chạy hùng cụ long, bởi trong lòng họ, họ chỉ nghĩ rằng một đối thủ mạnh hơn đã đến. Trong đó có một bóng người nhanh nhất, vút một tiếng, vài cú nhảy đã đáp xuống trong phạm vi 50m trước mặt Bá Vương Long, hoàn toàn không sợ hãi mà giương cung tên trong tay lên, định ra chiêu. "Xin hãy đợi đã, chúng tôi không có ác ý." Thạch Tuyên đột nhiên lên tiếng, sau đó Cửu Vĩ Yêu Hồ từ từ đi ra từ phía sau Bá Vương Long. Cung thủ này nhìn thấy ba người Thạch Tuyên cưỡi trên lưng Cửu Vĩ Yêu Hồ, rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, không khỏi hạ cung tên xuống, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ nghi hoặc. Bá Vương Long là ma thú cao cấp hung dữ nhất bậc ba, cung thủ này cũng từng gặp trên đường, tự nhiên biết sự hung tàn và đáng sợ của nó. Vậy mà bây giờ, nó lại đi cùng với ba con người, chuyện này là sao? Lúc này, sáu trang bị sư còn lại ở xa cũng đã chạy tới. Thạch Tuyên còn định nói thêm, đột nhiên được một tiếng, hắn lại thấy một bóng người quen thuộc trong sáu trang bị sư đang chạy tới. Rất nhanh, Bạch Lam và Thi Liên cũng nhận ra bóng người đó, không khỏi tức giận quát lớn: "Lý Mạc, tên khốn, tên hung thủ biến thái." "Lý Mạc, đúng vậy, trong bảy trang bị sư, có một người chính là Lý Mạc." Dù hắn đội mũ giáp bạc che mặt, nhưng Thạch Tuyên và mọi người vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Chương 63, có lý hay không, cứ giết trước rồi hắng nói. Lý Mạc chạy tới, đột nhiên nhìn thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ và Thạch Tuyên cùng Bạch Lam, Thi Liên trên lưng nó cũng hơi sững sờ. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề sợ hãi bỏ chạy, ngược lại rất bình tĩnh mỉm cười nhạt, không để ý bảy người trang bị sư này tự nhiên cũng là con người. Cung thủ dẫn đầu cho Thạch Tuyên cảm giác có một loại uy áp của cường giả bậc ba, đây tuyệt đối là một cường giả bậc ba. Máy quét khởi động, ngay lập tức có được thông tin của đối phương. Tiềm hành giả bậc ba, thuộc tính không rõ, vũ khí, phá hiểu chi cùng, trang bị, quỷ cấp hung giáp. Sáu người còn lại đều là cường giả bậc hai, ngoài Lý Mặc mà nhóm Thạch Tuyên quen biết ra, năm người còn lại gồm ba cung thủ, một chiến binh, một pháp sư. Đội ngũ này rõ ràng có nhiều cung thủ, trong bảy người có đến bốn trang bị sư hệ cung tiễn. Vị tiềm hành giả bậc ba kia cũng rõ ràng là cường giả bậc ba loại cung thủ. Ngoài vị tiềm hành giả bậc ba và Lý Mặc ra, trong năm người còn lại, người nổi bật nhất là một nam cung thủ. Dưới chân nam cung thủ này mơ hồ có vầng sáng trắng hiện ra, một dấu hiệu rõ ràng cho thân phận thành chủ của hắn. Và sau khi hắn nhìn thấy nhóm Thạch Tuyên rồi dùng tiếng Nhật hỏi một câu, đã gần như cho mọi người biết thân phận của mình. Thành chủ của thành Đông Phương, Cạ Mạ Tạ Tạ Dồ, rõ ràng chính là nam cung thủ trước mặt này. Thạch Tuyên và hai cô gái xuống khỏi Cửu Vĩ Yêu Hồ kêu khẽ một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ lại thành một nữ tử yêu hồ. Thú triệu hồi thần kỳ như vậy khiến cả nhóm người kia đều phải liếc nhìn, chỉ có Lý Mặc đã từng chứng kiến nên không tỏ ra kinh ngạc. Cạ Mạ Tạ Tạ Dồ thấy nhóm Thạch Tuyên đi cùng một con Bá Vương Long và một con khủng long nhỏ màu vàng thần kỳ thì rất nghi hoặc, dùng tiếng Nhật hỏi thân phận của họ. Thạch Tuyên mỉm cười nói: "Chúng tôi đến từ thành Nam Thiên. Vị này chắc là thành chủ thành Đông Phương Cạ Mạ Tạ Tạ Dồ nhỉ?" Còn vị này hắn quay sang nhìn vị tiềm hành giả bậc ba, chắc là cường giả chắc thiên của thành Đông Phương, chúc mừng anh đã đột phá lên bậc ba. Vị tiềm hành giả này dùng đôi mắt sắc bén như dao nhìn vào mặt Thạch Tuyên, ánh mắt hai bên giao nhau, không khí trong chốc lát như ngưng đọng. "Ngươi, sao lại biết ta?" Vị tiềm hành giả này cuối cùng cũng kỳ lạ hỏi. Thạch Tuyên dường như không sợ ánh mắt bức người của hắn, mỉm cười nhạt, biết mình đã đoán đúng. Rõ ràng, vị tiềm hành giả này mới lên bậc ba không lâu, nếu không thì không thể chỉ có hai món trang bị lục hiếm, ngay cả thú cưỡi cũng không có. Hắn nói, là do đồng bạn của các người nói đó. Đột nhiên hắn chỉ tay về phía Lý Mạc trong đám người, trong khoảnh khắc, sát khí bùng lên, thân hình Thạch Tuyên nhoáng một cái đã lao tới. Với thân thủ của Thạch Tuyên, chỉ một chiêu là có thể giết chết Lý Mạc này, hơn nữa sau khi thú thần hợp thể, tốc độ của hắn càng đạt đến cảnh giới khủng bố, còn nhanh hơn cả Bá Vương Long. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là còn có người nhanh hơn hắn. Vút một tiếng, bóng người trước mắt nhóng lên, trong nháy mắt, một bóng người đã chặn giữa Thạch Tuyên và Lý Mạc. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên liên hồi, hai bên quyền đối quyền, trong chớp mắt đã giao đấu hơn chục chiêu. Chủ nhân của bóng người này lại không thể đẩy lùi Thạch Tuyên, không khỏi giơ phá hiểu chi cùng trong tay lên, giọng nói trở nên gay gắt: "Dừng tay, nếu không, ta sẽ không khách sáo nữa." Người có tốc độ còn nhanh hơn cả Thạch Tuyên, tự nhiên chính là vị tiềm hành giả bậc ba chắc thiên. Hắn chặn Thạch Tuyên lại, liên tục giao đấu, vốn dĩ hắn không coi Thạch Tuyên chỉ mới bậc hai ra gì. Không ngờ mười quyền qua lại không thể đẩy lùi Thạch Tuyên, không khỏi tức giận, định dùng kỹ năng bậc ba. Thạch Tuyên lùi lại vài bước, hắn một là không ngờ tốc độ của Trác Thiên này lại nhanh như vậy, hai là cũng không ngờ hắn lại bảo vệ Lý Mạc đến thế, có chút ngạc nhiên mới nói: "Trác Thiên huynh, tôi chỉ giết một tên hung thủ biến thái thôi, anh cũng muốn ngăn cản tôi sao?" Cạ Mạ Tạ Tạ Dồ đã dùng tiếng Nhật quát giận: "Cơ miệng, ta đã gặp người phụ nữ tên Phương Đại Ngọc gì đó của thành Nam Thiên các người, ta thấy cô ta rất lịch sự. Ngươi là ai, sao lại ngang ngược vô lý như vậy, dám trước mặt chúng ta mà tùy tiện giết người của thành Đông Phương chúng ta? Ngươi coi chúng ta là cái gì?" Ánh mắt của tiềm hành giả Trác Thiên lạnh như băng, giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo không thể tả, thật mực cười: "Ngươi là ai? Hơn nữa, ta rất tò mò, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Các người quen nhau hả?" Lý Mạc vẫn luôn im lặng đứng trong đám người, ngay cả một biểu cảm sợ hãi cũng không có, như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn. Bạch Lam đã không nhịn được từ lâu, lúc này cuối cùng cũng bùng nổ gầm lên, chúng tôi vô tình thấy một xác chết nữ trên đường, bị người ta giết hại dã man. Sau khi điều tra chúng tôi mới biết, người phụ nữ đó chính là Phùng Dung Dung của thành Đông Phương các người, và hung thủ giết cô ấy chính là tên biến thái Lý Mạc này. Hơn nữa chúng tôi tốt bụng cứu mang hắn, hắn lại nhân cơ hội ám toán chúng tôi, nếu không phải chúng tôi mạng lớn, sớm đã có kết cục giống như Phùng Dung Dung kia rồi. Loại xuất sinh như vậy không giết còn để làm gì? Những lời này khiến mấy người của thành Đông Phương đều biến sắc, nhìn nhau một cái, rồi tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Mạc. Lý Mạc lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ, nhún vai với họ. Sau đó, mấy người này lại phá lên cười, dường như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, tiếng cười ha hả không ngớt. Cười cái gì mà cười? Chẳng lẽ tôi nói có gì đáng cười sao? Các người có nhân tính không? Phùng Dung Dung kia cũng là người của thành Đông Phương các người mà, nữ trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê lớn thứ hai, cứ thế bị người ta giết hại dã man, các người có biết không? Ngay cả cũng bị moi mất, các người còn cười được à? Bạch Lam tức giận quát. Ha ha. Lần này, ngay cả Trác Thiên, người luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, cũng không nhịn được cười. Thạch Tuyên nhìn biểu hiện của mấy người, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Mấy người này ôm bụng cười, dường như đã cười đủ, một nữ chiến binh trong số đó cười bước ra, dùng tiếng Hàn nói, tôi chính là trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê thứ hai Ngự Thiên của thành Đông Vương, nhưng tôi tên là Kim Xuân Dụ, là người Hàn Quốc, không phải là Phùng Dung Dung gì đó mà các người nói đâu. Khi kỳ, cười chết tôi mất. Ồ, quên nói, trong 10 người của thành Đông Vương chúng tôi lần này, cũng không có ai tên là Phùng Dung Dung. Nói vậy, các người hiểu chưa? Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên, Bạch Lam và Thi Liên ngây ra như phỗng. Nhưng tên này không phải nói là Phùng Dung Dung sao? Chuyện này là sao? Bạch Lam hoảng hốt, cô nhớ rõ ngày đó sau khi Lý Mạc ám toán các nàng, chính miệng hắn đã nói người chết tên là Phùng Dung Dung, sao bây giờ lại không phải nữa? Sao là sao? Lý Mạc cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ cười lạnh, tôi bị lạc khỏi mọi người, trên đường gặp các người. Tôi vốn nghĩ mọi người tuy không cùng một thành, nhưng chung quy đều là con người, ở nơi nguy hiểm trùng trùng này, nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Các người nói xem, trên đường đi, đã gặp bao nhiêu lần nguy hiểm? Bao nhiêu lần đều dựa vào chất độc của con thú tiễn độc một của tôi mới giành được thắng lợi. Nhưng mà, các người chỉ lo giành giật giết ma thú để đoạt năng lượng cho mình. Có ai nghĩ đến việc chia cho tôi một con ma thú không? Chuyện đó cũng thôi đi, không ngờ sau này gặp nguy hiểm, các người lại lấy tôi ra làm kẻ chết thay. Nếu không phải con thú tiễn độc một của tôi có thuật độ thổ, tôi đã sớm bị các người hại chết rồi. Ha, chỉ là điều tôi không bao giờ ngờ tới là bây giờ các người còn bịa đặt tội danh vô căn cứ để muốn giết tôi. Đều là con người, đều là đồng bào, thật sự là hà cớ gì phải làm vậy chứ? Hắn thở dài một hơi, giọng điệu chứa đầy sự tiêu điều, bất lực và thất vọng. Ba người Thạch Tuyên nhìn hắn thở dài, thật sự ngẩn cả người. Còn 6 người của thành Đông Phương nghe đến đây, ai nấy đều lộ vẻ tức giận, nhìn ba người Thạch Tuyên với ánh mắt đầy khinh bỉ. Thôi, các người đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người. Lý Mạc cuối cùng thở dài nói. Đột nhiên, hắn biến thành phe chính nghĩa, còn nhóm Thạch Tuyên lại trở thành những kẻ vô liêm sỉ, ích kỷ. Mẹ kiếp, tao thấy kẻ biết diễn kịch rồi, nhưng chưa thấy ai giả tạo được như mày. Tao biết quan tâm mày nói hiệu nói của gì, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Bạch Lam nổi giận đùng đùng, thấy rằng dù sao cũng không tranh cãi lại được, bèn không nói lý nữa, trực tiếp vươn tay, lộ ra lưỡi đao mà đi, lao về phía Lý Mạc. Chương 64, thiên tài gặp phải thiên tài hơn hử. Cương giả bậc 3 Trác Thiên cười lạnh, nhưng đột nhiên một tấm khiên màu vàng đất xuất hiện, bao bọc toàn bộ nhóm Trác Thiên vào trong. Thời gian tạm dừng. Đây chính là dị năng của Bạch Lam, trong khoảnh khắc, nhóm Trác Thiên đều bị định trụ, sau đó bên ngoài thân Bạch Lam hiện ra huyễn ảnh kỵ sĩ, chém mạnh về phía Lý Mạc. Chương 65, câu đấu vĩnh hằng mặc kệ mấy người của thành Đông Vương có tin hay không, dù sao Lý Mạc này tuyệt đối không phải loại tốt lành gì, cứ giết trước rồi tính. Bạch Lam nghĩ rất dứt khoát, đây vốn là một thế giới không có pháp luật, nếu đã không nói được lý lẽ thì cứ giết thẳng là xong. Lý Mạc cũng đột nhiên kinh hãi, hắn tuyệt đối không ngờ Bạch Lam còn có chiêu này, ngay cả hắn cũng cảm thấy trong khoảnh khắc đó mình không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Lam lao tới, rồi lưỡi đao mạ điệp lóe lên ánh sáng trắng chém xuống đầu mình. Trong khoảnh khắc này, Lý Mạc rất hối hận. Hắn hối hận vì sao mình lại tự cho rằng có chỗ dựa nên mới đứng gần như vậy, hắn không nên lại gần quá. Xoay một tiếng, lưỡi đao mạ điệp chém xuống, mặt Lý Mạc lập tức nứt toác ra. Cùng lúc đó, giới hạn nửa giây đã qua. Vị cường giả của thành Đông Phương vừa trở thành cường giả bậc 3 không lâu, Trác Thiên phát ra một tiếng gào thét. Hắn thật sự nổi giận rồi. Không chỉ vì Lý Mạc bị giết ngay trước mặt mình, mà quan trọng hơn là hành động này của Bạch Lam hoàn toàn là coi thường hắn. Hắn là ai chứ? Hắn là cường giả của thành Đông Vương, thậm chí hắn còn tự cho mình là cường giả của toàn nhân loại hiện giờ, hắn là cường giả bậc 3 Trác Thiên. Hắn gầm lên giận dữ, cung phá hiểu trong tay bắn ra ánh sáng trắng chói lòa, nhưng mũi tên này còn chưa kịp bắn ra thì một bóng thương đã quất tới. Bốp một tiếng vang trời, bóng thương màu đỏ máu quét mạnh lên cung phá hiểu hắn vừa giơ lên. Lực lượng mạnh mẽ vô song, mạnh đến mức làm hổ khẩu của hắn cũng bị chấn nứt, cung phá hiểu vậy mà lại văng khỏi tay bay ra ngoài. A Trác Thiên kinh hãi lùi lại, mà trước mặt, Thạch Tuyên đã lạnh lùng khóa chặt hắn như một ma thần, xích long thương rối thẳng, chỉ thẳng vào giữa chân hắn. Mặc dù tinh thể của cường giả bậc 3 khi sức bền chưa về không thì cứng rắn vô cùng, nhưng hành động này của Thạch Tuyên đã thể hiện tư thái cường giả tuyệt đối của hắn, như đang nói với Trác Thiên rằng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn cung phá hiểu bị đánh văng ra xa, nhìn hai tay máu me đầm địa, sắc mặt Trác Thiên bặm mẹo, khó coi đến cực điểm. Tên ngốc to xác, đám người này không nghe lời như vậy, ngươi cứ giẫm chết chúng nó đi. Đồng nhiên, rồng vàng nhỏ ngồi trên lưng Bá Vương Long lên tiếng la hét. Bá Vương Long lập tức gầm lên một tiếng, há cái miệng lớn như chậu máu, gầm gừ thị uy với mấy người của Thành Đông Vương. Một con Bá Vương Long sở hữu thực lực không thua kém cường giả bậc ba bình thường, sự tồn tại của nó tự nhiên không thể bị người khác xem nhẹ. Lúc này, Lý Mạc mang vẻ mặt không thể tin nổi, máu tươi từ trên mặt phun ra, rồi ngã rầm xuống đất. Mấy người còn lại của Thành Đông Vương lúc này mới phản ứng kịp. Chết tiệt, nàng ta giết Lý Mạc rồi. Người của chúng ta bị giết. Trong nháy mắt, mấy người này đã vây lại, nhốt Bạch Lam ở giữa. Chỉ là tuy giận dữ, nhưng họ cũng không đến mức mất đi lý trí mà tấn công Bạch Lam ngay lập tức. Nếu Lý Mạc chưa chết, họ có thể sẽ không cho phép Thạch Tuyên và những người khác giết hắn, nhưng nếu Lý Mạc thật sự đã chết, họ lại không có ý định liều mạng báo thù cho hắn. Suy cho cùng, đội hình đối phương không hề đơn giản, hơn nữa thực lực mà Thạch Tuyên vừa thể hiện khi ép lùi Trác Thiên cũng khiến lòng họ lạnh đi. Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, trong thế giới không có đạo đức và pháp luật này, không có nhiều người thật sự nguyện ý bỏ mạng vì người khác, trừ phi là tình bạn sinh tử thật sự. Bạch Lam một đao chém đầu Lý Mạc thành hai nửa, trong lòng khoan khoái đến cực điểm, cười ha hả nói, loại xuất sinh này không nên sống trên đời. Hừ. Trác Thiên với vẻ mặt vặn vẹo đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lùi lại, định phản công Thạch Tuyên. Đột nhiên, trước mắt hắn bóng quyền lóe lên, cánh tay trái của Thạch Tuyên đã hóa thành cánh tay dao long, một quyền đấm mạnh vào ngực hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thất khiếu tức thời phun máu tươi, xương cốt trong người hắn cũng gãy thành vô số mảnh trong khoảnh khắc này. Thân thể Trác Thiên như diều đứt dây, lộn nhào bay ngược ra xa. Ta không cam tâm. Trác Thiên hét thảm. Đúng vậy, hắn là cường giả bậc ba, vậy mà lại bại dưới tay một kẻ bậc hai, hơn nữa còn bại thảm hại như vậy, hắn thật sự không cam tâm. Điều duy nhất hắn oán hận là mình vừa mới trở thành cường giả bậc ba không lâu, vừa nắm giữ được sức mạnh to lớn như vậy nhưng vẫn chưa hoàn toàn vận dụng thuần thục, cho nên hắn thua rất không cam lòng. Những người khác, bất kể là thành chủ Thành Đông Phương Ca Mạ Tạ Tạ Rồ, hay nữ cao thủ Kim Xuân Dụ của Thành Đông Phương, đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn chết lặng nhìn Thạch Tuyên. Trác Thiên là ai? Đó là thiên tài trong các thiên tài được công nhận ở Thành Đông Phương, là Đông Phương Chi Vương tuyệt đối, là cường giả vô địch, chúng chi bây giờ còn đột phá tiến vào cảnh giới bậc ba, có thể nói Trác Thiên chính là thần tượng trong lòng họ. Vậy mà bây giờ, ngay trước mắt họ, vị thần tượng này lại bị một nhân vật bậc hai quèn tiện tay đấm một quyền bay ra ngoài, trông như không chịu nổi một đòn. Đây là thật sao? Ngay cả Cả Mạ Tạ Tạ Rổ cũng không nhịn được mà rủi mắt, hắn nghi ngờ mình vừa hoa mắt. Người Kim Xuân Dụ cũng trở nên lắp bắp, chỉ vào Thạch Tuyên, vẻ mặt kinh hãi. Hệ Trác Thiên bị đánh bay ra ngoài gắng gượng ngẩng đầu dậy, lại phun ra một ngụm máu lớn, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, hét lên, người rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi có thể che giấu khí tức của mình giả làm bậc hai? Rõ ràng, hắn khẳng định Thạch Tuyên chắc chắn là một cường giả bậc ba, chỉ là đã che giấu khí tức của mình để giả làm bậc hai. Bạch Lam hừ nhẹ một tiếng, nói, bậc ba thì sao? Ngày đó hải tộc xâm chiếm thành Nam Thiên của chúng tôi, gã này một mình giết chết 4 cường giả bậc ba của đối phương. Hơn nữa, ta còn phải nói cho ngươi biết, hắn thật sự chỉ là bậc hai, đương nhiên, là bậc hai đại viên mãn. À phải rồi, nhớ kỹ, hắn tên là Thạch Tuyên. Những lời này khiến tất cả mọi người hít một hơi lạnh, phản xạ đầu tiên của mọi người là không thể nào. Trác Thiên vốn đang đầy vẻ không cam lòng, nhưng nghe xong cũng hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, kinh ngạc hỏi, thật sao? Ngươi thật sự là bậc hai? Những gì nàng ấy nói đều là thật. Thạch Tuyên khẽ gật đầu, không nói gì. Trác Thiên lập tức như quả bóng xì hơi, ngã phịch xuống đất. Trong lòng hắn, một tồn tại mạnh mẽ như Thạch Tuyên tự nhiên không thể nói dối, cho nên khi thấy Thạch Tuyên gật đầu, Trác Thiên lập tức xỉu xuống, cảm nhận được một sự chênh lệch khổng lồ. Lúc này, những người khác của Thành Đông Phương đều lặng lẽ lùi ra, không dám vây quanh Bạch Lam nữa. Kính sợ kẻ mạnh, đây là bản năng của mỗi người. Khi Thạch Tuyên thể hiện thực lực như quỷ thần, đám cường giả của Thành Đông Phương này đều bị chấn nhiếp hoàn toàn. Mạnh quá, Trác Thiên bỗng nhiên lại gắng gượng chống nửa người trên dậy, nhìn Thạch Tuyên, ta thừa nhận, bây giờ ta không địch lại ngươi, nhưng đợi ta vận dụng thuần thục tất cả kỹ năng bậc ba, ta nhất định sẽ đến thách đấu ngươi. Ta không tin, ta thân là cường giả bậc ba lại không địch lại một kẻ bậc hai. Ngươi nếu ngươi sợ, thì bây giờ giết ta đi. Thạch Tuyên cười ha hả, thấy hắn nói như vậy, ngược lại có chút tán thưởng. Trác Thiên này có thể trở thành cường giả của Thành Đông Vương, quả nhiên có chỗ đáng khen, ít nhất thì ý chí chiến đấu không chịu khuất phục này rất đáng được khen ngợi. Hôm nay ta đánh gãy xương của ngươi, nếu sau này thực lực ngươi đủ mạnh, thì cứ đến đánh gãy xương của ta đi. Được, ta tin sau này ngươi sẽ hối hận vì quyết định hôm nay. Trác Thiên lúc này cuối cùng cũng gắng gượng ngồi dậy, nhìn thi thể Lý Mạc trên đất, bỗng nói, thân thủ của ngươi vượt xa Lý Mạc này, ta rất không hiểu, tại sao ngươi lại căm thù hắn như vậy? Hai người rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Sau khi chứng kiến thân thủ đáng sợ của Thạch Tuyên và cuộc chạm trán ngắn ngủi vừa rồi, Trác Thiên đã mơ hồ cảm nhận được người đàn ông tên Thạch Tuyên này tuyệt đối không phải là kẻ hèn hạ, tự nhiên nảy sinh một tia nghi ngờ. Hừ, bây giờ mới biết nghi ngờ sao? Lý Mạc này mồm miệng toàn lời dối trá, các ngươi cũng tin hắn à? Bạch Lam cười lạnh. Mọi người không khỏi nhìn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thở dài, bèn kể lại đại khái quá trình làm thế nào gặp một thi thể nữ trên đường, từ trong lòng bàn tay cô ấy nhặt được một mặt dây chuyền pha lê, rồi gặp Lý Mạc và những chuyện sau đó. Họ cũng là từ mặt dây chuyền pha lê đó mà biết được cái tên Phùng Dung Dung. Bây giờ Thạch Tuyên đã thể hiện thực lực, địa vị trong lòng mọi người đã hoàn toàn khác. Mỗi người đều tự nhiên cảm thấy một nhân vật như hắn căn bản không cần phải bịa đặt dối trá để hãm hại một cường giả bậc hai bình thường. Suy cho cùng, nếu hai bên có thủ, cứ giết thẳng là xong, ai dám làm gì hắn? Đợi đã, mặt dây chuyền pha lê, có thể cho chúng tôi xem được không? Đương nhiên, Kim Xuân Dụ hỏi. Thạch Tuyên lấy nó ra, Kim Xuân Dụ xem một lát rồi trả lại cho hắn, nói, ta từng vô tình thấy trên cổ Lý Mặc có một mặt dây chuyền pha lê tương tự, cái này hẳn là của hắn. Thạch Tuyên mở ra, trong nháy mắt đã hiểu ra. Mặt dây chuyền pha lê này vốn là của Lý Mặc, còn người phụ nữ bị hại hẳn là trong lúc dãy rủa chống cự đã vô tình giật nó xuống từ người hắn, mà Lý Mặc sau đó cũng quên lấy đi. Lúc đó họ lại nghĩ sai, cứ mặc định rằng mặt dây chuyền pha lê này là của người phụ nữ bị hại. Nhìn một nam một nữ trong mặt dây chuyền pha lê, người đàn ông trong đó tuyệt đối không phải Lý Mặc, vậy cô gái đáng yêu tên Phùng Dung Dung kia là ai? Tại sao Lý Mặc lại nhắc đến tên cô ấy nhiều lần như vậy? Ngoài ra, thân phận thật sự của thi thể nữ bị hại rốt cuộc là ai? Rõ ràng rồi, cô ấy không phải người của thành Nam Thiên hay thành Đông Vương. Lạ thật, chuyện này càng lúc càng kỳ quái. Bạch Lam cũng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, một chuyện vốn rất đơn giản, bây giờ nghĩ lại lại không có manh mối nào. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, lật thi thể Lý Mặc trên đất lên. Đầu Lý Mặc đã bị chém nát, tinh thể giữa trán đã bị hủy, hắn đã chết hoàn toàn. Thạch Tuyên xé toạc áo của hắn, để lộ lồng ngực. Quả nhiên như Lục Như từng nói, trước ngực Lý Mặc có hai vết sẹo lớn bằng miệng bát. Nhìn hai vết sẹo khổng lồ này, mỗi người đều cảm thấy trong lòng hơi giận dợn. Hừm, da của hắn thật mềm mại, trắng trẻo cứ như phụ nữ không đúng, sao lại hoàn toàn khác với da mặt Kim Sun Dụ. Đột nhiên khẽ ngồi xổm xuống, rồi kêu lên, "Ta biết rồi, gã này đã phẫu thuật thẩm mỹ." Lạ thật, sao da cũng phẫu thuật thành thế này, kỳ quái quá. Mọi người đều biết phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc rất phổ biến, Kim Sun Dụ đã là người Hàn Quốc thì hẳn là khá am hiểu về phương diện này. Nàng đã nói Lý Mặc này phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc là 10 phần chắc chín. Lúc này, tất cả mọi người đều tò mò về Lý Mặc, bao gồm cả những người của thành Đông Vương. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, túm lấy quần của Lý Mặc kéo xuống. Nửa thân dưới của Lý Mặc lộ ra, mọi người cũng không nhịn được mà a lên một tiếng, cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng. Ở eo của Lý Mặc có một đường phân chia rõ rệt. Phía trên đường phân chia, da rẻ mịn màng trắng non như phụ nữ, còn phía dưới lại là phần dưới của một người đàn ông đích thực, da rẻ thô ráp. Cơ thể của Lý Mặc hoàn toàn giống như được ghép lại từ đầu và nửa thân dưới của một người đàn ông, cộng với nửa thân trên của một người phụ nữ đã bị cắt bỏ. Ti Liên liếc nhìn một cái liền quay mặt đi không dám nhìn nữa. Lily Thạch Tuyên khẽ gọi. Yêu hồ Lily cảm nhận được ý của chủ nhân, búng ngón tay, một ngọn lửa yêu hồ rơi xuống thi thể Lý Mặc, nhanh chóng hóa thành ngọn lửa hừng hực nuốt chửng cái xác kỳ dị đến cực điểm này. Nhìn thi thể trong ngọn lửa hừng hực, mỗi người đều chìm vào suy đoán. Lẽ nào thân thể của Lý Mặc này là do thân thể của một nam một nữ trong ảnh ghép lại? Hắn có thể ban đầu là một phụ nữ, bị kẻ biến thái khác cắt mất, cho nên tâm lý mới vặn bẹo cũng trở thành hung thủ biến thái. Phùng Dung Dung này là ai? Có thể thấy, hắn dường như rất hận Phùng Dung Dung này, cho nên mới nói với chúng ta, thi thể nữ kia là Phùng Dung Dung. Mọi người xôn xao suy đoán, nhưng Lý Mặc đã chết, không ai biết được sự thật ra sao. Nhìn một nam một nữ trong bức ảnh trên mặt dây chuyền pha lê, nhìn hai người hạnh phúc tựa vào nhau, nhìn cô gái tên Phùng Dung Dung cười với khuôn mặt tròn đáng yêu. Thạch Tuyên khẽ ném một cái, cũng ném mặt dây chuyền pha lê này vào trong ngọn lửa hừng hực. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng coi như kết thúc rồi. Thạch Tuyên khẽ thở dài. Mặc dù tên hung thủ biến thái Lý Mặc đã chết, nhưng hắn lại không có chút phấn khích nào. Thi thể nữ bị ngược đãi, còn có tất cả những gì xảy ra trên người Lý Mặc, đều sẽ là một câu đố vĩnh hằng. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, Lý Mặc, lại bị Bạch Lam một đao chém chết, có thể nói là chết rất bất ức. Trong ngọn lửa lớn hừng hực, thi thể của Lý Mặc hoàn toàn bị thiêu thành cho bụi, một cơn gió thổi qua, cho bụi bay lầy trời. "Này, tên xấu xa Thạch Tuyên, chúng ta đi nhanh lên đi, còn ở đây bao lâu nữa?" Đương nhiên, rồng vàng nhỏ trên lưng Bá Vương Long trở nên mất kiên nhẫn, mắt nó chợt lóe lên, nói tiếp: "Hay là mấy tên các ngươi cũng làm hộ vệ cho ta đi, hộ tống ta đến thần điện khủng bố sẽ có lợi ích lớn lắm." Đó lời còn chưa dứt, Trác Tiên đã hồi phục hành động đứng dậy, một mình đi về phía khác, đống quay đầu lại: "Thạch Tuyên, nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại tìm ngươi." Rồi không quay đầu lại nữa mà rời đi. Thành chủ thành Đông Phương Cạ Mạ Tạ Tạ rồi nhìn qua nhìn lại, cúi người hành lễ với Thạch Tuyên, rồi cùng những người khác đội vàng đuổi theo Trác Tiên. Kim Sun dù lúc rời đi còn liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý với Thạch Tuyên, có thể thấy, nàng rất có hứng thú với Thạch Tuyên, hay nói cách khác, nàng có hứng thú với kẻ mạnh. Đám côn kiếp này, lợi ích lớn như trời đưa đến tận miệng mà không biết hưởng. Thử. Rồng vang nhỏ cảm thấy mình bị coi thường, không nhịn được liên tục gầm gừ, không ngừng đập vào lưng Bá Vương Long, kết quả làm cho con Bá Vương Long đường đường bị đánh đến mức không ngừng rên rỉ, nhưng không dám kêu ra tiếng, đầy vẻ ấm ức. "Chúng ta cũng nên đi thôi." Thạch Tuyên vừa dứt lời, trên bầu trời xa xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn như sấm sét, ngay sau đó là từng cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ ầm ầm và những tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt. Mà nơi đó, chính là hướng 6 người của thành Đông Phương vừa rời đi. Trong nháy mắt, sắc mặt mấy người Thạch Tuyên đều thay đổi. 6 người của thành Đông Phương đã bị tấn công. Ý nghĩ này đồng thời nảy lên trong đầu 3 người Thạch Tuyên. "Đi." Thạch Tuyên quyết đoán ngay lập tức, tung người lao về phía phát ra tiếng nổ ầm ầm, đồng thời truyền âm cho Cửu Vĩ yêu hồ, "Lily, ngươi bảo vệ tốt các nàng." "Biết rồi, chủ nhân." Lily đáp lời, theo sát sau lưng Bạch Lam và Thi Liên để phòng bất trắc. Rồng vang nhỏ lẩm bẩm, "Gã này thật là nhiều chuyện, đám kia không nhận tình của ta, cũng không gia nhập đội của chúng ta, quan tâm sống chết của chúng làm gì?" Nhưng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, thấy Thạch Tuyên và những người khác lần lượt đi, nó cũng đành phải vỗ đầu Bá Vương Long nói, "Tên ốc, không biết động đậy hả? Mau đuổi theo." Bá Vương Long lập tức gầm lên một tiếng, tăng tốc lao lên. Tốc độ của Thạch Tuyên nhanh nhất, mấy lần nhảy vọt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đuổi kịp mấy người của thành Đông Vương. Cảnh tượng đập vào mắt hắn chính là nữ cao thủ của thành Đông Vương, Kim Sun Dụ, người từng là một cô gái Hàn Quốc, bị một người đàn ông mặc áo giáp vàng đấm một quyền vào bụng. Kim Sun Dụ hét lên một tiếng thảm thiết, bụng cô ta tức thì thủng một lỗ lớn, cơ thể cũng bị đấm gãy làm đôi. nửa thân dưới rơi tại chỗ, nửa thân trên thì lộn nhào bay thẳng ra ngoài, thật trùng hợp, lại bay thẳng về phía Thạch Tuyên. Tâm thần chấn động mạnh, máy quét trong nháy mắt khóa chặt người đàn ông mặc áo giáp bằng này.